Chương 1132, bí mật bị lộ, nguy cơ tuyệt đối thập thần trưởng Ngọc Lộ dẫn theo 8 vị chính thống chi thần, bám theo vệt chỉ đỏ, rời khỏi Đại Lục Thiên Thánh và đi thẳng xuống dưới. Tốc độ bay của họ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, hướng bay của vệt chỉ đỏ chính là Đại Lục Viêm Hoàng mà Thạch Tuyên và mọi người vừa mới đặt tên không lâu. Rất nhanh, 9 vị thần linh giáng lâm trên bầu trời Đại Lục Viêm Hoàng. Một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa quét xuống, tức thì, hàng triệu người và các ma thú trên Đại Lục Viêm Hoàng đều kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Chính là ở đây. Ngọc Lộ nhướng mày, ấn ký hình ngôi sao dựng đứng giữa chán lóe lên ánh sáng đen huyền rồi tắt, dẫn theo 8 vị thần linh bắt đầu hạ xuống. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Hoa Long Phu Nhân và những người khác tự nhiên cũng cảm nhận được 9 luồng năng lượng nuốt trời diệt đất không hề che giấu từ trên trời chút xuống. 9 luồng năng lượng này mang tính xâm lược mạnh mẽ như vậy, đã cho thấy kẻ đến không có ý tốt. Điền Mỹ Phượng cảm nhận được có năng lượng khóa chặt mình, bị ngoại lực mạnh mẽ kích thích, tức thì tiến hành trang thực hóa. Thạch Tuyên lóe lên bên cạnh Điền Mỹ Phượng, thấp giọng nói, là chính thống chi thần. Trong giọng nói có chút kinh hãi, bởi vì lần này đột nhiên giáng lâm lại có đến 9 vị. Điền Mỹ Phượng khẽ ừ một tiếng, lập tức hiện ra túi tên Lạc Tinh và Cung Phá Nguyệt. Hoa Long Phu Nhân cùng những người khác đều sẵn sàng đối phó, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Những kẻ không liên quan, lập tức tránh ra, chậm trễ thì không kịp đâu. Trong không trung, một giọng nói lạnh lùng truyền xuống, 9 bóng người như 9 tia chớp đen hạ xuống, mỗi người đều tỏa ra năng lượng vô cùng đáng sợ, lơ lửng trên đầu mọi người ở độ cao khoảng 100m, từ trên cao nhìn xuống, khí thế kinh người. Thạch Tuyên khi phát hiện kẻ đến là chính thống chi thần đã lặng lẽ che mặt. Hắn không biết mục đích của những chính thống chi thần này, chỉ hy vọng đối phương không phải đến vì mình hay Điền Mỹ Phượng. Tiếc là mong muốn của Thạch Tuyên đã tan vỡ. Cùng với giọng nói uy nghiêm, vài ánh mắt đã rơi xuống người Điền Mỹ Phượng. Uy áp mạnh mẽ quét tới, tựa sóng to gió lớn, khiến những người xung quanh thực lực không đủ, bị chấn động đến mức ảo ạt lùi về sau. Uy thế như vậy, quả thực cứ như thần linh chân chính giáng thế. Vì Thạch Tuyên đã che mặt nên các chính thống chi thần quả nhiên không để ý, ngay cả thập thần trưởng Ngọc Lộ cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Điền Mỹ Phượng, hơi nhíu mày, vẫn là cảnh giới đại viên mãn cấp 3. Vậy thì không thể giết được Bá Lina, càng không thể phá được cấm chế của Vạn Thần Điện. Xem ra có người giúp đỡ, đôi mắt hắn quét ngang bốn phía, tức thì khóa chặt vào Thạch Tuyên và Hoa Long Phu Nhân. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nắm bắt được rằng trong tất cả loài người, ngoài Điền Mỹ Phượng ra, thì khí tức của Thạch Tuyên và Hoa Long Phu Nhân là mạnh nhất. Nhưng sau khi nhận diện, hắn lại nhanh chóng loại trừ. Hoa Long Phu Nhân tuy mạnh, cũng chỉ là đại viên mãn cấp 3, tuyệt đối không thể giết được một chính thống chi thần như Bạ Lina. Còn về Thạch Tuyên, thông tin mà Ốp Lô nắm bắt được cho thấy Thạch Tuyên còn chưa đến cảnh giới đại viên mãn, càng không thể nào. Trong lòng nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt của Ốp Lô vẫn dán chặt vào Điền Mỹ Phượng. Kể từ khi cấm chế linh hồn của Điền Mỹ Phượng đã bị phá giải, chắc chắn đã xảy ra chuyện không thể lường trước. Đợi bắt nàng về thẩm vấn kỹ lưỡng, Ốp Lô tự khắc có cách moi ra sự thật từ miệng nàng. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, cái chết của Bạ Lina chắc chắn có liên quan đến Điền Mỹ Phượng. Bắt lại, mang về. Ốp Lô không định lãng phí nhiều thời gian, trực tiếp phất tay ra lệnh. Lập tức một vị chính thống chi thần mặc áo choàng đen, giữa trán có ấn ký hình ngôi sao bên cạnh bước ra, vươn một tay ra bắt Điền Mỹ Phượng. Đối với các chính thống chi thần như họ, đại viên mãn cấp 3 cũng chỉ là một con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Điền Mỹ Phượng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, dù biết không thể chống lại, nhưng nàng vẫn lạnh giọng quát một tiếng, rồi dương cung lắp tên. Chương 1133, kịch chiến cựu đại thần linh cầm vũ khí mà Vạn Thần Điện chúng ta ban cho ngươi, lại dám đến đây chống lại Vạn Thần Điện, loài người hèn mọn vị chính thống thần này là một người đàn ông đầu trọc, mắt diều hâu hong sâu, gương mặt hẹp dài trông vô cùng ấm trầm. Ánh sáng đen từ dấu ấn hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày bắn ra, buốt một tiếng, đánh bật 5 mũi Lạc Tinh tiễn bay ngược trở lại. Điền Mỹ Phượng kinh hãi nghiêng người né tránh. Gã đàn ông đầu trọc mắt diều hâu đã bước chéo một bước, thoáng chốc đã đến trước mặt Điền Mỹ Phượng, tay phải vươn ra, chém thẳng vào ngực nàng. Một đòn này định chặt cơ thể Điền Mỹ Phượng thành hai đoạn, sau đó sẽ xách nửa thân trên của nàng ném mạnh ra ngoài. Chấm đã. Đột nhiên, Thạch Tuyên hét khẽ. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, 9 vị chính thống thần trước mắt có lẽ đến vì nữ chính thống thần đã bị mình giết. Hắn lóe lên, đột ngột chắn trước mặt Điền Mỹ Phượng, khắp người vang lên tiếng xì xì không dứt, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần và Chu Tức Thú, đẩy sức mạnh lên đến cảnh giới đỉnh cao, lật tay cầm trấn yêu ấn đập thẳng vào gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu căn bản không thèm để Thạch Tuyên vào mắt, chỉ búng một ngón tay. Chỉ nghe một tiếng keng, trấn yêu ấn của Thạch Tuyên đã bị đánh bật trở về. Thân hình gã đồng thời bươn dài, định một lần nữa bắt lấy Điền Mỹ Phượng. Có Thạch Tuyên xem bảo, Điền Mỹ Phượng đã kịp lấy lại hơi, vội vàng lùi về phía sau né tránh. Thạch Tuyên quát lớn, "Bạ Lina mà các ngươi nói là do ta giết, các ngươi muốn báo thù thì tìm ta, không liên quan đến nàng." Lời nói của Thạch Tuyên như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, dấy lên ngàn lớp sóng. Tất cả các chính thống thần đều không khỏi chấn động, ngay cả gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu cũng không nhịn được mà dừng thân hình lại, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên triệu hồi trấn yêu ấn, sợ bọn họ không tin, còn lấy ra một thần cách có dấu ấn hình ngôi sao từ trong túi không gian, trầm giọng nói, "Bạ Lina mà các ngươi nói chính là bị ta giết, thấy cái này, các ngươi hẳn là tin rồi chứ?" Nhìn thấy thần cách hình ngôi sao này, 9 vị chính thống thần đều sững sờ. Vị thập thần trưởng Ngọc Lộ không nhịn được bước lên một bước. Rõ ràng, gã cảm thấy chấn động, cảm giác mà Thạch Tuyên mang lại cho gã nhiều nhất cũng chỉ là thực lực đại viên mãn, làm sao có thể giết được Bạ Lina. Gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu không nhịn được nói, người này sắc mặt Ngọc Lộ lạnh lẽo như băng, lạnh lùng nói, bắt cả hai lại. Vâng. Gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu không còn do dự, lao thẳng về phía Thạch Tuyên, phía sau lại có một chính thống thần khác nhắm vào Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, nhìn 9 vị chính thống thần. Điền Mỹ Phượng tuy đã đạt đến cảnh giới tam giai viên mãn, nhưng đối mặt với những thần linh chính thống như thế này cũng không thể chống tự nổi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Cắn răng, không còn quan tâm đến hậu quả đáng sợ nào nữa, thân hình thạch tuyên lóe lên, đột nhiên xuất hiện thêm một thạch tuyên ý hệ. Hai thạch tuyên cùng lúc đáp xuống, khi chạm đất thì hợp lại là một. Chương 1134, biến cố bất ngờ, thần linh ngã xuống xoẹt. Xoẹt. Đột nhiên, từng món trang bị nổ tung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khí thế quần quật từ trên người thạch tuyên tỏa ra khiến người ta kinh hãi. Hai vị chính thống thần không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ thấy bộ mặt thật của thạch tuyên đã lộ ra, mái tóc đen dài bay phấp phới, một hình xăm màu đen chói mắt trên tay trái nổ tung, hắn vung tay. Buốt một tiếng, gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu còn chưa kịp phản ứng đã bị một cột sáng hủy diệt khổng lồ quét trúng. Gào. Vị chính thống thần này không khỏi gầm lên giận dữ. Tuy gã chỉ là thần linh cấp thấp nhất, nhưng dù sao cũng là thần linh thật sự. Dù thân thể bị roi ánh sáng hủy diệt cuốn lấy và nghiền nát trong nháy mắt, nhưng năng lượng màu đen từ giữa hai hàng lông mày đồng thời phun ra, vậy mà lại phản kích Thạch Tuyên. Đây chính là sức mạnh của thần cách hình ngôi sao, là sức mạnh thần linh chân chính. Năng lượng hủy diệt đối đầu trực diện với sức mạnh thần linh, không khí vang lên tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Thạch Tuyên không khỏi loạn choạng lùi lại, còn vị chính thống thần đầu chọc mắt diều hâu đã kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại bị roi ánh sáng năng lượng hủy diệt thứ hai của Thạch Tuyên bổ trúng. Vút một tiếng, thần cách hình ngôi sao bay ra, vị chính thống thần đầu chọc mắt diều hâu đã ngã xuống trong nháy mắt. Trong cơ thể Thạch Tuyên lập tức tăng vọt 15 triệu điểm thí luyện, tổng điểm thí luyện tăng lên 95 triệu điểm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, các chính thống thần đều kinh hãi, ngay cả thập thần trưởng Ngọc Lộ cũng không thể giữ được bình tĩnh, không nhịn được hét lên một tiếng, "Uy Đức Vương!" Gã không khỏi lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, một lần nữa hét lên, "Hủy diệt! Ngươi là kẻ hủy diệt! Gương mặt của ngươi Ngọc Lộ này may mắn từng được gặp vị Uy Đức Vương kia, cuối cùng cũng nhận ra Thạch Tuyên trước mắt lại trông giống hệt Uy Đức Vương." Trong khoảnh khắc, đầu óc gã như bị sét đánh, nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Trong phút chốc, cả người gã lạnh toát, nghĩ đến đủ loại hậu quả đáng sợ. Gã tuyệt đối không ngờ rằng, trong thế giới này lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Bằng mọi giá, bắt hắn lại cho ta. Trong khoảnh khắc này, Điền Mỹ Phượng đã không còn quan trọng nữa, Ngọc Lộ chỉ thẳng vào Thạch Tuyên, gần như gào thét lên. "Thạch Tuyên!" Điền Mỹ Phượng không nhịn được kinh hô, còn bảy vị chính thống thần còn lại, tuy kinh ngạc vì Thạch Tuyên vừa ra tay đã giết chết gã đàn ông đầu chọc mắt diều hâu, nhưng vẫn lập tức mở ra sức mạnh thần linh trong dấu ấn hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày, hóa thành bảy cột sáng bắn về phía Thạch Tuyên. Năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của bảy vị thần linh hợp lại. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thi triển Long Võ Bát Bộ, nháy mắt lao vút lên trời. Dưới mặt đất, cột sáng thần lực từ ý chí của bảy thần linh lại tự động đổi hướng, vẫn đuổi theo Thạch Tuyên. Vị thập thần trưởng Ngọc Lộ rung áo choàng, dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày lại lóe lên ánh sáng đen huyền ảo, thân hình thoáng chốc lóe lên, cuối cùng cũng chủ động đuổi theo. Thạch Tuyên quá quan trọng đến mức khiến gã kinh hãi đến hai chân mềm nhũn. Giờ phút này, cái chết của bà Ly Na và đàn không còn quan trọng nữa, việc Điền Mỹ Phượng, một thần quân dự bị, khôi phục ký ức cũng không còn quan trọng nữa. So với Thạch Tuyên, bọn họ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Thạch Tuyên lao vút lên trời, thấy bảy cột sáng thần lực hình ngôi sao bên dưới vẫn đuổi theo, không nhịn được phát ra một tiếng hét dài, tay trái vung lên, một roi ánh sáng năng lượng hủy diệt khổng lồ lại được quất ra, đón lấy bảy cột sáng kia. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng nổ chói tai làm mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ, còn hàng vạn con người xung quanh thì kinh hãi gào thét, một số người thực lực yếu kém đã bị chấn đến hai thai chảy máu, ngã lăn ra đất. Thạch Tuyên thấy vậy, biết là không ổn, lại hét dài một tiếng, năng lượng hủy diệt của trào, vậy mà lại dùng sức một mình đánh bật bảy cột sáng hình ngôi sao, còn bản thân thì tăng tốc bay điên cuồng về phía xa. Nếu nên chiến với những chính thống thần này tại lục địa Viêm Hoàng, e rằng sẽ phá hủy toàn bộ cơ nghiệp mà bọn họ vừa vất vả gây dựng. Thạch Tuyên cần chọn một chiến trường khác. Đuổi theo. Tám vị chính thống thần, dưới sự dẫn dắt của thập thần trưởng Ngọc Lộ, hóa thành tám luồng sáng đen lập tức đuổi theo. Lúc này, không còn thần linh nào để ý đến Điền Mỹ Phượng nữa. Con người trên lục địa Viêm Hoàng kinh hồn bạt vía, nhìn Thạch Tuyên và tám vị chính thống thần biến mất, ai nấy đều mặt mày tái nhợt. Điền Mỹ Phượng không nhịn được hét lớn tên Thạch Tuyên rồi đuổi theo, nhưng tốc độ của nàng kém quá xa, căn bản không thể đuổi kịp. Thạch Tuyên và tám vị chính thống thần đã sớm biến mất ở cuối chân trời. Thạch Tuyên bay như tên bắn, năng lượng của kẻ hủy diệt quần quần dâng trào. Trận chiến này vô cùng hiểm ác, hắn tuy có năng lượng của kẻ hủy diệt nhưng lại không có chút tự tin nào. Dù sao, đối thủ là tám vị thần linh, hơn nữa người đàn ông có dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày kia còn khiến hắn cảm thấy sâu không lường được, dường như chỉ một mình gã cũng không thua kém kẻ hủy diệt. Lúc này Thạch Tuyên đã biết những chính thống thần này cũng phân chia mạnh yếu. 10 phút sau, Thạch Tuyên đã đến không phận trên một vùng biển rộng lớn vô biên, cuối cùng cũng dừng lại. Trong thế giới loài người, hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể lên chiến. Tốc độ của các chính thống thần không chậm hơn hắn, đặc biệt là vị thập thần trưởng Ngọc Lộ vẫn luôn bám sát phía sau, bảy đại thần linh còn lại thì tụt lại khoảng 13 mét. Thạch Tuyên vừa dừng lại, không nói một lời, quay người vung tay trái, cột sáng năng lượng hủy diệt quất ra, như một cây roi ánh sáng khổng lồ, quất về phía Ngọc Lộ vừa đuổi kịp. Ngọc Lộ khẽ gầm lên, hai cột sáng hình ngôi sao từ dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày lập tức bắn ra, đón lấy roi ánh sáng hủy diệt của Thạch Tuyên. Tay phải gã vẫy một cái, đột nhiên, trên bầu trời, vô số ngọn lửa từ trong tầng mây giáng xuống, điên cuồng thiêu đốt về phía Thạch Tuyên. Hai cột sáng hình ngôi sao đối đầu trực diện với roi ánh sáng hủy diệt của Thạch Tuyên, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Thạch Tuyên không khỏi hét lên một tiếng giận dữ, tay phải lật lại, muốn lấy ra Bạch Trạch Kỳ, một lòng hai việc để chống lại ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, nhưng không ngờ lại không thể hiện hóa ra được. Lúc này hắn mới đột nhiên hiểu ra điểm yếu do bản tôn chưa thể đột phá mang lại. vốn dĩ chỉ gặp phải chính thống thần bình thường, chỉ cần sức mạnh của kẻ hủy diệt là có thể giải quyết. Còn Hắc Long kia tuy mạnh vô cùng, nhưng cũng dựa vào sức mạnh bản nguyên cuối cùng của hỗn độn chung để chiến thắng. Giờ đây, tuy cảm thấy sức mạnh của vị chính thống thần này không nhất định mạnh hơn kẻ hủy diệt, nhưng lại khiến Thạch Tuyên cảm thấy khó đối phó. Hắn chỉ có thể thu tay trái lại, khẽ gầm lên rồi vung ngược lên trên. Bốp một tiếng, năng lượng hủy diệt quét qua, nháy mắt quét sạch ngọn lửa đang rơi xuống đầy trời. Hai cột sáng hình ngôi sao của Hộp Lộ đã đánh mạnh vào người Thạch Tuyên, khiến hắn không thể nào né tránh. Chương 1135, Hạo Thiên Ngọc Đế xuất hiện, Thánh Thuẫn thủ hộ có 10000 điểm sinh mệnh bị phá hủy, tiếp theo là Giáp thủ hộ có 10000 điểm sinh mệnh cũng bị phá nát. Sau đó Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, thân thể bị đánh văng ra xa, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vị chính thống thần có dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày trước mắt, rõ ràng năng lượng không bằng thủy tổ Hắc Long, nhưng lại khiến Thạch Tuyên cảm thấy khó đối phó hơn. Tất cả chỉ vì Hắc Long quá mạnh, đối mặt với Thạch Tuyên hoàn toàn dùng sức mạnh để áp đảo, còn vị chính thống thần này, khả năng điều khiển năng lượng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Cô sáng thần lực từ giữa hai hàng lông mày đánh bay Thạch Tuyên, thân hình ngọc lộ lóe lên đuổi theo, tay phải giơ lên rồi hạ xuống, giữa trời, từng đạo thiên hỏa xé toạc tầng mây giáng xuống. Để nguyên đếm thử sức mạnh của hỏa thần, ta chính là thập thần trưởng ngọc lộ của Vạn Thần Điện, sức mạnh của ta là hỏa thần. Giọng nói của gã uy nghiêm đáng sợ, mà thiên hỏa rơi xuống đầy trời đã hình thành từng màn lửa, như thác nước lửa từ trên trời đổ xuống, bao trùm hoàn toàn phạm vi mấy mẫu, khiến Thạch Tuyên không thể nào né tránh. Phía sau, bảy đại chính thống thần khác đã đuổi kịp, thấy thập thần trưởng Ngọc Lô đích thân ra tay, liền hiểu rằng Thạch Tuyên không còn cơ hội nào nữa. Thân vị của thập thần trưởng Ngọc Lô đã đạt đến cảnh giới thiên cách, mạnh hơn nhiều so với loại địa cách của bọn họ. Ngọc Lô có thể trở thành thập thần trưởng thống lĩnh 10 vị thần linh này, tuyệt không phải do may mắn. Thạch Tuyên cảm thấy không khí xung quanh đều đang bốc cháy. Thiên hỏa mà Ngọc Lô triệu hồi ra quá đáng sợ, có sự khác biệt về bản chất so với ma pháp hệ hỏa thông thường. Đây đã vượt qua phạm chủ của ma pháp, như chính hắn đã nói, đây là uy năng của hỏa thần chân chính. Hình xăm khổng lồ từ lòng bàn tay trái phun ra, Thạch Tuyên vung tay, rồi ánh sáng quất ra, buông một tiếng nổ vang, không gian lập tức nứt ra một khe hở. Thạch Tuyên đồng thời lóe người lao ra khỏi vòng vây của thác nước lửa từ khe nứt, cũng đồng thời né được cột sáng thần lực mà Ngọc Lô bắn tới. Thử, cùng lên, bắt hắn lại. Ngọc Lô không tỏ ra anh hùng, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Sau một hồi giao thủ, gã đã có thể khẳng định năng lượng kẻ hủy diệt của Thạch Tuyên không hề thua kém gã, mà thần cách của gã chính là thần vị thiên thần, mạnh hơn nhiều so với thần vị địa thần của thần linh sơ cấp. Bản tôn của Thạch Tuyên lại chỉ là một cường giả chưa đến cảnh giới viên mãn, vậy mà năng lượng hủy diệt lại có thể đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy, không khỏi khiến Ngọc Lô cảm thấy kinh ngạc. Bảy vị chính thống thần ở thần vị địa thần phía sau nghe lệnh của Ngọc Lô, lập tức lóe lên tạo thành một vòng tròn bao vây Thạch Tuyên từ xa, rồi tất cả đều mở ra dấu ấn hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày, bắn ra sức mạnh bản nguyên của chính mình. Sức mạnh của bọn họ chính là sức mạnh của thần, còn được gọi là thần lực. Bảy đạo thần lực hóa thành một vòng sáng năng lượng cuộn, đã vây cuốn Thạch Tuyên ở giữa. Năng lượng thần lực ép vào giữa, Ngọc Lô cũng đồng thời mở ra sức mạnh của thiên thần cách giữa hai hàng lông mày, bắn ra hai cột sáng năng lượng hình ngôi sao. Sức mạnh của tám vị thần linh hợp lại là một, tạo thành một lớp năng lượng nặng trĩu như núi, gắt gao ép chặt Thạch Tuyên. Năng lượng hủy diệt từ tay trái Thạch Tuyên không ngừng phun ra điên cuồng, nhưng sức mạnh của Ngọc Lô và bảy thần linh khác hợp lại đã vượt xa sức mạnh của kẻ hủy diệt. Thạch Tuyên cảm thấy mình như đang dùng một cây gậy muốn lật đổ một ngọn núi khổng lồ, căn bản không hề nhúc nhích. Hét. Tám đại thần linh đồng thanh quát lớn, có sáng thần lực từ giữa hai hàng lông mày điên cuồng hội tụ ép xuống. Ngọc Lô kia còn dùng cả hai tay, triệu hồi thiên hỏa đẩy trời giáng xuống. Thạch Tuyên dù có năng lượng hủy diệt hộ thể, lúc này cũng bị thiêu đốt đến gầm thét không dứt. Sức mạnh của tám vị chính thống thần đã áp chế hắn đến mức gần như không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thiên hỏa thiêu đốt, sắp bị ngọn lửa hủy diệt. Ngay khi tám vị chính thống thần sắp hoàn toàn khống chế được Thạch Tuyên, đột nhiên trên hư không, một bóng người đột ngột hiện ra. Sự xuất hiện của bóng người này gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả vị thập thần trưởng Ngọc Lô kia cũng không hề có chút cảnh giác. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên, Ngọc Lô và bảy vị chính thống thần thần vị địa thần khác, tất cả bọn họ đều chưa kịp hoàn hồn. Bóng người kia đột nhiên giáng xuống, một bàn tay khổng lồ như ngọn đồi theo sau hạ xuống, không chật đi đâu, đánh thẳng vào người Ngọc Lô. Mẹ, Ngọc Lô phun máu tươi, thân thể lập tức từ hư không rơi thẳng xuống. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bảy thần linh còn lại kinh hãi, thế trận liên thủ lập tức tăng vỡ. Năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên vốn đã quẩn quẩn khắp người, chỉ là không thể phun ra. Giờ đây, thần lực giam cầm mình đột nhiên sụp đổ, Thạch Tuyên lập tức hét dài một tiếng, tay trái vung mạnh một cái, cột sáng năng lượng khổng lồ như một cây roi ánh sáng dài cả ngàn mét, nháy mắt quất mạnh ra. Bốp một tiếng, một trong số các chính thống thần không kịp đề phòng, không kịp né tránh hay chống cự, lập tức bị cột sáng năng lượng này quất trúng. Thân thể bị roi ánh sáng hủy diệt cuốn vào, còn muốn thi triển thần năng hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày để hộ thể, nhưng đã không kịp nữa, trong khoảnh khắc đã bị năng lượng hủy diệt nuốt chửng và phá hủy. Trong cơ thể Thạch Tuyên, điểm thí luyện tăng lên 110 triệu điểm, cách 200 triệu điểm cần thiết để tiến vào cảnh giới viên mãn còn thiếu 90 triệu điểm. Sáu vị thần linh còn lại gầm lên giận dữ, một lần nữa xông lên, dấu ấn hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày lóe sáng, lại một lần nữa đồng loạt tấn công Thạch Tuyên, nhưng thân thể bọn họ lại bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, đuổi theo cấp trên của mình. Bọn họ đã hoảng loạn rồi. Điểm thí luyện còn lại để Thạch Tuyên thăng cấp một lần nữa đã trở thành 75 triệu điểm. Chỉ cần kiếm thêm 75 triệu điểm nữa, Thạch Tuyên có thể đạt đến cảnh giới nhị giai viên mãn. Dưới biển cả mênh mông, tiếng gào thét của thập thần trưởng Ngọc Lô không dứt bên tai. Sóng năng lượng màu đen trên dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày không ngừng dao động. Lúc này, gã đã đẩy sức mạnh lên đến cảnh giới đỉnh cao, toàn thân bao bọc bởi năng lượng màu đen, khắp trời là ngọn lửa đỏ rực vô tận, và một cột rồng lửa từ giữa biển cả lao vút lên trời, uy lực của nó quả thực là hủy thiên diệt địa, xứng danh là thủ đoạn của thần linh chân chính. Oplo đẩy sức mạnh lên đến đỉnh cao, không còn chút giữ lại nào, chỉ vì đối thủ mà gã đang đối mặt sẽ là đối thủ đáng sợ nhất mà gã gặp phải hôm nay. Đầu đội đế miện, mình mặc đế bào, xuất hiện trước mặt Oplo là một người đàn ông vô cùng uy nghiêm. Người đàn ông này chính là chúa tể của lục địa thiên thánh, Hạo Thiên Ngọc Đế. Lúc này, sắc mặt Hạo Thiên Ngọc Đế lạnh lẽo như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Oplo, ánh mắt đó như đang nhìn một người chết. Hạo Thiên Đế, ngươi dám làm vậy, cho dù giết được ta, ngươi và cả thế giới loài người này cũng sẽ phải chôn cùng ta. Oplo cảm thấy sợ hãi, không gian xung quanh đã bị giam cầm, gã không thể trốn thoát, chỉ có thể cứng đầu đối mặt với Hạo Thiên Ngọc Đế, làm một trận cuối cùng. Yên tâm đi, ta đã lệnh cho Nhị Thập Bát Tú bày ra đại trận Nhị Thập Bát Tú, ngươi chết rồi, cho dù là vị chúa thượng kia của Vạn Thần Điện cũng không thể nào biết được những chuyện xảy ra ở đây. Vẻ mặt Hạo Thiên Ngọc Đế không đổi, chỉ bình thản, cứng nhắc kể lại, nhìn sức mạnh kinh người mà Oplo thi triển, vậy mà lại như đang nhìn một con kiến, dường như những thứ này căn bản không lọt vào mắt ông ta. Oplo nghe thấy lời của Hạo Thiên Ngọc Đế, không khỏi sắc mặt đại biến, gào lên một tiếng, sức mạnh vô tận từ dấu ấn hai ngôi sao dựng đứng giữa hai hàng lông mày phun ra. Đây đã là đòn cuối cùng mà gã buộc phát sau khi đốt cháy sinh mệnh. Vô dụng thôi, chính thống thần đáng thương, ngươi chẳng qua chỉ là một thập thần trưởng nhỏ bé, chỉ là thần vị thiên thần, sao có thể địch lại bản đế? Trừ khi là chủ thần của Vạn Thần Điện các ngươi đến, may ra có thể đấu một trận. Ngươi chết dưới tay bản đế, không oan uổng đâu. Hạo Thiên Ngọc Đế vươn tay, đột nhiên, một bàn tay khổng lồ to lớn vô cùng phá tan mây mù hạ xuống, nháy mắt đã đánh vào thân thể Oplo. Cột dòng lửa và năng lượng thần lực vô tận mà gã phun ra vậy mà lại không chịu nổi một đòn, nháy mắt vỡ tan. Chết đi. Giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế đáng sợ vô cùng, bàn tay khổng lồ thu lại, đã bóp nát Oplo, rồi vung mạnh một cái, nháy mắt, năng lượng của trảo, lật tay đã hoàn toàn tiêu diệt Oplo, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không để lại. Thập thần trưởng của Vạn Thần Điện, Oplo, ngã xuống. Trên bầu trời, năm vị chính thống thần thần vị địa thần còn lại vừa đổ xuống, thứ mà họ thấy chính là cái chết của cấp trên thập thần trưởng. Họ không khỏi gầm lên giận dữ, đột nhiên bỏ chạy tứ tán. Bọn họ sợ hãi đến cực điểm, Oplo đã mạnh như vậy, đạt đến cảnh giới thiên thần cách, vậy mà dưới tay của kẻ đột nhiên xuất hiện này lại không chịu nổi một đòn. Kẻ có thể dễ dàng giết chết Oplo như vậy, trừ khi đối phương đã đạt đến cảnh giới thượng thần hoặc chủ thần. Hừ. Năm vị thần linh bỏ chạy, Hạo Thiên Ngọc Đế không đội đuổi giết, ngược lại thản nhiên nói, năm tên này giao cho ngươi, cũng coi như là quả bản đế tặng ngươi. Thạch Tuyên đuổi theo phía sau hơi sững sờ, nhưng không nghĩ nhiều, đã chọn một trong số các chính thống thần để đuổi theo. Giết thần linh, không chỉ vì hai bên đã thể không đội trời chung, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy thoát về, mà còn có thể kiếm được điểm thí luyện kinh người. Nháy mắt đuổi kịp một vị chính thống thần, năng lượng hủy diệt quét ngang, roi ánh sáng hủy diệt bổ ra, quất mạnh về phía vị chính thống thần vừa chạy được mấy trăm mét. Một tiếng hét giận dữ vang lên, vị chính thống thần này thấy không thể trốn thoát, chỉ có thể quay người lại, thần lực từ giữa hai hàng lông mày phun ra, nháy mắt đánh trúng roi ánh sáng năng lượng hủy diệt đang quất tới, vậy mà lại chống cự được một chút. Gã lại lóe lên, phản công Thạch Tuyên, hai tay như hai lưỡi dao thép. Vị chính thống thần này tuy cũng chỉ là thần vị địa thần cấp thấp nhất, nhưng đòn phản công này lại nằm ngoài dự liệu của Thạch Tuyên, khiến hắn không thể không thu tay lại rồi lật lên, năng lượng hủy diệt quét qua, nháy mắt bao phủ khắp người. Hừ, thần linh hét lớn, hai tay hợp lại rồi đẩy ra, đánh ra một đạo thần lực, rồi mở miệng, vậy mà lại phun ra thần cách hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày, hóa thành một luồng sáng đen, tấn công Thạch Tuyên như điện xẹt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, lập tức phát hiện vị thần linh này tuy cùng thuộc thần vị địa thần, nhưng lại mạnh hơn các thần linh khác không ít, vậy mà lại có xu thế phản vệ. Khẽ hừ một tiếng, Thạch Tuyên lúc này tuy không rõ lắm về sự sắp xếp cấp bậc của các thần linh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng kẻ hủy diệt của mình không hề thua kém thập thần trưởng Oplo kia. Có thể nói, kẻ hủy diệt của hắn và các thần linh thần vị địa thần này có sự khác biệt về bản chất. Chương 1136, Thạch Tuyên đột phá tay trái xuề ra, hắn hét lên một tiếng chói tai, năng lượng hủy diệt đột nhiên cuồn cuộn bắn ra. Ken một tiếng dị vang, tay trái Thạch Tuyên nắm lại thành quyền, đấm thẳng vào thần cách mà vị thần linh kia bắn tới, lập tức đánh bay nó ra xa. Nắm đấm vẫn không giảm vì thế, thân hình lướt ngang mấy trăm mét, vụt một tiếng, đấm trúng đầu vị thần linh này. Năng lượng hủy diệt cuồn cuộn quét qua, lập tức hủy diệt hắn, điểm thí luyện trong cơ thể lại tăng vọt thêm 5 triệu điểm, điểm thí luyện cần để thăng cấp tiếp theo lập tức giảm xuống chỉ còn 60 triệu điểm. Lúc này, còn lại 4 vị thần linh chính thống đang chia làm 4 hướng bỏ chạy. Tốc độ của Thạch Tuyên không nhanh hơn bọn họ bao nhiêu, thấy vị gần mình nhất cũng đã chạy xa vài mét, hắn đành phải kết thánh ngân ấn, tốc độ tăng vọt gấp đôi, lập tức đuổi theo. Với tốc độ gấp đôi, chỉ trong vài hơi thở, Thạch Tuyên đã đuổi kịp vị thần linh chính thống này. Vị thần linh chính thống này thấy không thể trốn thoát, chỉ đành liều mạng chống cự, cuối cùng lại tự bạo, muốn đồng quy vu tận với Thạch Tuyên. Nhưng một thần linh cấp địa cách đối đầu với kẻ hủy diệt đã đạt đến cấp thiên cách như Thạch Tuyên, cuối cùng vẫn không thể địch lại. Dù Thạch Tuyên bị chấn đến hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng roi ánh sáng năng lượng bung lên, vẫn cuốn vị thần linh chính thống này vào trong năng lượng hủy diệt. Lại một vị thần linh nữa bỏ mạng. Điểm thí luyện cần để Thạch Tuyên thăng cấp tiếp theo giảm xuống còn 45 triệu điểm. Thần linh chính thống, còn lại 3 vị. Chỉ là lúc này, hai vị thần linh kia đã chạy mất tăm mất dạng, Thạch Tuyên dù muốn đuổi cũng không biết đuổi về hướng nào. Đang lúc âm thầm cau mày, đột nhiên phía chân trời xa xa lại xuất hiện một chấm đen, trong nháy mắt đã đến gần. Không ngờ lại chính là một trong 3 vị thần linh chính thống kia. Lúc này, vị thần linh chính thống này cũng đã thấy Thạch Tuyên, không nhịn được hét lên một tiếng điên cuồng, sao có thể? Ta chạy thẳng một đường, sao bây giờ lại quay về đây? Lập tức hắn lại quay người bỏ chạy. Thạch Tuyên cười lạnh một tiếng, lập tức tăng tốc đuổi theo. Giờ phút này hắn đã biết hiện tượng kỳ lạ mà vị thần linh chính thống này gặp phải, hẳn là do sự tồn tại thần bí vừa xuất hiện giết chết Ọp Lộ dở trò. Thần thông như vậy, thật sự kinh người. Khi Thạch Tuyên đuổi kịp và giết chết vị thần linh chính thống này, điểm thí luyện cần thiết đã giảm xuống còn 30 triệu điểm. Mà hai vị thần linh chính thống còn lại, dưới thủ đoạn của Hạo Thiên Ngọc Đế, làm sao có thể trốn thoát, cuối cùng vẫn bị Thạch Tuyên lần lượt giết chết. Tám vị thần linh toàn bộ bỏ mạng, cuối cùng hắn cũng kiếm đủ 200 triệu điểm thí luyện, đạt đến giới hạn điểm thí luyện cần thiết để thăng cấp lần nữa. Trận chiến này, thập thần trưởng Ọp Lộ và tám vị thần linh chính thống dưới trướng hắn toàn bộ bỏ mạng. Có thể nói, đây là một sự kiện kinh thiên động địa, một khi bị phanh phui, toàn bộ nhân giới đều có thể vì thế mà diệt vong. Mà Hạo Thiên Ngọc Đế lại gánh chịu rủi ro kinh thiên như vậy, chỉ vì Thạch Tuyên. Khi Thạch Tuyên giết sạch tám vị thần linh này, bản thân hắn cũng mệt đến gần như kiệt sức, dù điểm thí luyện đã đủ, nhưng hắn không lập tức tiến vào cảnh giới Tam giai đại viên mãn. Phía trước không khí dao động, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, đầu đội đến miệng, dung mạo thanh tú lạnh lùng, chính là một tuyệt thế phụ nhân. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, Thạch Tuyên vẫn cảm nhận được, Ọp Lộ chính là chết trong tay nàng, tám vị thần linh kia cũng nhờ nàng tương trợ, mới để Thạch Tuyên toàn thắng, kiếm đủ điểm thí luyện. Đa tạ tiền bối tương trợ, không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào. Dù Thạch Tuyên cảm thấy người phụ nữ trước mắt tương trợ chưa chắc đã hoàn toàn có ý tốt, nhưng bề ngoài vẫn rất cung kính hành lễ, bày tỏ lòng cảm kích. "Ngươi gọi ta là Tây Vương Mẫu là được rồi." Người phụ nữ tuyệt mỹ mỉm cười, Thạch Tuyên lại hơi kinh ngạc. Ở thế giới hiện thực, cái tên Tây Vương Mẫu này hắn vẫn từng nghe qua, truyền thuyết rằng bà là chủ nhân của Cô Luân, lại có thuyết nói là nữ chủ của Thiên Đình, thay quản các nữ thần nữ tiên, địa vị vô cùng tôn quý. Thậm chí có truyền thuyết, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công chính là một đôi nhi nữ do thượng cổ sáng thế thần bản cổ tạo ra, một người thay quản vạn ngàn nữ thần, một người quản lý vạn ngàn nam thần. Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng Thạch Tuyên vẫn rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao ngay cả trong vị thần ngang hàng với đại thần bản cổ, Thạch Tuyên cũng đã gặp qua, tên của Tây Vương Mẫu tuy khiến hắn giật mình, nhưng cũng không đến mức quá chấn động. Những thần linh chính thống này đến từ Vạn Thần Điện, ta giúp người, thật sự là đã gánh vác mối quan hệ trọng đại, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Tây Vương Mẫu nhắc nhở. Thạch Tuyên bội nói, vạn bối biết, tự nhiên sẽ giữ mồm giữ miệng. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, người lãnh đạo nhân loại trái đất khai phá Tân Đại Lục, làm rất tốt. Nếu muốn xây dựng trạm dịch chuyển đến các đại lục khác, ngươi có thể đến Lục Địa Thiên Thánh trình báo, ta tự nhiên sẽ phê duyệt cho ngươi. Theo tiếng nói, bóng hình nàng lóe lên, vút một cái bay thẳng lên trời, biến mất trong tầng mây hư không. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra vị Tây Vương Mẫu này chắc chắn đến từ Lục Địa Thiên Thánh, hơn nữa nghe khẩu khí của bà, địa vị ở Lục Địa Thiên Thánh hẳn là không thấp. Nếu có cơ hội trở về hiện thực, nói mình gặp được Tây Vương Mẫu trong thần thoại, nói ra chắc chắn không ai tin, ha ha. Thạch Tuyên cười lắc đầu, lấy ra cơ thú, giải trừ trạng thái hợp thể, bắt đầu trở về Lục Địa Viêm Hoàng. Trận chiến này Thạch Tuyên tuy liên tiếp giết 8 vị thần linh, nhưng năng lượng của kẻ hủy diệt cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy vừa rồi khi gặp Tây Vương Mẫu, hắn gần như phải gắng gượng tinh thần mới nói được vài câu với bà, chỉ cần Tây Vương Mẫu nói thêm vài câu nữa, Thạch Tuyên sẽ không chịu nổi. Vào trong cơ thú, thiết lập mục tiêu, khởi động chế độ bay tự động thông minh, sau đó Thạch Tuyên nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi không chịu nổi. Thập thần trưởng Ọp Lộ dẫn quân đến, lại không ngờ toàn bộ bỏ mạng tại nhân giới. Vì có đại trận nhị thập bát tú, thập thần trưởng Ọp Lộ tuy đã chết, nhưng không thể truyền ra nửa điểm tin tức, ngay cả cấp trên trực hệ có cảm ứng linh hồn với hắn cũng không hề hay biết. Ngày đó Đạt và Bạ Ly Na tử trận, Ọp Lộ là cấp trên của họ lập tức cảm ứng được. Tất cả là vì trong Vạn Thần Điện, giữa cấp trên và cấp dưới có một loại cảm ứng linh hồn kỳ diệu, cấp trên có thể cảm ứng được sự tồn tại và tình hình của cấp dưới. Tương tự, nếu Ọp Lộ tử trận, cấp trên trực hệ của hắn cũng sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Nhưng vì ảnh hưởng của trận nhị thập bát tú, cái chết của Ọp Lộ lại không bị cấp trên của hắn phát hiện. Chỉ là Tây Vương Mẫu dù tính toán không sai sót, lại không tính đến một người, đó chính là vị Tử Vi đại đế cũng có địa vị cực cao trên Lục Địa Thiên Thánh. Hạo Thiên Ngọc Đế giết Ọp Lộ, Thạch Tuyên giết 8 vị thần linh, tất cả những điều này đều bị hắn nhìn thấy. Dù tình hình của Ọp Lộ cũng là do hắn báo cho Tây Vương Mẫu, nhưng hắn lại có tính toán của riêng mình. Khi 9 vị đại thần linh này toàn bộ bỏ mạng, đại trận nhị thập bát tú được thu lại, Tử Vi đại đế liền lặng lẽ rời khỏi Lục Địa Thiên Thánh, mục tiêu của hắn chính là vương quốc của các vị thần vạn thần điện. Trong mắt hắn, lóe lên ánh sáng sâu thẳm không nói nên lời, hắn dường như đã có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai của mình. Đó là sự tôn vinh vô thượng. Khi Tây Vương Mẫu trở lại Lục Địa Thiên Thánh, kinh ngạc phát hiện Tử Vi đại đế mất tích, mơ hồ có dự cảm không lành. Chỉ là lúc này, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Mấy ngày sau, quả nhiên có đặc sứ của Vạn Thần Điện giáng lâm, chỉ là ngoài dự liệu, không phải vì chuyện của Ọp Lộ mà đến, mà là có chuyện quan trọng khác. Dường như Vạn Thần Điện không hề hay biết chuyện Ọp Lộ đã chết. Tây Vương Mẫu cũng rơi vào sự hoang mang sâu sắc. Thạch Tuyên trở về Lục Địa Viêm Hoàng, mọi người tự nhiên vui mừng một phen. Sau đó Thạch Tuyên đem chuyện trạm dịch chuyển mà Tây Vương Mẫu nói cho Hoa Long phu nhân biết. Hoa Long phu nhân mừng rỡ, lập tức mang theo Xuyên Mỹ Vương chuẩn bị tiến vào Lục Địa Thiên Thánh. Chỉ cần có được sự tương trợ của Lục Địa Thiên Thánh, để Lục Địa Viêm Hoàng và hơn 100 đại lục khác mở ra trận pháp dịch chuyển, đến lúc đó vật tư có thể quần quần không ngừng vận chuyển đến, có sự giao thương, vậy thì sự phát triển của Lục Địa Viêm Hoàng chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, tiến nhanh như bay. Còn về phần Thạch Tuyên, hắn lại một mình đi ra biển cả mênh mông, trên vùng biển hiểm ác, ngồi xếp bằng trên mặt biển, chìm vào minh tưởng, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, không hề nhúc nhích. Ma thú dưới biển sâu xa xa nhìn thấy, nhưng chỉ vừa đến gần, đã bị một nỗi sợ hãi vô danh dọa cho bỏ chạy. 5 ngày sau, Thạch Tuyên đột nhiên mở mắt, cuối cùng, hắn sắp đột phá. Chương 1137, Hỏa Nguyệt Quật trải qua 5 ngày 5 đêm minh tưởng lĩnh ngộ, Thạch Tuyên mở mắt ra, cuối cùng lại một lần nữa đột phá. Trên biển cả mênh mông, sóng dữ đột nhiên vỗ mạnh, dâng lên những con sóng cao mấy chục mét. Chính trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên cuối cùng đã đột phá vào cảnh giới Tam giai đại viên mãn, tất cả thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn đối với việc sử dụng và nắm giữ thánh khí lại tiến thêm một bậc. Một ý niệm khẽ động, Thạch Tuyên cuối cùng không cần dựa vào năng lực của kẻ hủy diệt, tự mình ngự không bay lên. Cảnh giới Tam giai 100 đại viên mãn, tổng độ bền 21500 điểm tổng ma năng, 21700 điểm tổng tấn công, 12390 điểm tổng phòng ngự, 1460 điểm tổng tốc độ, 15 điểm tiến vào cảnh giới đại viên mãn, cuối cùng cũng có thể ngự không phi hành, hơn nữa việc thăng cấp tiếp theo cũng không còn giới hạn về điểm tí luyện. Dường như đến đại viên mãn, tinh thể trang bị hấp thu và cần năng lượng tạo hóa đã đạt đến cực hạn, mà việc có bước ra bước cuối cùng hay không, đã không còn liên quan đến việc hấp thu bao nhiêu điểm tí luyện. Tam giai đại viên mãn, nếu Thạch Tuyên có thể đột phá lần nữa, sẽ thật sự thành thần thành thánh, chứng được nhân đạo, thành tựu bị cách. Chỉ là từ xưa đến nay, bước cuối cùng này đã làm khó vô số anh hùng hào kiệt, ngay cả Xuyên Mỹ Phượng hiện tại vẫn bị kẹt ở bước cuối cùng. Độ khó của bước cuối cùng có thể tưởng tượng được, chỉ là khi Thạch Tuyên tiến vào đại viên mãn, lại mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá lần nữa, dường như chỉ cần một ý niệm là có thể đột phá, thành tựu bị cách. Sao lại như vậy? Thạch Tuyên không khỏi chấn động, trong đầu đống hiện lên cảnh tượng hư không vô tận. Cảnh tượng ngày đó dưới sự tương trợ của Hỗn Độn Trung, hắn nhận được sự tẩy lễ của dòng sông Vĩnh Hằng hiện lên trong đầu. Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra, thì ra bước cuối cùng mà Hỗn Độn Trung nói và sự tẩy lễ của dòng sông Vĩnh Hằng kia lại có liên quan đến sự đột phá sau cùng của Tam giai đại viên mãn. Chỉ là, thứ mình ngộ ra trong lễ tẩy lễ của dòng sông Vĩnh Hằng lại là hai chữ Hỗn Độn, rốt cuộc điều này đại diện cho cái gì? Thạch Tuyên trong lòng có sự dao động khó hiểu, cũng vì sự do dự này, hắn lại lùi bước trở về, dường như bước ra bước cuối cùng này sẽ có đại khủng bố. Sau khi bản tôn thành tựu Tam giai đại viên mãn, Thạch Tuyên trở về lục địa Viêm Hoàng. Lần này không còn ngồi cơ thú, mà trực tiếp ngự không phi hành, trên bầu trời hóa thành một tia sáng bay nhanh. Trong đầu, hắn nghĩ đến lục địa Thiên Thánh, nghĩ đến Hoàng Tuyển Chi Quốc, nghĩ đến lời nói của vị lão giả râu trắng trong Thiên Giới Tháp ngày đó. Lão giả một công từng nói, nếu cảnh giới của hắn vượt qua đỉnh phong, thì hãy để hắn tiến vào Thiên Giới Tháp, cùng nhau tìm kiếm Mộc Linh, Thủy Linh và Thổ Linh của Trung Chi Thánh Thú. Mà bây giờ, bản tôn của Thạch Tuyên cuối cùng đã thật sự vượt qua cảnh giới đỉnh phong, trở thành một cường giả Tam giai đại viên mãn. Rốt cuộc là tiến vào lục địa Thiên Thánh, tìm cách vào Hoàng Tuyển Chi Quốc, truy tìm tung tích của Lâm Dao và những người khác, hay là tìm cách vào Thiên Giới Tháp, tìm kiếm ba linh còn lại của Trung Chi Thánh Thú, giúp Trung Chi Thánh Thú tái lâm nhân gian. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, trạm dịch chuyển từ lục địa Viêm Hoàng đến hơn 100 đại lục khác cuối cùng đã được xây dựng. Thông qua trạm dịch chuyển này, họ có thể tự do đi đến các đô thành trung tâm của các đại lục khác. Hơn nữa, Hoa Long phu nhân còn mang về tin tốt, lục địa Thiên Thánh lại chuyển xuống ý chỉ, ra lệnh cho các đại lục khác phải dốc sức tương trợ việc tái thiết lục địa Viêm Hoàng. Vì vậy khi Thạch Tuyên trở về lục địa Viêm Hoàng, phát hiện khắp nơi đều là nhân viên kỹ thuật từ các đại lục khác đến, nơi trung tâm được đặt tên là Thành Viêm Hoàng cũng đã bước đầu có quy mô. Mọi thứ của Thành Viêm Hoàng đều được thiết kế theo phong cách của hoàng đô nước Hạ trước đây, chia thành ngoại thành, nội thành và hoàng thành, chiều ngang dọc đều đạt đến mấy chục cây số. Trong giai đoạn đầu khi nhân loại không nhiều, một tòa Thành Viêm Hoàng đã đủ để chứa mấy triệu người. Thạch Tuyên nhìn thấy, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Về phần mệnh lệnh này của Lục Địa Thiên Thánh, hẳn cũng có liên quan đến vị Tây Vương Mẫu kia. Chỉ là Thạch Tuyên không hiểu tại sao Tây Vương Mẫu lại chiếu cố mình như vậy, thậm chí còn tương trợ mình giết thần linh, diệt thập thần trưởng Ọp Lô đến từ Vạn Thần Điện. Lẽ nào bà không sợ Vạn Thần Điện? Hay là bà nhìn chúng lợi ích gì đó trên người mình? Nếu có liên quan đến điều này, vậy thì không ngoài sức mạnh kẻ hủy diệt của mình, còn có việc mình và Uy Đức Vương của Vạn Thần Điện kia giống hệt nhau. Theo lời Hỗn Độn Trung, mình là bản gốc của hắn, hắn chỉ là bản sao của mình. Và điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh hỉ nhất chính là sau khi trạm dịch chuyển được xây dựng, lại có không ít nhân loại thông qua trạm dịch chuyển tiến vào lục địa Viêm Hoàng. Nhóm người này đều là những người đã rời khỏi lục địa Địa Chi trước khi nó bị hủy diệt để đến các đại lục khác. Giờ đây quê hương được tái thiết, họ đều trở về, trong đó lại có Can Tương Mạc Tà, có Võ Phương Đồng, có Lư Yến Điệp, còn có nhóm người Chiêm Mạn Tuyết đi đến lục địa Thanh Sông tìm sư môn tỉ muội. Chiêm Mạn Tuyết dẫn về hơn 20 vị đồng môn sư tỉ muội, nhất thời anh Yến Yến vây quanh Thạch Tuyên liễu dĩu, chỉ trỏ, miệng gọi anh rể hoặc em rể, khiến Thạch Tuyên vô cùng lúng túng. Chiêm Mạn Tuyết đã lâu không gặp Thạch Tuyên, vừa thấy hắn liền nhào vào lòng hắn, hoàn toàn không để ý xung quanh có người hay không. Thạch Tuyên thấy sắc mặt Xuyên Mỹ Vượng ở không xa trầm xuống, hắn ôm cũng không được mà không ôm cũng không xong, lập tức toát một tầng mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới đối phó xong, Thạch Tuyên lập tức chuẩn đi, chỉ chào hỏi Tần Khang một tiếng, liền thông qua trận pháp di chuyển, mang theo Chiêm Mạn Tuyết đến lục địa Hỏa Nguyệt trong các đại lục của nhân giới. Theo bản vẽ nhận được ngày đó, trong Hỏa Nguyệt quật của lục địa Hỏa Nguyệt này có cất giấu một món trong bộ trang bị thần thụ là thần thụ truyền thuyết hộ tí. Sau khi Thạch Tuyên tiến vào cảnh giới đại viên mãn, lại không đặc biệt vui mừng, chỉ vì hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm thảm khốc hơn đang lặng lẽ đến gần. Mà bây giờ, suy nghĩ của hắn là tìm đủ bộ trang bị thần thụ, tăng cường sức mạnh của bản thân. Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có thể nói dù không sử dụng kẻ hủy diệt, ở các đại lục bình thường của nhân giới cũng gần như là tồn tại vô địch. Đến lục địa Hỏa Nguyệt, Thạch Tuyên mua một bản đồ, lập tức mang theo Chiêm Mạn Tuyết ngự không phi hành, hướng đến Hỏa Nguyệt quật được đánh dấu trên bản đồ. Chiêm Mạn Tuyết là lần đầu tiên được bay lượn trên không như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng phấn khích, ôm chặt lấy Thạch Tuyên, miệng không ngừng reo hò. Lục địa Hỏa Nguyệt này thời tiết nóng lực, dân cư rất thưa thớt, khắp nơi đều là cảnh tượng sa mạc cắt vàng mịn mù, trên trời mặt trời như lửa đốt, khiến người ta không khỏi lòng dạ bực bội. May mà Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, tốc độ bay còn vượt qua cả cơ thú, chỉ mất nửa ngày, cuối cùng đã tiến vào thế giới dung nham đỏ rực. Chương 1138, Thánh chỉ của lục địa thiên thánh nơi đây khắp nơi đều là biển cả dung nham, chỉ là trong đó không phải nước biển, mà là dung nham màu đỏ rực. Cái gọi là Hỏa Nguyệt Quật đang ở trong một ngọn núi nổi giữa biển dung nham này, có thể nói là nơi nguy hiểm quỷ dị nhất trên lục địa Hỏa Nguyệt, người sống chớ lại gần. Thạch Tuyên khởi động trang bị, dù đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn, vẫn không dám lơ là, ngự không lao xuống, xuyên qua biển dung nham, rất nhanh đã đến ngọn núi lửa trung tâm. Chỉ thấy ngọn núi lửa này tỏa ra sương mù màu đỏ rực nồng đậm, nóng bỏng như sôi. Nếu đổi lại là người có cảnh giới thấp hơn, chỉ sợ vừa đến đây đã bị nướng đến ngất đi. Ngay cả Chiêm Mạn Tuyết đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, cũng phải thi triển công phu thập nhất long bản trụ, phun ra mấy luồng sương trắng hình rồng nhỏ quấn quanh hộ thân, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được cái nóng kinh người này. Thần thức của Thạch Tuyên quét ra, rất nhanh mọi thứ trong phạm vi 5000m đều hiện lên trong đầu, hắn lên tiếng hỏi, "Tuyết, đã dò ra tung tích của bộ trang bị thần thụ đó chưa?" "Ừm." Chiêm Mạn Tuyết ừ một tiếng, vê một sợi tóc, chỉ thấy sợi tóc dần dần vươn dài ra, khóa chặt một phương hướng. "Tốt." Thạch Tuyên thân hình khẽ động định bay đi, đột nhiên Hỏa Nguyệt Quật dưới chân hai người lại rung chuyển. Chiêm Mạn Tuyết hơi kinh ngạc, Thạch Tuyên đã nắm lấy cánh tay nàng bay bật lên. Chỉ thấy Hỏa Nguyệt Quật khổng lồ bên dưới lại nứt ra một khe hở, trong khe hở đột nhiên lăn ra một con mắt màu đỏ máu khổng lồ. Ngọn núi lửa to lớn rung chuyển, dần dần lại từ trong biển dung nham này bò ra một người đá khổng lồ màu đỏ cao mấy trăm mét. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi giật mình, không bao giờ ngờ được, thì ra Hỏa Nguyệt Quật này lại là một siêu sinh vật có sinh mệnh. "Thạch Tuyên, món trang bị thần thụ đó ở trong cơ thể nó." Chiêm Mạn Tuyết nhìn người khổng lồ này, không khỏi hoa dung thất sắc. Thạch Tuyên lấy ra cơ thú mở cửa khoang, Chiêm Mạn Tuyết chui vào, khởi động cơ thú bay ra xa. Người khổng lồ màu đỏ này đã gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vung nắm đấm dung nham khổng lồ hung hăng đập về phía Thạch Tuyên, uy lực của nó lại không thua kém đòn tấn công của một cường giả đại viên mãn bình thường. Tay phải Thạch Tuyên lật một cái, đã hiện ra chấn yêu ấn, hóa lớn đến mấy mẫu, đón đỡ nắm đấm dung nham kia. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên, dung nham nổ tung. Chấn yêu ấn với hơn 10000 điểm tấn công đánh ra, uy lực mạnh mẽ thật sự kinh người. Người khổng lồ dung nham gầm lên như sấm, một cánh tay đá khổng lồ đã bị chấn yêu ấn đánh nát. Thạch Tuyên ngay sau đó lấy ra Bạch Trạch Kỳ, vẫy lên, phát ra tiếng phần phật, rồi đột nhiên ném ra xa. Chỉ thấy Bạch Trạch Kỳ hóa thành một tia sáng trắng lóe lên, cắm thẳng vào ngực người khổng lồ dung nham. Trong nháy mắt, vô số luồng xương trắng nổ tung, từng con dị thú Bạch Trạch gầm thét hiện ra. Người khổng lồ này dung chuyển thân thể, Thạch Tuyên liền một hơi dùng chấn yêu ấn đập liên tiếp mấy chục đòn, lập tức hao tổn vạn điểm ma năng. Cuối cùng, người khổng lồ cao mấy trăm mét này cũng dung chuyển thân thể to lớn như núi, ầm ầm sụp đổ. Người khổng lồ dung nham chết đi, thần thụ truyền thuyết hộ tí trong cơ thể nó cuối cùng cũng hiện ra. Sau khi Thạch Tuyên lấy được thần thụ truyền thuyết hộ tí này, cuối cùng đã có được món trang bị thần thụ thứ tư. Tên: Thần thụ truyền thuyết hộ tí phẩm chất, bộ truyền thuyết nghề nghiệp, thông dụng thuộc tính cơ bản, phòng ngự 100 điểm thuộc tính cộng thêm 1, độ bền 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ sửa chữa trang bị tăng 10 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ tăng 0.5 điểm thuộc tính cộng thêm 5, kỹ năng tái sinh thuật thuộc tính cộng thêm 6, tốc độ kỹ năng tăng 5, kỹ năng kèm theo, Thang Long Bá Trảm thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, chưa kích hoạt, cần thần thụ truyền thuyết chi ngoa để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, độ bền 1000 điểm, chưa kích hoạt. Cẩn thần thụ hộ thân phủ để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, chưa kích hoạt, cẩn thần thụ truyền thuyết đầu khôi để kích hoạt. Sau khi có được thần thụ truyền thuyết hộ tí này, Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết quay về đường cũ, đến đế đô trung tâm của đế quốc Hỏa Nguyệt rồi mua tinh thể truyền thuyết tại chỗ, cường hóa món thần thụ truyền thuyết hộ tí này lên trạng. Thái 4, tháo thái hư hộ tí mà mình đang đeo và trang bị thần thụ truyền thuyết hộ tí 4 này. Tên: Thần thụ truyền thuyết hộ tí 4 phẩm chất, bộ truyền thuyết nghề nghiệp, thông dụng thuộc tính cơ bản, phòng ngự 140 điểm thuộc tính cộng thêm 1, độ bền 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 2000 điểm thuộc tính cộng thêm 3. Tốc độ sửa chữa trang bị tăng 10 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ tăng 0.5 điểm thuộc tính cộng thêm 5, kỹ năng tái sinh thuật 2 thuộc tính cộng thêm 6, tốc độ kỹ năng tăng 5, kỹ năng kèm theo, Thang Long Bá Trảm thuộc tính bộ 1, tấn công 500 điểm, chưa kích hoạt, cần thần thụ truyền thuyết chi ngoa 4 để kích hoạt, thuộc tính bộ 2, độ bền 1000 điểm, chưa kích hoạt, cần thần thụ hộ thân phủ 4 để kích hoạt, thuộc tính bộ 3, ma năng 1000 điểm, đã kích hoạt, vì thêm món hộ tí 4 này, thuộc tính bộ thứ 2 của thần thụ truyền thuyết Khải Giáp 4 mà Thạch Tuyên đăng có là độ bền 1000 đã được kích hoạt. Thuộc tính bộ thứ nhất của thần thụ truyền thuyết yêu đái 4 là tấn công 500 điểm cũng được kích hoạt. Kết quả sau khi trang bị thần thụ truyền thuyết hộ tí 4 này, tên: Thú thần cấp bậc, tam giai 100 tổng độ bền, 24300 điểm, cơ bản 1200 điểm, mũ thần thụ 2000 điểm, hộ tí thần thụ 2000 điểm, găng tay tử thần 600 điểm, giáp thần thụ 3000 điểm, đai lưng thần thụ 1500 điểm, chìa khóa vàng 1000 điểm, nhẫn thủ hộ 400 điểm, thuộc tính bộ giáp thần thụ 1000 điểm, tổng ma năng 24500 điểm, cơ bản 10400 điểm, mũ thần thụ 2000 điểm, hộ tí thần thụ 2000 điểm, găng tay tử thần 600 điểm, giáp thần thụ 3000 điểm, đai lưng thần thụ 1500 điểm, giáp chân hồng long 500 điểm, giày thánh ngân 500 điểm, chìa khóa vàng 1000 điểm, nhẫn thủ hộ 400 điểm, thuộc tính bộ hộ tí thần thụ 1000 điểm, thuộc tính bộ đai lưng thần thụ 1000 điểm, tổng tấn công 12890 điểm, cơ bản 720 điểm, chấn yêu ấn 11000 điểm, nhẫn thủ hộ 120 điểm, găng tay tử thần 50 điểm, thuộc tính cộng thêm của bộ 1000 điểm, tổng phòng ngự 155 điểm, cơ bản 600 điểm, mũ thần thụ 140 điểm, giáp tay thần thụ 140 điểm, găng tay tử thần 30 điểm, giáp thần thụ 340 điểm, đai lưng thần thụ 140 điểm, giáp chân hồng long 60, tổng phòng ngự 155 điểm, cơ bản 600 điểm, mũ thần thụ 140 điểm, giáp tay thần thụ 140 điểm, găng tay tử thần 30 điểm, giáp thần thụ 340 điểm, đai lưng thần thụ 140 điểm, giáp chân hồng long 60 điểm, giày thánh ngân 15 điểm, nhận thủ hộ 120 điểm, tổng tốc độ 19 điểm, cơ bản không điểm giày thánh ngân 2 điểm, găng tay tử thần 2 điểm, mũ thần thụ 1 điểm, giáp tay thần thụ 5 điểm, vũ khí, trấn yêu ấn trang bị, 4 mũ thần thụ, 4 giáp tay thần thụ, 3 găng tay tử thần, 4 giáp thần thụ, 4 ngai lưng thần thụ, giáp chân hồng long, giày thánh ngân, chìa khóa vàng trang sức, 3 nhẫn thủ hộ. Sau khi có được món trang bị thần thụ thứ tư, Thạch Tuyên rời khỏi lục địa Hoàng Nguyệt, trở về lục địa Viêm Hoàng. Lúc này, thành Viêm Hoàng đã bắt đầu có quy mô. Thấy Thạch Tuyên và Chiêm Mạn Tuyết trở về, Hoa Long phu nhân và Tần Khang liền ra đón. Vẻ mặt Hoa Long phu nhân có chút lo lắng, nói: "Thạch Tuyên, cuối cùng ngươi cũng về rồi, mau cùng ta đến lục địa Thiên Thánh đi." "Hừm, sao vậy? Đến lục địa Thiên Thánh?" Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của vị Tây Vương mẫu kia. Tần Khang gật đầu nói: "Hôm qua lục địa Thiên Thánh truyền xuống thánh chỉ, tất cả các lục địa, hễ là trang bị giả đạt tới cảnh giới Tam giai đại viên mãn trở lên đều phải đến lục địa Thiên Thánh, có chuyện quan trọng cần tuyên bố." Chương 1139, cường giả các lục địa tề tiểu hiện tại trên lục địa Viêm Hoàng, thực lực đạt tới Tam giai đại viên mãn hoặc cao hơn chỉ có Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Hoa Long phu nhân, vì vậy Hoa Long phu nhân và Điền Mỹ Phượng đang đợi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn Hoa Long phu nhân, ngạc nhiên hỏi: "Đột nhiên triệu tập chúng ta, lục địa Thiên Thánh có chuyện gì vậy?" Hoa Long phu nhân lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị: "Chắc không phải chuyện tốt lành gì đâu, đi thôi." Thạch Tuyên không nhịn được hỏi: "Nhất định phải đi sao?" "Tại sao?" Hoa Long phu nhân lườm hắn một cái rồi nói: "Trong toàn bộ nhân giới, lục địa Thiên Thánh là kẻ thống trị tuyệt đối, chẳng lẽ ngươi còn dám chống lại lục địa Thiên Thánh sao? Mau đi thôi." Nói rồi, thân hình bà tự động bay lên. Trong đầu Thạch Tuyên bất giác nghĩ đến vị Tây Vương mẫu kia, nghĩ đến việc bà ta giết họ Tở Lộ dễ như giết một con chó, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn bèn gật đầu với Điền Mỹ Phượng, hai người cùng lúc lơ lửng bay lên. Dưới ánh mắt dõi theo của vô số người, ba vị cường giả đại viên mãn bay vút lên không trung, càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã lao vào tầng mây và biến mất. Vô số người dân lòng đầy ngưỡng mộ, đều nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể không cần dựa vào ngoại vật mà bay lượn trên không, thế thì tốt biết bao. Hoa Long phu nhân đã từng đến lục địa Thiên Thánh nên rất quen thuộc, bà dẫn theo Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên bay thẳng lên cao, chẳng mấy chốc đã lên đến độ cao vài mét. Bên dưới là tầng mây vô tận và những vùng đất của loài người, từ trên cao nhìn xuống, có một cảm giác kỳ diệu khó tả. Đối với việc lục địa Thiên Thánh đột nhiên hạ chiếu thư khẩn cấp lần này, ngay cả Hoa Long phu nhân cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Lên đến độ cao vài mét, Thạch Tuyên cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung mạo thật sự của lục địa Thiên Thánh. Cái gọi là lục địa Thiên Thánh, diện tích thực ra không quá rộng, chiều dài lẫn chiều rộng đều chỉ vỏn vẹn vài trăm cây số. Thay vì gọi là một lục địa, nó giống một hòn đảo lơ lửng giữa không trung hoặc một pháo đài di động thì đúng hơn. Xung quanh lục địa đều lơ lửng những pháo đài di động, bên trong chứa đựng năng lượng hủy diệt. Thạch Tuyên có thể khẳng định, nếu có kẻ địch xâm phạm, những pháo đài di động này chắc chắn có thể phát huy uy lực kinh người, tiêu diệt kẻ địch. Giữa những pháo đài liên kết với nhau này chỉ có một lối vào, được gọi là Thiên Thánh Chi Môn, là một cánh cổng kim loại khổng lồ cao 10 mét, rộng hàng chục mét. Hai bên có hai bóng người đứng sừng sững, đều mặc giáp vàng, một người ngực thêu mãng xà, một người ngực thêu huyền quy, tay cầm trường mâu. Theo lời giới thiệu của Hoa Long phu nhân, Thạch Tuyên mới biết hai người gác cổng Thiên Thánh Chi Môn trông có vẻ bình thường này lại đều là cường giả đã đạt tới cảnh giới Tam giai đại viên mãn. Người ngực thêu mãng xà là Hỏa Tinh Xích Linh xà tướng, người ngực thêu huyền quy là Thủy Tinh Hắc Linh quý tướng, là quy xà nhị tướng rất nổi tiếng trên lục địa Thiên Thánh, cũng là những người gác cổng chính của Thiên Thánh Chi Môn. Khi Hoa Long phu nhân dẫn Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đến bệ đá ngọc trước Thiên Thánh Chi Môn, quy xà nhị tướng mặt lạnh như tiền, nhưng không nhìn thấy hai người, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Hoa Long phu nhân đang định dẫn hai người đi vào thì xoạt một tiếng, trường mâu trong tay quy xà nhị tướng đột nhiên giơ ngang, chặn đường ba người. Hoa Long phu nhân lấy ra một cuộn giấy da màu vàng, trầm giọng nói: "Phụ chiếu thư của lục địa Thiên Thánh nên đến đây." Lúc này, quy xà nhị tướng mới nhìn ba người họ. Quy tướng gật đầu nói: "Các ngươi là người của lục địa nào? Sao chỉ có ba người đạt tới đại viên mãn? Thế này không phải là hơi ít sao?" "Lục địa Viêm Hoàng." Hoa Long phu nhân trả lời, sau đó nói: "Lục địa Viêm Hoàng chúng tôi quả thực chỉ có ba vị đạt tới cảnh giới Tam giai đại viên mãn." Nghe thấy cái tên lục địa Viêm Hoàng, trên mặt quy xà nhị tướng dường như thoáng qua một vẻ kỳ lạ khó tả. Quy tướng thu lại trường mâu, nói: "Các ngươi theo ta, cường giả của hơn 100 lục địa, tuyệt đại đa số đều đã đến từ hôm qua rồi. Các ngươi thì hay thật, nhận được chiếu thư mà lại kéo dài đến hôm nay." Vừa nói, hắn vừa xoay người đi vào Thiên Thánh Chi Môn. Hoa Long phu nhân mỉm cười nói: "Đa tạ quy tướng quân, chúng tôi thực sự có việc bận nên đã trì hoãn một ngày, bây giờ không phải đang vội vàng đến đây sao?" Quy tướng khẽ hừ một tiếng, nghe Hoa Long phu nhân gọi mình là tướng quân, dường như rất hưởng thụ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau khi vào Thiên Thánh Chi Môn, Thạch Tuyên phát hiện trước mặt là một con đường lát bạch ngọc vô cùng rộng rãi, dẫn thẳng đến một đại điện nguy nga ở cuối con đường. Hai bên đại lộ cũng có những công trình kiến trúc, hầu hết đều được xây bằng ngọc thạch, trông vô cùng tinh xảo và trang nghiêm. Xa xa còn có thể thấy một tòa tháp cao chọc trời, trên đỉnh tháp lại có một cung điện nhỏ. Thạch Tuyên đoán người sống ở đó hẳn là sự tồn tại tôn quý nhất của toàn bộ lục địa Thiên Thánh. Lục địa Thiên Thánh này nơi đâu cũng toát lên vẻ lạnh lẽo, dường như số người không nhiều. Mặc dù nhìn từ xa có rất nhiều cung điện, nhưng lại cho người ta cảm giác như toàn là những cung điện trống rỗng. Uy tướng dẫn ba người Thạch Tuyên đến một thiên điện, sau đó tiện tay đẩy một cánh cửa ra, nói: "Các ngươi tạm thời ở đây đi, ta nghĩ hôm nay hoặc ngày mai sẽ có người triệu tập các ngươi. Nhớ kỹ, không được làm ồn, nếu không không ai cứu được mạng các ngươi đâu." Nói xong liền quay đầu bỏ đi. Ba người Thạch Tuyên mở ra, Hoa Long phu nhân thì không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Chúng ta vào đi." Điền Mỹ Vượng thấy căn phòng này rất nhỏ, không khỏi nhíu mày, nơi nhỏ thế này, ba người ở làm sao? Ngay cả một cái giường cũng không có. "Tiểu cô nương, ngươi biết đủ đi, các ngươi chỉ có 3 người thôi đấy." Đột nhiên, một cánh cửa bên cạnh mở ra, hai bóng người lóe lên, là hai người có cách ăn mặc kỳ lạ, đầu cuốn khăn trắng. Một lao nhân râu tóc bạc trắng trong số đó cười khổ nói, "Chúng ta có tổng cộng 10 người, bây giờ tất cả đều chen chúc trong một căn phòng nhỏ thế này, thật là muốn lấy mạng người ta mà, sớm biết vậy đã không đến sớm thế này." Điền Mỹ Vượng a một tiếng, gần như không nói nên lời. Thạch Tuyên thì trong lòng rùng mình, đã phát hiện ra những người này đều sâu không lường được, ít nhất cũng là cường giả tam giai đại viên mãn. Xem ra, họ chính là những cường giả đến từ các lục địa khác trong nhân giới. Trong ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại có cường giả từ các lục địa khác đến. Những cường giả này không một ai có cảnh giới dưới đại viên mãn, ít thì một nhóm 4-5 người, nhiều thì một tổ 10 mấy người. Từ số lượng nhiều ít cũng có thể thấy được thực lực của lục địa mà họ đại diện mạnh yếu ra sao. Hoa Long phu nhân, Điền Mỹ Vượng và Thạch Tuyên cũng đành phải chen chúc trong căn phòng nhỏ này. Thạch Tuyên không nói gì, chỉ ngồi minh tưởng, dần dần tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Trạng thái của hắn hiện giờ vô cùng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước cuối cùng. Chương 1140, tin tức kinh thiên, nguy cơ ập đến. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng tiếng trống mây cũng vang lên, sau đó một giọng nói trầm ổn vang vọng. Âm thanh này vang lên bên tai mỗi người, như thể đang kể sát vào tai họ. Chỉ riêng thủ đoạn này thôi cũng đủ để suy đoán cảnh giới của người nói đã đạt đến mức sâu không lường được. Các vị cường giả đến từ các lục địa, hãy theo ta, nhớ kỹ, không được ồn ào. Nghe thấy giọng nói này, các cường giả đến từ hơn 100 lục địa bình thường trong nhân giới lần lượt đẩy cửa ra. Chẳng mấy chốc, trước thiên điện đã đứng đầy người, ít nhất cũng phải trên 1000 người. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn qua, không một ai có cảnh giới thấp hơn tam giai đại viên mãn. Trước mắt là hơn 1000 cường giả đến từ các lục địa, đây chính là tổng cộng 1000 cường giả tam giai đại viên mãn. Thạch Tuyên thầm thở dài, bây giờ mới phát hiện ra, thực ra tổng thực lực của nhân giới này không hề yếu. Lúc này, trước thiên điện, một bóng người đang chắp tay sau lưng đứng sững sững. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xám, tóc buộc lại xõa sau lưng, trên ngực có in một đồ án Thái Cực Âm Dương. Hai bên ông ta còn có 4 người ăn mặc như binh lính, tay cầm trường mâu. 4 người lính cầm mâu này đều là cường giả tam giai đại viên mãn, còn người đàn ông có đồ án Thái Cực Âm Dương trên ngực thì khí tức sâu không lường được, cho người ta cảm giác như một biển rộng mênh mông. Cảm giác này khiến Thạch Tuyên trong lòng chấn động, đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này đã bước ra bước cuối cùng, đạt đến một cảnh giới khác sâu không lường được. Các ngươi có thể gọi ta là Tắt Chân Nhân. Giọng người đàn ông trầm ổn, trên mặt nở một nụ cười nhạt, sau đó xoay người nói, các ngươi theo ta. Sau đó, ông ta dẫn Thạch Tuyên và hơn 1000 cường giả rời khỏi thiên điện, đi một mạch, chẳng mấy chốc đã vào một đại điện vô cùng uy nga. Trong đại điện đã có một bóng người đứng sừng sững, quay lưng về phía hơn 1000 cường giả, giọng nói lạnh như băng, sau đó nói ra một tin tức kinh người. Cùng lúc đó, trong vương điện cao nhất của lục địa thiên thánh, không khí vô cùng ngưng trọng. Tin tức tương tự cũng khiến những kẻ thống trị của lục địa thiên thánh, thậm chí là của toàn bộ nhân giới, cảm thấy chấn động và phiền phức. Không khí trong đại điện vô cùng áp lực. Trên ngai vàng cao nhất sau tấm rèm, tự nhiên là vị chủ tể tối cao của toàn bộ lục địa thiên thánh, Hạo Thiên Ngọc Đế, mà thân phận khác của ngài chính là người đứng đầu nữ giới, Tây Vương Mẫu. Ngoài ra, bên dưới còn có 5 đế vị được xây bằng ngọc trắng. Trên 5 đế vị này có 3 vị mặc đế phục, đầu đội đế miện đang ngồi, còn lại 2 vị trí trống. Một vị trí đại diện cho Tử Vi đại đế, còn một vị trí khác thì không ai biết. Hạo Thiên Ngọc Đế, Tử Vi đại đế, cộng thêm 3 vị nữa, tổng cộng là Ngũ Đế, và trên toàn bộ lục địa thiên thánh, họ chính là những tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Còn về chiếc ghế còn lại, nó đã trống từ thời thượng cổ, dường như chủ nhân của nó đã không còn tồn tại ở lục địa thiên thánh nữa. Nhưng họ vẫn không dỡ bỏ ngọc tòa này, dường như dù đối phương không còn, họ vẫn giữ lại sự tôn kính hoặc hoài niệm dành cho người đó. Lúc này trong cung điện, ngoài Tử Vi đại đế ra, 4 vị đế vương còn lại đều đã có mặt, sắc mặt hai nấy đều u ám, dường như cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Chỉ thị của Vạn Thần Điện đã xuống, đồng ý với trận chiến lần này. 10 ngày sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với một chủng tộc thần bí mới nổi mà chúng ta không hề biết gì, mà chúng ta chỉ có thể phòng ngự, ngay cả tấn công chủ động cũng không làm được. Trên 5 đế tọa, một lão nhân tóc trắng xóa dài đến thắt lưng khẽ nói, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Đầu tiên là tộc Tam Nhãn, chúng ta đã nhận thua, nhiều nhất cũng chỉ tụt một hạng trên bách tộc bảng. Nhưng lần này thì không được, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng. Nếu chúng ta thất bại, sẽ bị xóa tên khỏi bách tộc bảng, toàn bộ nhân giới của chúng ta, cũng như tất cả các thế giới loài người trong vũ trụ, đều sẽ bị hủy diệt. Loài người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Một người đàn ông trung niên khác mặt đầy sầu khổ, giãy thai cực lớn, thở dài. Hừ, Ngọc Đế, hạ lệnh đi, loài người chúng ta đã im lặng quá lâu rồi. Đầu tiên là tộc Tam Nhãn, bây giờ lại là dị tộc mới nổi này, tất cả các chủng tộc đều coi loài người chúng ta là đối tượng có thể tùy ý bắt nạt. Bọn chúng đều đã quên rằng, vào thời thượng cổ, chúng ta là một trong 10 chủng tộc chí tôn. Vị đế vương thứ 3 mang vẻ mặt phẫn nộ, mày rậm mắt trợn, sát khí ngút trời. Sau tấm rèm, giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế truyền xuống, ta nghĩ các ngươi nên biết, vì chuyện thượng cổ, loài người chúng ta vẫn luôn là một cái gai trong mắt Vạn Thần Điện. Bọn họ chỉ là không nỡ hạ mình hoặc không thèm tự mình ra tay với chúng ta, nhưng nếu là mượn tay chủng tộc khác, ta nghĩ bọn họ sẽ rất vui lòng. Loài người chúng ta thực sự đã đến bước đường cùng rồi. Từ khi thượng cổ kết thúc đến nay, tính ra cũng mấy nghìn năm rồi, sự kiên nhẫn của Vạn Thần Điện cũng đã đến giới hạn. 3 vị đại đế bên dưới đều im lặng, mỗi người đều lộ vẻ nghiêm nghị. Lời của Hạo Thiên Ngọc Đế họ đều hiểu. Sau thời thượng cổ, loài người họ đã mất đi sự sủng ái của thần linh, dần dần suy tàn, cuối cùng bị dồn đến bước đường cùng ngày hôm nay. Sau trận chiến này, thứ chờ đợi họ chính là sự diệt vong hoàn toàn. Không chỉ nhân giới bị hủy diệt, mà ngay cả các tộc người phân bố ở các vũ trụ lớn cũng sẽ bị hủy diệt, loài người sẽ bị nổ cỏ tận gốc khỏi vũ trụ. Họ muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn, đó là chiến thắng, giành lấy thắng lợi trong trận chiến này. Chúng ta còn 10 ngày, các ngươi hãy đi tìm kiếm trợ thủ nhiều nhất có thể, càng mạnh càng tốt. Đối phương có vạn thần điện chống lưng, ta không cho rằng đối thủ thực sự chỉ có một tộc đó. Hạo Thiên Ngọc Đế cười lạnh. Người đàn ông có vẻ mặt bi khổ bên dưới kinh ngạc, nói, ý của Ngọc Đế là đối phương rất có thể sẽ tìm các chủng tộc khác giúp đỡ, thậm chí là vạn thần điện tự mình ra tay. Không sai, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng tộc Tam Nhãn, lần này ở lục địa địa chi, đối phương có 12 vị thánh vẫn lạc. Mặc dù trên danh nghĩa họ đã thắng, nhưng ngươi cho rằng đối phương sẽ cam tâm sao? Biến số trong chuyện này thực sự quá nhiều. Tình hình của chúng ta nguy hiểm đến cực điểm. Đi đi, tìm kiếm trợ thủ nhiều nhất có thể. Vâng, đã rõ. Ba người còn lại lúc này mới biết tình thế còn nguy hiểm hơn họ tưởng tượng. Nếu đối phương thực sự chỉ có một tộc, họ còn có tự tin, nhưng nếu có các tộc khác lén lút trà trộn vào giúp đỡ, thì trận chiến này, loài người sẽ nguy hiểm đến cực điểm. Ba vị đại đế thân hình lóe lên rồi biến mất trong vương điện. Lúc này, họ đều phải đi tìm kiếm những trợ thủ có thể giúp đỡ, hy vọng có thể tăng thêm vài phần thắng lợi. Chương 1141, thánh chiến bắt đầu. Nhìn ba vị đại đế biến mất, ánh mắt Hạo Thiên Ngọc Đế sâu không lường được, lẩm bẩm, Tử Vi đại đế vẫn luôn muốn thay thế ta ngồi lên vị trí chủ tể của lục địa thiên thánh này, chiếu thư hủy diệt này tất nhiên khó lòng qua mắt được hắn. Hắn đột nhiên mất tích. Ngài khẽ trầm ngâm, bây giờ cũng không thể bận tâm đến hắn nữa, trận chiến này đối với loài người vô cùng quan trọng. Vạn Thần Điện đã muốn xóa sổ loài người chúng ta từ lâu, chỉ là luôn không tìm được cớ hợp lý. Mà lần này không nghi ngờ gì nữa chính là cơ hội thích hợp nhất. Đầu tiên là Tam Nhãn tộc tấn công. Giờ nghĩ lại, tất cả những điều này chỉ e rằng đều là ý của Vạn Thần Điện. Những trợ lực có thể tìm được cũng có hạn, tất cả vẫn phải dựa vào sức mình. Kẻ hủy diệt kia, dù hiện tại sức mạnh chỉ đạt đến cảnh giới thiên thần cách vị, nhưng kẻ đó lại sở hữu tiềm năng vô hạn. Ngài đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt bất giác rơi vào vị trí cuối cùng trong năm đế tọa bên dưới, lẩm bẩm, hậu thổ nương nương. Nếu người còn ở đây, thì tốt biết bao, bất cứ chuyện gì cũng không thoát khỏi sự tính toán của người ta, cũng không cần phải nóng độ như vậy. Thạch Tuyên và những người đến từ hơn 100 lục địa khác nhận được tin tức và mệnh lệnh khiến họ vô cùng kinh ngạc. Nguyên nhân là 10 ngày sau, sẽ lại có một chủng tộc thần bí tấn công. Hơn nữa, lần này khác với tộc Tam Nhãn chỉ phân thắng bại, còn chủng tộc thần bí lần này lại là không chết không thôi. Nếu không thể tiêu diệt đối phương, nhân giới và các thế giới loài người trong các vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, chủng tộc loài người này sẽ bị nổ cỏ tận gốc khỏi toàn bộ vũ trụ. Trận chiến này, họ không có đường lui. Mệnh lệnh mà lục địa thiên thánh giao cho họ là tập hợp toàn bộ quân đội tinh nhuệ của các lục địa, mỗi lục địa xuất binh 1 vạn, tập hợp hoàn tất trong vòng 5 ngày, tề tựu tại lục địa thiên thánh. Những người đứng đầu các lục địa nhận được tin tức này đều vô cùng chấn động, sau đó lần lượt rời đi để chuẩn bị, triệu tập 1 vạn quân mạnh nhất của lục địa mình, dốc toàn lực cho trận chiến. Tình huống như thế này, 30 năm trước họ cũng đã từng gặp một lần. Sự thảm khốc của lần đó đến nay vẫn khiến họ lòng còn sợ hãi. Mà chỉ 30 năm trôi qua, thử thách mới lại ập đến. Lần trước họ đã chiến thắng, còn lần này thì sao? Không ai biết. Hoa Long phu nhân cũng vậy, sắc mặt trầm mặc, khó coi đến cực điểm, như thể ngày tận thế đã đến. Chỉ có Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, mặc dù đã trải qua chuyện của tộc Tam Nhãn, nhưng vẫn có chút mờ mịt, không hiểu tại sao những người này sắc mặt lại khó coi như vậy, như thể trời đột nhiên sập xuống. Phu nhân, cuộc xâm lược của chủng tộc thần bí này rốt cuộc là sao? Trên đường trở về, Điền Mỹ Phượng không nhịn được tò mò hỏi. Hoa Long phu nhân thở dài, trong các vũ trụ, các chủng tộc do Vạn Thần Điện thống trị có tổng cộng 100 tộc, chúng ta gọi đó là Bách tộc bảng. Cứ 10 tộc một cấp, nhân giới của chúng ta hiện tại vốn đã tụt xuống vị trí thứ 91, còn tộc Tam Nhãn xếp thứ 92. Bây giờ tộc Tam Nhãn đã thắng chúng ta tụt xuống vị trí 92, còn tộc Tam Nhãn tăng một bậc, lên vị trí 91, họ sẽ có cơ hội thách thức các chủng tộc xếp hạng cao hơn ở top 80 mấy. Thạch Tuyên chợt hiểu ra, lúc này mới vỡ lẽ tại sao Lục Địa Tiên Thánh lại không mặn mà với việc chống lại tộc Tam Nhãn đến vậy. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là vì họ đã định sẵn sẽ nhận thua. Dù sao họ cũng không có dạ tâm, xếp thứ 91 hay 92 cũng chẳng có gì khác biệt. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên không khỏi lắc đầu. Hoa Long phu nhân nói tiếp, nhưng những chủng tộc nằm trong 10 vị trí cuối cùng lại luôn phải chịu sự thách thức của các chủng tộc mới. Chủng tộc thất bại sẽ bị xóa tên khỏi bách tộc bảng, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi vũ trụ. Bởi vì Vạn Thần Điện luôn tin rằng chỉ có cạnh tranh, 100 tộc dưới sự thống trị của họ mới ngày càng mạnh mẽ. Những chủng tộc hơi yếu hơn chỉ có kết cục bị loại khỏi vũ trụ. Vì vậy, bất kể là Vạn Thần Điện hay Hắc Ám Thành, đều đang điên cuồng không ngừng thử nghiệm và tạo ra các chủng tộc mới. Những chủng tộc mới sinh này, chỉ cần trải qua vạn năm phát triển, tự cảm thấy lực lượng đủ mạnh, là có thể đưa ra lời thách thức với 10 chủng tộc xếp cuối bách tộc bảng. Kẻ thất bại sẽ bị Vạn Thần Điện thanh trừng, đó là sự diệt vong hoàn toàn, không một ai được sống sót. Và lần này, loài người chúng ta chính là gặp phải sự thách thức của một chủng tộc mới như vậy, cho nên chúng ta không có đường lui, bên nào thất bại, bên đó sẽ bị hủy diệt. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lúc này mới biết tại sao những người từ các lục địa khác khi nghe tin này đều như thể ngày tận thế đã đến. Chỉ vì trận chiến này khác với lần của tộc Tam Nhãn, chỉ cần nhận thua là xong, nhiều nhất là thứ hạng tụt xuống một chút. Nhưng trận chiến này lại là không chết không thôi, loài người họ và chủng tộc mới này, chỉ có một bên có thể tiếp tục tồn tại. Thì ra là vậy. Cuộc cạnh tranh như thế này quả thực tàn khốc, nhưng cũng đúng là có thể khiến 100 tộc do Vạn Thần Điện thống trị ngày càng mạnh hơn. Chỉ là, một chủng tộc mới sinh, làm sao có thể địch lại những chủng tộc cổ xưa đã trải qua vô số năm tháng như chúng ta? Thạch Tuyên nhớ rằng những chủng tộc mới sinh, thông thường cũng chỉ khoảng vạn năm là đã đi thách đấu rồi. Chuyện này thì người sai rồi. Vì là mới được tạo ra, nên Vạn Thần Điện thường sẽ rút kinh nghiệm từ trước đó, những chủng tộc được tạo ra sẽ có thiên phú năng lực ngày càng mạnh mẽ, kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Có thể nói, trận chiến này, chúng ta không có ưu thế. Hoa Long phu nhân nhíu mày, bây giờ chúng ta ngay cả một chút thông tin về chủng tộc thách đấu cũng không biết, trong khi đối phương đã sớm hiểu rõ chúng ta, chiếm được tiên cơ. So sánh ra, có lẽ chúng ta chỉ chiếm ưu thế về địa lợi. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này. Điều đó cũng có nghĩa là nếu trận chiến này họ thất bại, không chỉ nhân giới bị hủy diệt, mà ngay cả loài người trên trái đất ở vũ trụ hiện tại cũng sẽ bị hủy diệt. Vạn Thần Điện tuyệt đối không cho phép có một con cá lọt lưới nào của chủng tộc thất bại. Chỉ có 5 ngày, họ phải tập hợp 1 vạn quân tinh nhuệ nhất trong vòng 5 ngày. Trận chiến này liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi người, có thể nói, không một lục địa nào dám không dốc toàn lực. Khi Thạch Tuyên và Hoa Long phu nhân trở về lục địa Viêm Hoàng, chỉ thấy trên không trung, tất cả các tầng mây đều đã tan biến. Chương 1142, Hoa Nguyên Tiên Thánh Đạo Đại Lục Tiên Thánh hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật, từng dải cầu vồng hạ xuống, kết nối với các trạm dịch chuyển của 128 đại lục bên dưới, hình thành một cây cầu vồng thông thiên. Quân đội nhân loại của 128 đại lục sẽ thông qua cây cầu vồng này để tiến vào Đại Lục Tiên Thánh, tham gia cuộc chiến bảo vệ nhân giới tàn khốc nhất. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Hoa Long phu nhân, Chiêm Mạn Tuyết, Can Tường, Mạc Tà, Võ Phương Đồng, tất cả tinh nhuệ của Đại Lục Viêm Hoàng đều được tập hợp lại. Sau khi Tần Khang được giữ lại để tiếp tục lãnh đạo công cuộc tái thiết các đại lục còn lại của nhân loại, 10 vạn người mạnh nhất đã được tập hợp thông qua cây cầu vồng này để bắt đầu tiến vào Đại Lục Tiên Thánh. Thánh chiến thực sự đã bắt đầu. Ngoài Đại Lục Tiên Thánh, nhân giới có tổng cộng 128 đại lục của loài người, mỗi đại lục xuất 10 vạn quân, hợp thành đại quân nhân loại lên tới 12,8 triệu người. Đội hình quân đội hùng hậu như vậy, thực sự khiến người ta phải chú ý, e rằng cả Đại Lục Tiên Thánh cũng khó lòng chứa nổi nhiều binh sĩ đến thế. May mà mỗi người đều có túi không gian, mang theo vật tư cần thiết bên mình, nếu không chỉ riêng việc hậu cần đã là một vấn đề lớn. Khi Thạch Tuyên và 10 vạn đại quân Viêm Hoàng tiến vào Đại Lục Tiên Thánh mới phát hiện, nơi này hoàn toàn không phải là hòn đảo lơ lửng trên trời như họ tưởng tượng. Chỉ vì trước đây Đại Lục Tiên Thánh luôn chìm trong mây mù bao phủ, nên không ai có thể thấy rõ bộ mặt thật của nó. Bây giờ mây mù tan đi, mọi người mới biết, phía sau Đại Lục Tiên Thánh là một hoang nguyên rộng lớn vô tận, trải dài đến một tinh cầu khác khổng lồ đến mức không thể nhìn thấy toàn cảnh. Trên vùng hoang nguyên này, vô số tháp pháo và công trình phòng thủ sừng sững. Hóa ra, điểm cuối của nơi này chính là một trong 3 lối ra từ nhân giới đến thế giới khác. Lối ra từ nhân giới đến thế giới khác, ngoài các trạm dịch chuyển, tổng cộng có 3 cái. Một cái nối với Đại Lục Tiên Thánh, được gọi là Thiên Thánh Đạo. 2 cái còn lại nằm ở phía tây của các đại lục thông thường bên dưới, được gọi là Tiền Tuyến, và một cái ở phía nam, là Nam Thiên Môn. Khi chiến tranh bắt đầu, tất cả các trạm dịch chuyển sẽ bị đóng lại, tuyệt đối không thể để kẻ địch lợi dụng trạm dịch chuyển tiến vào nhân giới. Còn 3 lối đi này là tự nhiên hình thành, chỉ có thể phái binh lính trấn giữ. Hơn nữa, trong trận chiến lần này, họ thậm chí còn không biết kẻ địch là chủng tộc gì, khi nào sẽ đến. Điều duy nhất họ biết là họ có 10 ngày để chuẩn bị, sau 10 ngày, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu. 10 vạn quân từ hơn 100 đại lục tập hợp lại, trong đó có khoảng 1 vạn cường giả nhân loại đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này, tất cả đều tập trung trên hoang nguyên ở Thiên Thánh Đạo, đông nghịt, nhìn không thấy điểm cuối. 10 đại lục được gộp thành một quân đoàn, tổng cộng hơn 10 triệu người được chia thành 12 quân đoàn. Đại Lục Viêm Hoàng do Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Hoa Long phu nhân dẫn đầu được phân vào quân đoàn 4. Trong đó, quân đoàn 1 đến quân đoàn 4 ở lại Thiên Thánh Đạo, quân đoàn 5 đến quân đoàn 8 sẽ đến tiền tuyến ở phía tây nhân giới, còn quân đoàn 9 đến quân đoàn 12 sẽ đến Nam Thiên Môn. Sau khi 8 quân đoàn khác rời đi, số người ở lại Thiên Thánh Đạo lập tức giảm đi một nửa. 4 quân đoàn, khoảng 4 triệu người, hiện đang đóng quân trên Hoang Nguyên. Mỗi đại lục là một biên đội, 10 đại lục là một quân đoàn. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Hoa Long phu nhân tự nhiên là thủ lĩnh của 10 vạn quân Viêm Hoàng. Mỗi quân đoàn đều có các cường giả từ Đại Lục Thiên Thánh hỗ trợ, trong đó có khoảng 100 cường giả đại viên mãn, ngoài ra còn có 10 mấy cường giả sâu không lường được. Thạch Tuyên hiểu rằng đó chắc chắn là những tồn tại đã bước ra bước cuối cùng, thành thần thành thánh. Đến ngày thứ 6, quân đoàn 4 của Thạch Tuyên bắt đầu lên đường ra chiến trường. 1 triệu người hùng dũng băng qua Hoang Nguyên, tiến vào một dãy núi rừng rậm dài hàng ngàn dặm. Bên ngoài dãy núi này, nhìn ra xa là những ngọn núi chập trùng nối tiếp nhau, thoạt nhìn có khí thế như 10 vạn ngọn núi lớn. Trên mỗi ngọn núi đều có 100 tháp pháo, nhìn từ xa dày đặc, tỏa ra khí tức đáng sợ. 1 triệu người của quân đoàn 4 lấy đại lục làm đơn vị, mỗi đại lục chiếm giữ một dãy núi, nhiệm vụ là kiểm soát 100 tháp pháo này, cố thủ dãy núi được phân công, tuyệt đối không được để mất. Thạch Tuyên dẫn 10 vạn quân Viêm Hoàng được phân đến một trong vô số dãy núi này. Phía trước dãy núi là một hẻm núi khổng lồ, trong hẻm núi có một con đường lớn uốn lượn, không biết dẫn đến đâu. 100 tháp pháo này cách nhau khoảng 2 đến 3000 mét. Thạch Tuyên chia 10 vạn quân Viêm Hoàng thành các đội 1000 người, mỗi đội trấn giữ một tháp pháo. Uy lực của tháp pháo này tự nhiên vô cùng đáng sợ, trấn giữ trong đó vừa có thể tấn công kẻ địch, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân. Đi cùng 10 vạn quân Viêm Hoàng này, ngoài 3 cường giả đại viên mãn là Thạch Tuyên, Hoa Long phu nhân và Điền Mỹ Phượng, còn có một cường giả khác. Cường giả này dẫn theo 10 cường giả đại viên mãn, cùng Thạch Tuyên và quân Viêm Hoàng trấn giữ dãy núi này. Đương nhiên, không chỉ quân Viêm Hoàng có, mà mỗi dãy núi của mỗi đại lục đều có cường giả do Đại Lục Thiên Thánh phân bổ. Thạch Tuyên sớm đã nhận ra số người của Đại Lục Thiên Thánh không nhiều, tất cả cộng lại e rằng không quá 5000 người. Tuy nhiên, người yếu nhất trong số họ cũng là cường giả đại viên mãn, thậm chí còn có những tồn tại đã thành thần thành thánh với sức mạnh sâu không lường được. Do đó, Đại Lục Thiên Thánh mới là lãnh đạo thực sự của nhân giới, dưới sức mạnh của họ, các đại lục khác căn bản không có khả năng chống cự. Cường giả của Đại Lục Thiên Thánh này dẫn theo 10 vị cường giả đại viên mãn, đã triệu kiến Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và Hoa Long phu nhân, nói vài câu khích lệ. Thạch Tuyên đoán thực lực của đối phương hẳn là một cường giả đạt đến địa cách vị, tự xưng là Nguyệt Hành Tinh Quân. Nguyệt Hành Tinh Quân này tính cách khá lạnh lùng, chỉ tùy tiện dặn dò vài câu rồi bảo họ rời đi, còn bản thân cũng nhắm mắt tiến vào trạng thái minh tưởng, dường như dù đại chiến sắp đến, hắn cũng không từ bỏ cơ hội tu luyện. Thạch Tuyên đứng trên đỉnh núi của dãy núi này, nhìn những ngọn núi vô tận. Trong những ngọn núi ấy, đều ẩn náu những cường giả nhân loại, chỉ chờ kẻ địch tấn công là sẽ phấn khởi phản kháng. Không biết từ lúc nào, mối liên hệ giữa bản thân và nhân giới thực sự ngày càng sâu sắc. Bây giờ dù có để Thạch Tuyên một mình rời đi, hắn cũng không làm được. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng trận chiến này thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của nhân loại trên trái đất ở vũ trụ hiện thực xa xôi, hắn đã không thể ngồi yên không quan tâm. Mặc dù hắn rất nhớ Lâm Dao, rất muốn sớm tìm được nàng, nhưng Thạch Tuyên bây giờ cũng hiểu rằng, dù mình có đến hoàng tuyển thế giới, khả năng tìm được Lâm Dao cũng quá thấp. Nếu Điền Mỹ Phượng đã trở thành thần quân, e rằng khả năng Lâm Dao trở thành thần quân cũng rất lớn. Hơn nữa, với thiên phú của Lâm Dao, có lẽ địa vị hiện tại của nàng tuyệt đối không thấp. Nếu Gài Rẻ có thể đột phá bước cuối cùng, thành thần thành thánh, Thạch Tuyên đoán Lâm Dao tuyệt đối không kém Gài Rẻ. Nàng bây giờ e rằng cũng đã trở thành một vị thần linh, mặc dù nàng chỉ là một vị thần linh đã mất hết ký ức. Nghĩ đến đây, không khỏi buồn bã, mãi cho đến khi Điền Mỹ Phượng lặng lẽ đến gần. Nhìn Điền Mỹ Phượng, cảm giác tiêu điều trong lòng Thạch Tuyên mới giảm đi một chút. Càng ngày càng mạnh mẽ, địa vị càng ngày càng cao, cảm giác tiêu điều trong lòng Thạch Tuyên cũng ngày càng mãnh liệt, dường như cuộc sống đối với hắn đã mất đi quá nhiều ý nghĩa. Đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ, có lẽ thần linh mới là những người cô đơn nhất. Chương 1143, tộc gen 10 ngày nhanh chóng trôi qua, cuộc chiến giữa chủng tộc bí ẩn và nhân giới đã bắt đầu. Chỉ là không như dự đoán của Thạch Tuyên và mọi người, họ không thấy vô số quân đội dị tộc xâm lược. Từ ngày bắt đầu, liên tiếp 3 ngày, Thiên Thánh Đạo vẫn yên bình, không một bóng kẻ địch xuất hiện. Điều này khiến mọi người có chút sốt ruột, nếu kẻ địch không đến, chẳng lẽ họ phải canh giữ ở đây mãi sao? Nhưng may mắn là tình hình này không kéo dài lâu, đến ngày thứ tư, kẻ địch cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là Thạch Tuyên không nhìn thấy kẻ địch, hắn chỉ nhận được tin tức từ xa truyền đến, nghe nói phía bắc có tung tích địch xuất hiện, đã giao chiến với quân đội của Đại Lục Thanh Hà đang trấn giữ ở đó. Nghe nói ngay cả 100 tháp pháo mà Đại Lục Thanh Hà trấn giữ cũng bị phá hủy một nửa. 10 vạn quân của Đại Lục Thanh Hà cũng thương vong vô số. Nhưng trận chiến này chỉ kéo dài chưa đầy 1 giờ, kẻ địch đã rút lui. Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi này, dường như kẻ địch cảm thấy phòng thủ của nhân loại ở Thiên Thánh Đạo quá nghiêm ngặt, nên trong 5 ngày tiếp theo, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Thạch Tuyên và mọi người càng thêm sốt ruột. Sau đó, từ hai nơi Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn lại truyền đến tin khẩn, hóa ra kẻ địch tập trung lực lượng tấn công mạnh vào hai nơi này. Hai bên đã giao chiến ác liệt trong 10 ngày qua, thương vong vô số, mà quân địch lại ùn ùn kéo đến không dứt. Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn đồng thời báo nguy. Bất đắc dĩ, Đại Lục Thiên Thánh cuối cùng phải ra lệnh, quân đoàn 1 và quân đoàn 2 đang trấn giữ ở Thiên Thánh Đạo lần lượt rút khỏi đây, đến chi viện cho Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn. Sau khi hai quân đoàn rời đi, quân đội trấn giữ Thiên Thánh Đạo ở phía sau Đại Lục Thiên Thánh chỉ còn lại quân đoàn 3 và quân đoàn 4, số người giảm xuống còn 2 triệu. Nhưng ngay ngày hôm sau khi hai đại quân đoàn vừa được điều đi, Thiên Thánh Đạo, nơi đã yên tĩnh gần nửa tháng, cuối cùng cũng đón nhận một cuộc tấn công điên cuồng chưa từng có. Rõ ràng, kẻ địch đã có mưu tính từ trước. Giai đoạn đầu dốc toàn lực tấn công Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn là để buộc Đại Lục Thiên Thánh rút bớt binh lực ở Thiên Thánh Đạo, làm suy yếu lực lượng phòng thủ ở đây, sau đó dồn sức một lần, công phá Thiên Thánh Đạo, hủy diệt Đại Lục Thiên Thánh. Chỉ cần Đại Lục Thiên Thánh bị hủy, nhân giới cũng không còn xa ngày diệt vong. Ngay hôm đó, Tử Thần theo sau mỗi một người lính nhân loại, sẵn sàng dẫn độ họ xuống địa phủ. Khi Thạch Tuyên bị tiếng pháo nổ kinh thiên động địa làm cho bừng tỉnh khỏi trạng thái minh tưởng, thứ hắn có thể thấy là ánh lửa ngút trời ở phía xa, sau đó hắn thấy đầy trời những người máy khổng lồ. Chủng tộc mới nổi bí ẩn này, không ngờ lại là một chủng tộc có công nghệ phát triển đến cực điểm. Quân đội của họ, không ngờ lại là những người máy khổng lồ do người điều khiển. Những người máy này có lớn có nhỏ, nhỏ cũng cao 10 mét, còn lớn thì vài chục mét, thậm chí cả 100 mét cũng có rất nhiều. Thạch Tuyên lúc này nhìn thấy trên bầu trời phía trên dãy núi mà quân Viêm Hoàng của họ đang bảo vệ, có ít nhất hơn 10 vạn người máy khổng lồ lớn nhỏ không đều, kẻ vác súng phóng tên lửa, kẻ cầm lưỡi đao laser khổng lồ và khiên ánh sáng, kẻ hai tay cầm hai khẩu súng máy khổng lồ, tất cả đều phát huy uy lực hủy diệt. Hỏa lực dày đặc, điên cuồng chút xuống từ bầu trời, tựa như một trận mưa sao băng tuyệt đẹp. Không cần mệnh lệnh, 10 vạn đại quân Viêm Hoàng lập tức hành động, 100 tháp pháo lập tức phun ra hỏa lực phản kích. Ầm ầm tiếng nổ vang trời, những cột sáng do pháo bắn ra quét ngang qua, lập tức có một hàng người máy khổng lồ bị xé nát, rơi xuống, biến thành những quả cầu lửa lăn lộn giữa không trung, rồi nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Nhưng trên không trung, cũng có những quả đạn pháo điên cuồng bắn xuống, chúng vào tháp pháo. Lập tức, tháp pháo bùng lên ánh lửa, trong ánh lửa, binh lính Viêm Hoàng và tháp pháo cùng nhau bị nổ thành tro bụi, không còn lại gì. Hai bên điên cuồng tấn công lẫn nhau. Trong đó có cường giả Viêm Hoàng điều khiển phi hành cơ thú, dường như muốn xông lên cận chiến, nghĩ rằng những người máy khổng lồ này tuy tấn công xa uy lực vô cùng, nhưng cận chiến chắc chắn không linh hoạt bằng con người. Nào ngờ hỏa lực dày đặc trên trời thực sự quá mạnh, tốt đầu tiên gồm 1 vạn người xông lên, chỉ trong chưa đầy 2 hơi thở, đã chết sạch, tất cả đều bị bắn nát như tổ ong. Thạch Tuyên đã tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Chu Tức Thú, vật khiên thánh bảo vệ lên, nào ngờ khiên thánh có 1 vạn điểm sinh mệnh, chỉ chịu được 2 đòn đã vỡ tan trong nháy mắt, khiến hắn kinh hãi phải dùng Long Võ Bát Bộ liên tục né tránh. Trong hỏa lực kinh hoàng này, ngay cả những cường giả đại viên mãn như họ cũng phải né tránh. Nguyên Hành Tinh Quân, vị đã đạt đến cảnh giới thần linh kia, cũng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể không né tránh, chỉ có thể dựa vào địa thế để tạm lánh. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu được uy lực của công nghệ khi phát triển đến cực điểm. Hỏa lực của 10 vạn quân máy gần như đã san phẳng dãy núi mà họ bảo vệ, 100 tháp pháo cũng tỏ ra vô cùng mong manh và bị phá hủy. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Hoa Long phu nhân và các cường giả khác cũng chỉ có thể dùng các phương pháp của riêng mình, hoặc trốn hoặc né, tránh né hỏa lực kinh thiên động địa này. Cuộc quanh tạc kéo dài nửa giờ rồi mới dần dần dừng lại. Dù sao người máy có mạnh đến đâu, năng lượng cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Nhưng nửa giờ quanh tạc đã hủy diệt vô số nhân loại và các công trình phòng thủ của họ. Khi cuộc quanh tạc kết thúc, từ trong từng chiếc người máy lập tức lao ra từng bóng người. 10 vạn dị tộc nhân, quân dung không hề tổn thất một chút nào, bắt đầu cuộc tấn công chính thức. Mà lúc này, quân Viêm Hoàng còn lại chưa đến 2 vạn người. Tổng cộng 8 vạn người đã bị chôn vùi trong cuộc quanh tạc điên cuồng nửa giờ vừa rồi. Thương vong to lớn đến mức khiến người ta kinh hãi, và đây chỉ là một góc nhỏ, những nơi do các đại lục khác bảo vệ, thương vong tuyệt đối không thấp hơn nhân loại Viêm Hoàng. Sau khi cuộc không kích kết thúc, Thạch Tuyên và mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi, mang theo sự phẫn nộ vô cùng, lao vút lên trời, chỉ thấy vô số dị tộc nhân đang hạ xuống dày đặc. Cuối cùng, họ cũng đã thấy được bộ mặt thật của những dị tộc nhân này. Cao khoảng 3 mét, đầu to như cái đấu, trên đầu có 2 chiếc râu trong suốt có thể co duỗi tự do, giống như 2 chiếc anten. Hầu hết đều ở trần, toàn thân trên dưới, cơ bắp cuộn, và dường như không ai sử dụng vũ khí, có vẻ họ là một chủng tộc hoàn toàn chiến đấu bằng sức mạnh thể chất. Đây là chủng tộc gì? Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, Hoa Long phu nhân lại thất thanh nói, ta biết rồi, đây là tộc gen. Vẻ mặt bà vô cùng kinh hãi. Tộc gen gì? Điền Mỹ Phượng ngơ ngác. Truyền thuyết nói rằng chủng tộc này không chỉ có công nghệ cực kỳ tiên tiến, mà cơ thể cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể khai phá sức mạnh gen trong cơ thể mình. Tóm lại, sức mạnh thể chất của họ cực kỳ đáng sợ. Ta cũng chỉ mới nghe nói qua, không ngờ lần này tấn công chúng ta lại chính là chủng tộc này. Trong tất cả các chủng tộc mới nổi, họ đều là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất. Hoa Long phu nhân cảm thấy kinh ngạc. Chương 1144, Trường Sinh Đại Đế lúc này, 2 vạn cường giả Viêm Hoàng còn sót lại đã cưỡi cơ thú lên chiến. Thạch Tuyên tận mắt nhìn thấy một cường giả tuyệt thế tam giai, chém một đao thật mạnh vào ngực một chiến binh tộc Gen, nhưng lưỡi đao của ông ta lại không thể chém vào được. Chiến binh tộc Gen này không hề hấn gì, sau đó vung tay một cái, bóp nát đầu của vị cường giả tuyệt thế tam giai kia. Ban đầu, Thạch Tuyên và mọi người đều cho rằng, khi chủng tộc tấn công lần này đã có công nghệ phát triển, thì sức mạnh thể chất át hẳn yếu ớt. Nào ngờ sau khi giao chiến, Thạch Tuyên và toàn bộ người Viêm Hoàng mới nhận ra rằng sức mạnh thể chất của đối phương cũng kinh khủng không kém. Chỉ một thoáng, đã có 1 vạn người Viêm Hoàng ngã xuống. Lên! Nguyên Hành Tinh Quân gầm lên, 10 vị cường giả đại viên mãn sau lưng hắn cuối cùng cũng hóa thành 10 đạo cầu vồng lao vút lên trời, nên chiến tộc Gen. Lên! Thạch Tuyên cũng không do dự nữa, lật tay cầm Trấn Yêu Ấn lao lên. Chí! Điền Mỹ Phượng quát một tiếng, không lao lên trời, nhưng nàng lại đồng thời bắn ra 5 mũi tên. 5 mũi Lạc Tinh Tiễn hợp lại là một, hóa thành một cột lửa hình xoắn ốc, trong nháy mắt chúng vào một người tộc Gen ở cách đó ngàn mét. Cơ thể của người tộc Gen này tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có giới hạn, làm sao có thể chống lại được uy lực của 5 mũi Lạc Tinh Tiễn hợp nhất của Điền Mỹ Phượng, trong nháy mắt bị xuyên thủng và hủy diệt. Vị Nguyên Hành Tinh Quân kia quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thần linh, duỗi tay đẩy ra một cột sáng, rộng 1 mét, quét ngang qua, trong nháy mắt đã hủy diệt một nhóm chiến binh tộc Gen. Thạch Tuyên giơ Trấn Yêu Ấn, liên tục nện xuống, mỗi đòn đánh xuống đều có mấy chiến binh tộc Gen lao lên bị đập thành thịt nát. Vì thế ra tay của các cường giả đại viên mãn quả nhiên kinh người, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt mấy trăm chiến binh tộc Gen. Nhưng rất nhanh, họ đã gặp phải đối thủ đáng sợ. Chỉ nghe thấy trong đám chiến binh tộc Gen đông đảo kia vang lên một tiếng gầm thét, sau đó một chiến binh tộc Gen như một dải cầu đồng xuyên qua mặt trời, lao về phía Nguyên Hành Tinh Quân. Trong quá trình lao tới, thân hình hắn không ngừng biến dị, khi đến trước mặt Nguyên Hành Tinh Quân, đã hóa thành một người khổng lồ cao 10 mét, một quyền đấm xuống, không ngờ lại đánh tan cổ sáng năng lượng mà Nguyên Hành Tinh Quân tung ra, rồi một quyền nữa đập nát Nguyên Hành Tinh Quân. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh hãi. Ngay sau chiến binh tộc Gen này, lại có hơn 20 bóng người lao ra, tốc độ của họ tuyệt đối không chậm hơn các cường giả đại viên mãn như Thạch Tuyên. Ta đã mở khóa Gen cấp 4, loại cường giả tam giai như ngươi, không đáng một đòn. Một chiến binh tộc Gen quả nhiên trong nháy mắt tiến vào 4 lần biến dị tiến hóa, đột nhiên một quyền đã đánh bay Trấn Yêu Ấn của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh hãi lùi lại, nhìn ra xa, chỉ thấy 10 vạn chiến binh tộc Gen đã điên cuồng vây đánh lên, từng người lính Viêm Hoàng ngã xuống. Trận chiến này đã không cần phải đánh nữa, họ đã thua. Rút lui đi. Lời của Hoa Long phu nhân đột nhiên vang lên trong đầu Thạch Tuyên, sau đó chỉ thấy bà hóa thân thành nửa người nửa rồng, gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy. Thạch Tuyên thầm than, tuy muốn thi triển sức mạnh hủy diệt, nhưng đối mặt với nhiều chiến binh tộc Gen như vậy, dù là người hủy diệt cũng không thể địch lại, hắn cũng chỉ có thể chọn cách rút lui. Trận chiến này, binh lực mà tộc Gen tung ra thực sự quá kinh khủng. Phòng tuyến của Thiên Thánh Đạo hoàn toàn sụp đổ, những người lính nhân loại còn sót lại ồ ạt rút lui về phía Hoa Nguyên. Trong điện thờ cao nhất của Đại Lục Thiên Thánh, Lô Thiên Ngọc Đế đang đứng trên tòa kiến trúc cao nhất, nhìn ra xa về phía cuối chân trời. Đứng bên cạnh ngài là một trong ngũ đế, vị lao nhân tóc bạc trắng kia. Còn 2 vị đại đế khác đã lần lượt đến Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn, thống lĩnh đại quân ở 2 nơi đó. Trường Sinh, trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng? Đột nhiên, Lô Thiên Ngọc Đế lên tiếng. Vị lao nhân râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh ngài chính là Trường Sinh đại đế trong ngũ đế. Ông đã sống qua những năm tháng dài đằng đẵng, đã chứng kiến hết thảy biến đổi của thế gian. Lúc này, ông khẽ thở dài, nói: "Ngọc Đế, công nghệ của tộc Gen này tuy phát triển, nhưng sức mạnh này đối với chúng ta mà nói cũng không đáng là gì. Cái gọi là sức mạnh Gen, cao nhất cũng chỉ là cấp 5, so với chúng ta vẫn có sự chênh lệch. Chỉ xét về sức mạnh này, chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn một chút, tỷ lệ thắng có thể đạt trên 8 phần. Chỉ là bây giờ điều đáng sợ nhất là có chủng tộc khác âm thầm ra tay tương trợ. Bất luận thế nào, chúng ta cũng đã không còn đường lui. Họ đến rồi, đi thôi, triệu tập tất cả mọi người, đây có lẽ chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Sắc mặt Ngô Thiên Ngọc Đế trầm xuống, thân hình khẽ động, đã biến mất khỏi tòa vương điện cao ngất này.
Vâng.
Trường Sinh Đại Đế lĩnh mệnh, sau đó, từ khóe môi hắn khẽ thoát ra một tiếng huýt sáo hư vô mờ ảo. Tiếng huýt sáo ấy tuy không lớn, nhưng toàn bộ cường giả trên đại lục thiên thánh, những bậc đã chứng đắc đại đạo, cùng vũ trụ bất hủ trường tồn, đều ào xuất động. Trận chiến cuối cùng đã cận kề. Dương Dậm và dãy núi bên ngoài thiên thánh đạo đều bị người máy khổng lồ của tộc Gen san thành bình địa. Vô số đại quân nhân loại tan tác rút lui về Hoang Nguyên. Hai quân đoàn tổng cộng 2 triệu người, khi rút về đến Hoang Nguyên bên ngoài đại lục thiên thánh, số người còn lại đã không đủ 40 vạn. Bên ngoài Hoang Nguyên, hơn 1 triệu chiến binh tộc Gen, như thủy triều, điên cuồng tràn đến. Nơi nhân loại và chiến binh tộc Gen giao chiến, liên tục có cường giả nhân loại hoặc chiến binh tộc Gen ngã xuống đất, bị dẫm thành thịt nát. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng trà trộn trong đám người, trong tình thế này, dù mạnh hơn cả thần linh, lúc này cũng không thể không theo dòng người lùi lại, rất nhanh đã đến phía sau Hoang Nguyên. Và lúc này, trên Hoang Nguyên, vô số tháp pháo cuối cùng cũng bắt đầu phát huy uy lực, từng cột sáng năng lượng hủy diệt quét ra. Trong nháy mắt bắn vào giữa hơn 1 triệu chiến binh tộc Gen, lập tức có hàng ngàn người bị hủy diệt. Trên bầu trời đại lục thiên thánh, một tiếng gầm thét vang lên. Cùng với tiếng gầm thét này, vô số tháp pháo trên Hoang Nguyên điên cuồng quét ngang, lập tức chặn đứng đà tiến công của triệu chiến binh tộc Gen. Vô số chiến binh tộc Gen bị thiêu rụi trong những cột sáng hủy diệt của tháp pháo. Và người phát ra tiếng gầm thét đó, là một trong ngũ đế của đại lục thiên thánh, Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế vốn có vẻ giàn mua, râu tóc bạc trắng, lúc này lại thần uy lẫm liệt, toàn thân bao bọc bởi luồng khí trắng nồng đậm. Tay ông chỉ đến đâu, hỏa lực của tháp pháo quét đến đó, uy thế mạnh mẽ, nhất thời không ai có thể cản nổi. Chương 1145, cường giả thần cấp tộc Tam Nhãn ẩn náu lúc này, hàng chục vạn quân đội nhân loại cũng dần bình tĩnh lại, dưới sự bảo vệ của những tháp pháo này, tất cả đều lui vào trong lục địa thiên thánh. Khi năng lượng của các tháp pháo trên Hoang Nguyên đã hao tổn gần hết, trong số 1 triệu chiến binh Gen, ít nhất đã có 10 vạn bị tiêu diệt. Những chiến binh Gen còn lại thấy tháp pháo đột nhiên im bặt, sau một lúc im lặng mới hoàn hồn, lập tức bắt đầu tấn công trở lại. Bầu trời chi chít những chiến binh Gen, nhưng hơn 30 vạn đại quân nhân loại giờ đây đã dựa vào lợi thế của các công trình phòng ngự trên lục địa thiên thánh, chiếm cứ địa thế cao. Từng bị pháp sư triệu hồi ma pháp nguyên tố, những ma pháp tối thượng, sức mạnh của 8 loại nguyên tố, điên cuồng mạnh tạc, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Chiến binh Gen nhất thời không thể công phá, ngược lại còn bỏ lại vô số xác chết. Đột nhiên, từ phía sau hàng ngũ chiến binh Gen vang lên một tiếng pháo hiệu. Cùng với tiếng pháo này, khoảng 90 vạn chiến binh Gen còn lại lập tức rút lui như thủy triều. Từ giữa lại có khoảng 5000 chiến binh Gen khác tràn ra. Những chiến binh này gầm lên giận dữ, sau đó cơ thể họ lập tức tiến hành 4 lần biến dị liên tiếp, mỗi người đều hóa thành những người khổng lồ cao 5 mét, miệng gầm thét, bắt đầu lao về phía lục địa thiên thánh. Chiến binh Gen cấp 4, sức mạnh của chúng tuyệt đối không thua kém cường giả tam giai đại viên mãn. Trên hư không, sắc mặt Trường Sinh Đại Đế khẽ biến, miệng lại một lần nữa phát ra tiếng huýt sáo như có như không. Nhận được tiếng huýt sáo này, lập tức từ trong lục địa thiên thánh cũng có hơn 1000 cường giả xông ra. Những cường giả này chính là toàn bộ cường giả đại viên mãn mà lục địa thiên thánh có, về số lượng, thua xa 5000 chiến binh Gen cấp 4 kia. Nhị thập bát tú, các ngươi đi đi, tiêu diệt chúng. Đột nhiên, giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế nhàn nhạt vang lên. 28 người nam nữ tựa như bộ xương khô vẫn luôn đi theo ngài không xa cùng kính hành lễ, rồi trà trộn vào trong hơn 1000 cường giả đại viên mãn và xuất kích. Trông có vẻ như 1000 cường giả đại viên mãn không địch lại 5000 chiến binh Gen, nhưng trong số 1000 cường giả đại viên mãn này lại ẩn giấu nhị thập bát tú, mà sức mạnh của nhị thập bát tú, mỗi một người đều đã đạt đến cảnh giới thần linh. 5000 chiến binh Gen cấp 4 lập tức giao chiến với 1000 cường giả tam giai đại viên mãn. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và những người khác lúc này đang đứng trên thành lầu, nhìn ra xa. Bây giờ, cả hai bên cuối cùng cũng đã tung ra những cường giả thực sự, có thể nói, trận quyết chiến cuối cùng đã thực sự bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ vang không dứt bên hai. Ngay khoảnh khắc giao chiến, nhị thập bát tú trà trộn trong 1000 cường giả đại viên mãn lập tức thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy nhị thập bát tú, không khỏi kinh ngạc, lập tức nhận ra sau khi trận chiến ở Hàm Dương kết thúc, chính là 28 quái nhân tựa như bộ xương khô này đã hấp thụ năng lượng sau trận chiến. Bây giờ hắn mới biết thân phận thực sự của họ lại chính là nhị thập bát tú thần linh của lục địa thiên thánh. Người có hình con ác dao thêu trước ngực chính là giác mộc dao trong nhị thập bát tú, vừa lật tay đã thấy một con dao long mọc đầy sừng đen hung tợn lao ra, trong nháy mắt đâm thủng lồng ngực một chiến binh Gen cấp 4. Cang Kim Long đã sớm hiện hình thành một con rồng vàng khổng lồ, đuôi rồng quất một cái, đập chết một tên. Ở phía bên kia, nữ tổ bức trong nhị thập bát tú, sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi màu đen, miệng hít một tiếng, đột nhiên, một cột sáng đen bắn ra, cuốn hai chiến binh Gen vào trong rồi xé nát. Trong đó, Phong Nhật Thố thì giơ tay, thả ra một con thỏ trắng khổng lồ, con thỏ này gặp gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật cao hàng chục mét, há miệng một cái đã nuốt chửng hai chiến binh Gen cấp 4. Nhị thập bát tú ra tay, trà trộn vào trong 1000 cường giả đại viên mãn, lập tức thể hiện thần uy, chiến binh Gen cấp 4 không thể chống đỡ. Trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hơn 100 người. Gào. Đột nhiên, một trong những chiến binh Gen cấp 4 nổ tung, từ trong đó hiện ra 3 con mắt. Con mắt dọc giữa trán bắn ra một cột sáng trắng toát, cột sáng này quét qua, lập tức xuyên thủng hai cường giả tam giai đại viên mãn. Cường giả tam giai đại viên mãn bị xuyên thủng còn muốn dãy rủa, nhưng thân thể đã hoàn toàn nổ tung, tan thành cho bụi. Quả nhiên có tộc Tam Nhãn trà trộn vào trong. Trường Sinh Đại Đế trên hư không, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Chỉ thấy trong số 5000 chiến binh Gen cấp 4 này, quả nhiên có không ít những tồn tại của tộc Tam Nhãn đã sở hữu vị cách. Lúc này, chúng không còn giữ thể diện nữa, đồng loạt xé bỏ lớp ngụy trang, mở con mắt thứ 3 giữa trán, bắn ra năng lượng cực kỳ đáng sợ. Cường giả tam giai đại viên mãn đối mặt với chúng, căn bản không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Hú! Vĩ Hỏa Hổ trong nhị thập bát tú gầm lên một tiếng, triệu hồi bản mệnh nguyên thần là một con hổ khổng lồ. Con hổ này có một cái đuôi lửa quất một cái, lập tức tấn công một cường giả đáng sợ của tộc Tam Nhãn. Mà cường giả tộc Tam Nhãn này xoay người lại, đồng thời bắn ra năng lượng từ con mắt giữa trán. Hai bên va chạm, lại có thể đánh trúng đối phương, đồng thời gầm lên rồi lùi lại. Trong 5000 chiến binh gen cấp 4, lại có tới hàng trăm cường giả thần cấp đạt đến địa cách vị giai của tộc Tam Nhãn trà trộn vào. Nhị thập bát tú và 1000 cường giả tam giai đại viên mãn làm sao chống cự nổi, liên tiếp lùi lại, rất nhanh đã rút về. Mà mấy nghìn chiến binh gen này, dưới sự dẫn dắt của hàng trăm cường giả thần cấp tộc Tam Nhãn, đã bắt đầu xông vào lục địa thiên thánh, có ý đồ công phá vào bên trong. Hú! Thạch Tuyên hét dài một tiếng, nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một mình lao lên lên chiến. Điền Mỹ Phượng vỗ vào túi tên sau lưng, năm mũi lạc tinh tiễn đồng thời bắn ra, hóa thành một ngọn lửa ảo ảnh, trong nháy mắt bắn trúng một chiến binh gen cấp 4. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, chiến binh gen cấp 4 này vung tay, thế mà đánh bật cả năm mũi lạc tinh tiễn, miệng gầm lên như sấm, lao về phía cô. Đột nhiên sau lưng ầm một tiếng, lại bị Thạch Tuyên dùng trấn yêu ấn đánh thành một đống thịt nát. Điền Mỹ Phượng lập tức bắn thêm một mũi tên, trong nháy mắt làm nổ tung đầu của chiến binh gen này. Xung quanh là vô số cường giả đáng sợ, trong đó còn có cả những cường giả tộc Tam Nhãn đã đạt đến cấp bậc thần linh. Sức mạnh trong người Thạch Tuyên sôi trào, năng lượng hủy diệt cuộn, gần như không cần hắn triệu hồi đã suýt nữa bắn ra. Thạch Tuyên trong lòng run rẩy, không khỏi liên tục lùi lại. Hắn không dám thi triển sức mạnh hủy diệt trước mặt nhiều người như vậy, hắn biết một khi tin tức này lan ra, bản thân sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Phía trước có hàng trăm cường giả thần cấp của tộc Tam Nhãn dẫn đầu những chiến binh gen cấp 4 đạt đến cảnh giới đại viên mãn, lúc này đã công phá vào trong lục địa thiên thánh. Trường Sinh Đại Đế trong lòng run rẩy, vút 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 liên tiếp 7 tiếng, bên cạnh ngài đột nhiên xuất hiện 7 bóng người, một trong số đó trầm giọng nói, "Đại Đế, xin hãy hạ lệnh, hãy để Thất Tinh quân chúng tôi ra tay." Trường Sinh Đại Đế nhìn họ một cái, đang định nói thì đột nhiên trên hư không, mây đen nứt ra, lại một đám chiến binh gen khác lao xuống. Mặc dù thoạt nhìn đều là một đám chiến binh gen cấp 4, nhưng Trường Sinh Đại Đế có thể cảm nhận rất rõ ràng trong đó ẩn giấu mấy trăm luồng sức mạnh sâu không lường được. Chương 1146, 108 đại trận Huyền Đô Âm Minh Tham Lang tinh quân, Âm Tinh Cự Môn tinh quân, Chân Nhân Lộc Tổn tinh quân, Huyền Minh Văn Khúc tinh quân, Nguyệt Nguyên Liêm Trinh tinh quân, Bắc Cực Võ Khúc tinh quân, Thiên Quan Phá Quân tinh quân, bảy vị tinh quân này, thực lực của mỗi người đều đã đạt đến thiên thần cách, tuyệt đối không thua kém vị thập thần trưởng họ chọt ngày đó. Lúc này, Thất Tinh quân thể hiện uy lực hủy diệt, triệu hồi từng ngôi sao dần hiện ra, từ trên các ngôi sao, bảy luồng tinh quang hạ xuống, oanh tạc vào trong đám chiến binh gen cấp 4. Sức mạnh tinh quang của Bắc Đầu Thất Tinh, gần như không ai có thể chống cự, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn trăm chiến binh gen cấp 4, ngay cả những kẻ địch thần bí đáng sợ ẩn giấu trong đó cũng bị tiêu diệt ngay lập tức. Trường Sinh Đại Đế nhãn lực tinh tường, từ thi thể của chiến binh gen đã chết thảm, ngài rõ ràng nhìn thấy một luồng ánh sáng hình ngôi sao lóe lên. Trong lòng rùng mình, ngài ngay lập tức nhận ra, đây chính là vị thần chính thống của Vạn Thần Điện. Rất rõ ràng, trong những chiến binh gen này, thế mà đã ẩn giấu không ít các vị thần chính thống. Ý định của Vạn Thần Điện muốn tiêu diệt loài người, đã chỉ còn thiếu nước xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng. Thở dài một tiếng, Trường Sinh Đại Đế cuối cùng cũng lòng cho ý lạnh, cảm thấy toàn thân băng giá. Nếu Vạn Thần Điện đã quyết tâm muốn tiêu diệt họ, nhân loại họ còn có cơ hội gì? Dù họ có mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại Vạn Thần Điện. Quả nhiên như ta dự liệu, Vạn Thần Điện đã quyết tâm muốn giết sạch nhân loại chúng ta, giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế vang lên đầy than thở. Trường Sinh Đại Đế quay đầu lại, nhìn về phía Hạo Thiên Ngọc Đế, thần tình ngẩm đạm, chúng ta xong đời rồi, đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Triệu hồi Thanh Hoa và Thiên Hoàng, không cần để ý đến chiến thư của Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn nữa, tất cả trở về đi, khởi động 108 đại trận Thiên Đạo Huyền Đô. Hạo Thiên Ngọc Đế hạ lệnh xong, liền xoay người trở về vương điện của mình, dường như không còn quan tâm đến mọi chuyện trước mắt nữa. Trường Sinh Đại Đế thần sắc chấn động, nói: "Vâng." Trong Ngũ Đế, ngoài Hạo Thiên Ngọc Đế, Tử Vi Đại Đế và Trường Sinh Đại Đế, hai vị đế còn lại là Thanh Hoa Đại Đế với vẻ mặt từ bi khổ sở và Thiên Hoàng Đại Đế thần uy lẫm liệt. Sau khi Hạo Thiên Ngọc Đế hạ lệnh, lập tức Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế đang ở Tiền Tuyến và Nam Thiên Môn không còn để ý đến cuộc chiến đang diễn ra ở đây, trực tiếp trở về Lục Địa Thiên Thánh. Với cảnh giới không thể tưởng tượng nổi của họ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở về Lục Địa Thiên Thánh, sau đó khởi động 108 đại trận Huyền Đô. Cái gọi là đại trận Huyền Đô chính là từng lớp trận pháp phòng ngự tuyệt đối. Trận pháp này một khi khởi động, sẽ lập tức bao bọc Lục Địa Thiên Thánh trong 108 lớp đại trận phụ trú, cách ly Lục Địa Thiên Thánh với thế giới bên ngoài. Đại đa số chiến binh gen bị đại trận chặn ở bên ngoài, còn một số chiến binh gen đã công phá vào trong Lục Địa Thiên Thánh thì nhanh chóng bị tiêu diệt. Những chiến binh gen bị chặn ở bên ngoài lập tức phát động tấn công, nhưng đòn tấn công của chúng lại như đá ném xuống biển, không thể lay chuyển được đại trận Huyền Đô này, mà năng lượng tỏa ra từ đại trận Huyền Đô còn cuốn những chiến binh đứng gần vào trong và hủy diệt. Sau khi thử sức mạnh của đại trận này, những chiến binh gen cấp 4, những cường giả thần cấp của tộc Tam Nhãn ẩn giấu, thậm chí một bộ phận chính thống chi thần trong đó, đều biến sắc, không dám lại gần. Trên hư không, phía trên vô số đại quân chiến binh gen này, lúc này đang có một chiếc phi thuyền 4 chiều khổng lồ, lặng lẽ hạ xuống. Nhưng chiếc phi thuyền này lại không hề lộ diện, ngay cả những tồn tại như Hạo Thiên Ngọc Đế trong Lục Địa Thiên Thánh cũng không thể phát hiện. Lúc này trên phi thuyền đang có vài bóng người đứng sừng sững. Ở giữa là một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh da trời trông rất cao quý. Người đàn ông này trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, da rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, giữa trán buộc một dải khăn cùng màu xanh da trời, chính giữa dải khăn có đính một viên bảo thạch màu xanh da trời. Lúc này, hắn đang đứng ở trên cao, ánh mắt sâu không lường được, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, nhìn xuống Lục Địa Thiên Thánh bên dưới. Lúc này, bên ngoài lục địa thiên thánh đã bị quả cầu ánh sáng do 108 đại trận huyền đô hóa thành bao bọc. Xung quanh là vô số chiến binh đen, lúc này đang cố gắng tấn công, nhưng căn bản không thể lay chuyển được quả cầu ánh sáng do 108 đại trận huyền đô hóa thành. Hai bên người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng xanh, còn có vài người khác đứng sững sững. Trong đó có hai người mặc áo choàng đen, một nam một nữ. Người đàn ông có mái tóc vàng xoăn, đôi mắt ánh lên màu xanh biếc. Người phụ nữ trông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt rất đầy đặn, tròn trịa. Trên cầu vai của áo choàng của hai người này đều có ba ngôi sao, và giữa trán họ đều có một dấu ấn hình ngôi sao ba cánh thẳng đứng. Nhìn vào dấu ấn đã có thể thấy được thân phận của họ, chính là chính thống chi thần đến từ Vạn Thần Điện, hơn nữa cầu vai của hai người này có tới ba ngôi sao, đã cho thấy họ có thân phận còn cao hơn cả vị thập thần trưởng ngọc trọc kia. Ngoài người đàn ông tóc vàng áo choàng đen và người phụ nữ đầy đặn, còn có một người mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ trắng, hai tay chắp sau lưng. Trên chiếc mặt nạ của người này có ba con mắt, đã cho thấy thân phận của hắn chính là người đến từ tộc Tam Nhãn. Còn một người nữa là một lão giả trông vô cùng uy mãnh, mặt đầy râu ngắn, thân hình cao lớn và bỡ. Trong số những người ở đây, khí thế của ông ta là mạnh nhất. Ông ta không phải người tộc Tam Nhãn, cũng không phải chính thống chi thần đến từ Vạn Thần Điện, nhưng có thể đứng ngang hàng với họ, đã cho thấy thân phận của lão giả uy mãnh này tuyệt không tầm thường. Lúc này, cả năm người đều cùng nhìn xuống lục địa thiên thánh bên dưới. Người tộc Tam Nhãn mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ trắng đã cất giọng có chút kỳ quái, 108 đại trận huyền đôn này là do ba vị thiên thánh của lục địa thiên thánh năm xưa để lại, có năng lực phòng ngự tuyệt đối, tạm thời chúng ta không thể làm gì được. Ta thấy, Gen Vương, ngươi nên rút chiến binh gen của ngươi về đi. Vừa nói vừa nhìn sang lão giả uy mãnh bên cạnh. Hóa ra, lão giả trông vô cùng uy mãnh này chính là vương của cả tộc Gen, tự xưng là Gen Vương. Lão giả uy mãnh Gen Vương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu muốn duy trì trận pháp như vậy, năng lượng tiêu hao cũng vô cùng kinh người, ta không tin đại trận này có thể duy trì mãi mãi. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xanh ở giữa khẽ gật đầu nói, không sai, đại trận huyền đô này cũng không thể duy trì được bao lâu, sẽ vì năng lượng hao tổn hết mà biến mất. Thật không hiểu suy nghĩ của Hạo Thiên Đế và những người khác, đại trận huyền đô này cũng không thể ngăn cản chúng ta được bao lâu. Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán, trong thần thái lại lộ ra một chút vẻ ngượng ngùng của tuổi trẻ. Đại nhân, xin hãy hạ lệnh, nhân loại đã không còn tương lai nữa rồi. Bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi này, người đàn ông áo choàng đen có dấu ấn hình ngôi sao ba cánh thẳng đứng giữa trán, cung kính con người nói. Lúc này, người tộc Tam Nhãn đeo mặt nạ và Gen Vương ở hai bên đều nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi ở trung tâm, dường như đều đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Vào khoảnh khắc này, người đàn ông trẻ tuổi trông trẻ trung thậm chí còn có chút ngượng ngùng, trong mắt lại bắn ra vẻ tang thương hoàn toàn không tương xứng với tuổi trẻ của mình. Hắn nhìn xa xăm về phía lục địa thiên thánh, đột nhiên thở dài một tiếng, cuối cùng cũng giơ tay lên, ra tay đi. Chương 1147, sức mạnh cuối cùng của tiên tổ thiên thánh 108 đại trận chư thiên huyền đô, vô số phù chú nhảy múa, hóa thành từng lớp màn sáng năng lượng, hợp thành 108 lớp màn sáng, bao bọc hoàn toàn bộ lục địa thiên thánh. Bất kể tộc Gen tấn công thế nào, không những không thể công phá được đại trận huyền đô, ngược lại còn kích phát năng lượng từ đại trận phun ra, cuốn cả đám lớn tộc Gen vào trong năng lượng, chết ngay lập tức, hình thần câu diện. Bên trong 108 đại trận chư thiên huyền đô, hơn 30 vạn nhân loại vẫn còn kinh hồn bạt vía. Ngay cả những cường giả tam giai đại viên mãn cũng cảm thấy tim đập chân run. Cuộc chiến vừa rồi thực sự quá thảm khốc, ngay cả khi đã đạt đến cảnh giới thần linh, cũng có thể sơ suất một chút là vỡ lạc, huống chi là những cường giả tam giai đại viên mãn như họ. Sức mạnh hủy diệt trong cơ thể Thạch Tuyên cảm nhận được sự thảm khốc của nó, suýt chút nữa đã tự động bộc phát. Thạch Tuyên vội vàng lùi lại, ổn định tâm thần, mới miễn cưỡng áp chế được sức mạnh hủy diệt. Trên người hắn đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn biết, nếu bí mật mình là kẻ hủy diệt bị tiết lộ, nhất định sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Vì vậy, hắn căn bản không dám thi triển sức mạnh hủy diệt trước mặt nhiều người như vậy. Trong vương điện cao nhất của Thiên Thánh Đại Điện, Hạo Thiên Ngọc Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế đều ngồi vào vị trí của mình. Nhân loại sắp phải đối mặt với nguy cơ diệt vong, và họ, với tư cách là một trong ngũ đế thống trị cao nhất của nhân giới, áp lực trong lòng lúc này có lẽ là lớn nhất trong tất cả mọi người. Mỗi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của hàng tỷ nhân loại. Ngọc Đế, đại trận huyền đô tuy có năng lực phòng ngự tuyệt đối, nhưng năng lượng duy trì trận pháp này rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt, đây cũng chỉ có thể trì hoãn được một lúc thôi. Trong đó, Thiên Hoàng Đại Đế thần thái uy vũ, sát khí bẩm sinh ngút trời không nhịn được hét lên. Trường Sinh Đại Đế thở dài, nói, trong tộc Gen vừa rồi, ta cảm nhận được có khí tức của chính thống chi thần. Rất rõ ràng, trong những chiến binh Gen này đã trà trộn không ít chính thống chi thần và cường giả tộc Tam Nhãn. Ý định của Vạn Thần Điện muốn diệt chúng ta đã không còn gì để nghi ngờ nữa, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng rồi. Vạn Thần Điện. Thiên Hoàng Đại Đế không khỏi tức giận, không nhịn được đấm tay, nếu ta có đủ sức mạnh, nhất định sẽ đánh lên Vạn Thần Điện, tiêu diệt hết những kẻ tự xưng là chính thống chi thần này. Thanh Hoa Đại Đế với khuôn mặt đầy vẻ sầu khổ từ bi lại nói, Vạn Thần Điện ngang nhiên bất chấp quy tắc, phá hoại pháp tắc can thiệp vào cuộc chiến của trăm tộc, lẽ nào các thần tộc khác đều ngồi yên không quan tâm sao? Thời thượng cổ, họ và tiên tổ của nhân loại chúng ta là Đông Phương thần tộc có quan hệ không tệ mà. Thiên Hoàng Đại Đế không nhịn được cười lạnh nói, Thanh Hoa, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Bây giờ chúng ta đã sa sút đến mức này, có thần tộc nào nguyện ý vì chúng ta mà đắc tội với Vạn Thần Điện? Không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là họ từ bi lắm rồi. Thanh Hoa Đại Đế thở dài một tiếng, mặt mày càng thêm bi khổ. Thiên Hoàng Đại Đế đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên trên, Ngọc Đế, lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ chết? Chờ đại trận huyền đô bị phá hủy, rồi cùng nhau bị tàn sát sao? Giọng nói của Hạo Thiên Ngọc Đế cuối cùng cũng chậm rãi vang lên, triệu tập các ngươi đến đây, là có một việc cần thương nghị với các ngươi, cần phải có được sự đồng ý của các ngươi. chuyện gì? Trường sinh đại đế và ba vị đế còn lại đồng thời trở nên kỳ lạ. Đây là một bí mật tuyệt đối, cả nhân giới cũng chỉ có ta biết. Vốn dĩ ta hy vọng bí mật này sẽ được giữ kín mãi mãi, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Bí mật này chính là bí ẩn thiên thánh. Hạo Thiên Ngọc Đế khẽ dừng lại, rồi nói tiếp. Nghe thấy hai chữ thiên thánh, sắc mặt của Trường Sinh, Thanh Hoa và Thiên Hoàng ba vị đế quân đều biến đổi, lập tức đứng dậy, dường như đã lờ mờ đoán được tầm quan trọng của bí mật mà Hạo Thiên Ngọc Đế sắp nói. Thời thượng cổ, ba vị thiên thánh vẫn lạc, nhưng không phải hình thần câu diệt như trong truyền thuyết. Thực ra, thánh thể di hài của họ vẫn luôn được bảo tồn trong lục địa thiên thánh. Hơn nữa, lúc lâm chung, họ cũng đã tính toán được rằng nhân giới chúng ta có thể sẽ có nguy cơ như ngày hôm nay, do đó mới để lại đại trận Huyền Đô và sức mạnh có thể cứu vãn được kiếp nạn này. Chỉ là nếu chúng ta thật sự sử dụng sức mạnh này, vậy thì mọi chuyện sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nói đến đây, tấm rèm nặng trịch trước mặt Hạo Thiên Ngọc Đế tự động vén lên, đôi mắt uy nghiêm của ngài nhìn thẳng vào Trường Sinh, Thanh Hoa và Thiên Hoàng ba vị đại đế. Nếu sử dụng sức mạnh này, nhân loại chúng ta sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với Vạn Thần Điện. Cho dù thoát được nguy cơ trước mắt này, chúng ta cũng sẽ phải chịu sự trả thù toàn lực của Vạn Thần Điện. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sống sót, chỉ có thể đọa lạc vào bóng tối, đọa lạc vào bóng tối. Trường Sinh đại đế gần như rên rỉ lên, ngài cuối cùng cũng đã hiểu ý của Hạo Thiên Ngọc Đế. Tiên tổ của chúng ta vinh quang vô thượng, bây giờ những hậu duệ bất tài này của chúng ta lại phải lựa chọn đọa lạc vào bóng tối, tiến vào ma giới sao? Vẻ bi khổ trên mặt Thanh Hoa đại đế ngày càng đậm, ngài cảm thấy trong lòng đầy bị đắng. Thiên Hoàng đại đế lại trừng mắt, sát khí ngút trời, quát lớn: "Thanh Hoa, ngươi giả rồi nên lú lẫn rồi sao? Vạn Thần Điện đối xử với chúng ta thế nào? Chúng ta đã bị dồn đến đường cùng, sắp bị tàn sát, lúc này còn quan tâm gì đến thần linh hay bóng tối nữa? Nếu chúng ta không phản kháng, tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhân loại của chúng ta sắp bị hủy diệt hoàn toàn rồi, lẽ nào đây lại là điều mà những vị tổ tiên vĩ đại của chúng ta muốn thấy sao?" Thanh Hoa đại đế bị Thiên Hoàng đại đế quát mắng, nhất thời cứng họng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: "Mọi việc xin nghe theo ý của Ngọc Đế." Thiên Hoàng đại đế đã quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Ngọc Đế, nói: "Ngọc Đế, có cách nào có thể giải quyết nguy cơ trước mắt không? Cứ nói đi, còn về hậu quả, sau này hãy tính. Nếu chúng ta không qua được cửa ải này, tất cả đều phải chết, còn nói gì đến sau này nữa?" Trường Sinh đại đế cũng gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm, dường như đã ngầm đồng ý với ý của Thiên Hoàng đại đế. Chương 1148, tính toán của Hạo Thiên Ngọc Đế, Ngô Thiên đại đế thấy họ đều đồng ý, cuối cùng khẽ gật đầu, nói: "Ba vị thiên thánh tiên tổ đã để lại một phần sức mạnh trong di thể của họ, hơn nữa còn truyền lại một đạo phù chú. Chỉ cần bốn người chúng ta hợp lực là có thể dùng đạo phù chú này rút sức mạnh trong di thể của ba vị tiên tổ ra, rồi chuyển vào cơ thể. Có được sức mạnh thiên thánh, việc giải quyết nguy cơ trước mắt không hề khó. Ta nghĩ, dù là Vạn Thần Điện cũng không ngờ chúng ta còn sở hữu sức mạnh thiên thánh cuối cùng này." Trường Sinh đại đế không khỏi sững sờ nói: "Không đúng, Ngọc đế, sức mạnh của ba vị thiên thánh tiên tổ mạnh mẽ đến nhường nào, cơ thể chúng ta không thể nào chứa nổi. Huống chi là sức mạnh của ba vị hợp nhất, chuyện này quả thực chúng ta không thể nào tìm được vật chứa nào có thể dung nạp sức mạnh này, không ai có thể sử dụng." Trường Sinh đại đế đột nhiên nhận ra vấn đề, không nhịn được kêu lên. Thanh Hoa và Thiên Hoàng cũng sững sờ, cùng nhìn về phía Ngô Thiên Ngọc Đế. Đúng vậy, cho dù là những cường giả như họ, khả năng dung nạp của cơ thể cũng có giới hạn. Ba vị đại thánh tiên tổ trong truyền thuyết là những tồn tại tối cao đã khai sáng ra lục địa thiên thánh, dù chỉ là sức mạnh còn sót lại cũng không phải thứ họ có thể dung nạp. Một khi sức mạnh dung nạp vượt quá giới hạn, dù là cảnh giới đại đế cũng sẽ bị sức mạnh này làm cho nổ tung, hình thần câu diệt. Ngô Thiên Ngọc Đế chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ dù chúng ta có sức mạnh này cũng không thể sử dụng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ vì trong nhân loại chúng ta, ngay tại lục địa thiên thánh lúc này, có một kẻ hủy diệt. Câu nói này khiến ba vị đại đế còn lại khẽ kêu lên. Kẻ hủy diệt? Kẻ hủy diệt trong thất tử được sinh ra từ biển hỗn độn trong truyền thuyết sao? Ngay cả Thanh Hoa đại đế cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên. Phải, nhân loại sở hữu sức mạnh kẻ hủy diệt này, cơ thể của người đó được sinh ra và lớn lên từ hạt giống sinh mệnh kết tinh bởi cây sinh mệnh. Đây không nghi ngờ gì chính là vật chứa tốt nhất cho sức mạnh của các vị thiên thánh tiên tổ. Hạo Thiên Ngọc Đế lại biết rõ lai lịch của Thạch Tuyên như lòng bàn tay, chậm rãi nói, chỉ là sức mạnh của ba vị thiên thánh này kết hợp với sức mạnh của kẻ hủy diệt sẽ tạo ra hiệu quả gì, ngay cả ta cũng không thể đoán trước được. Nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy bên ngoài 108 tầng Huyền Đô đại trận, vô số tộc dìn đang tập hợp. Dần dần, từng cỗ máy người khổng lồ xuất hiện, rõ ràng đối phương đã không thể chờ đợi thêm, chuẩn bị dùng sức mạnh công nghệ để cường công Huyền Đô đại trận, khiến năng lượng duy trì đại trận sớm hao kiệt. Kẻ hủy diệt giáng thế. Uy Đức Vương ba vị đại đế còn lại cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạo Thiên Ngọc Đế lại do dự như vậy, muốn nghe ý kiến của họ. Chỉ vì chuyện này một khi truyền ra ngoài, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Nhưng họ cũng đã bị dồn vào đường cùng, hậu quả sau này họ cũng không thể quan tâm được nữa. Bây giờ không còn chút đường lùi nào, chỉ có thể đánh cược một phen. Lúc này, hơn 30 vạn nhân loại đang tập trung tại lục địa thiên thánh, dưới sự bảo vệ của Huyền Đô đại trận, tạm thời vẫn an toàn. Chỉ là nhìn vô số người máy khổng lồ bắt đầu tấn công điên cuồng, các loại hỏa lực kinh hoàng bắn phá lên Huyền Đô đại trận, lập tức giấy lên vạn ngàn tia lửa. Huyền Đô đại trận tuy có sức phòng ngự kinh người, nhưng dưới sức tấn công ngập trời này, có thể duy trì được bao lâu? Tất cả nhân loại đều không khỏi siết chặt tay, cảm thấy căng thẳng và hoảng sợ. Họ sắp phải đối mặt với một trận ác chiến chưa từng có. Nếu họ không chống cự được, toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong kể từ đây, và tộc Dìn sẽ thay thế họ trở thành một trong trăm tộc của vũ trụ. Sau khi Huyền Đô đại trận bị phá, họ đã không còn đường lui. Thạch Tuyên lúc này đang nghĩ, Nếu thật sự bị dồn đến bước đường cùng, dù phải sử dụng năng lực của kẻ hủy diệt cũng không tiếc. Bất kể thế nào, hắn cũng phải bảo vệ an toàn cho Điền Mỹ Phượng và các nàng. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Nhân loại nguy cấp, cần ngươi đến giải cứu. Nếu ngươi bằng lòng, hãy đến Linh Tiêu Bảo Điện." Giọng nói này rất lạnh lùng, nhưng Thạch Tuyên vẫn nhớ rõ đó chính là giọng của vị Tây Vương Mẫu kia. Lúc đó chính nhờ sự giúp đỡ của bà ta mà hắn đã giết được Cấp Lộ, còn giúp hắn giết 8 vị chính thống chi thần, mới khiến Thạch Tuyên có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới viên mãn như vậy. "Nhân loại nguy cấp, cần ta đến giải cứu." Thạch Tuyên mở ra, tuy sức mạnh kẻ hủy diệt của hắn không thua kém sức mạnh thần linh cấp bậc thần cách thiên thần, nhưng trong trận chiến trước mắt, Thạch Tuyên ít nhất đã thấy không dưới 100 vị tồn tại cấp bậc thiên thần, chỉ bằng một mình hắn làm sao giải cứu nhân loại. Nhưng Thạch Tuyên vẫn làm theo chỉ dẫn của giọng nói trong đầu. Hắn rời khỏi đám đông ồn ào, tiến sâu vào lục địa thiên thánh, vượt qua từng tòa cung điện. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã đến một đại điện hùng vĩ, trên điện treo một tấm biển ngang có 4 chữ Linh Tiêu Bảo Điện. Và vị Tây Vương Mẫu hắn từng gặp đã đợi hắn ở đó. "Tây Vương Mẫu." Thạch Tuyên hành lễ, phát hiện xung quanh không một bóng người. Tây Vương Mẫu chậm rãi gật đầu, "Đi theo ta." Rồi bà ta quay người đi vào trong Linh Tiêu Bảo Điện. Thạch Tuyên lòng đầy nghi hoặc, đi theo sau, miệng hỏi, "Tiền bối, ta không hiểu, tại sao nói ta có thể giải cứu nhân loại? Ngươi quả thật có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện tại của chúng ta, chỉ là, ngươi có bằng lòng không? Có lẽ, việc này cần ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống." Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, rồi trầm giọng nói, "Hiện tại chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, đằng nào cũng chết. Nếu chỉ một mình ta chết mà có thể cứu vô số nhân loại, sao ta lại không bằng lòng?" Tây Vương Mẫu dừng bước, quay đầu nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói, "Tốt, nếu ngươi đã có giác ngộ như vậy thì tốt rồi." Bà ta tăng tốc, dẫn Thạch Tuyên vào sâu trong Linh Tiêu Bảo Điện. Dần dần, không gian bên trong đại điện ngày càng rộng lớn, cuối cùng giống như đã đến một thế giới kỳ lạ khác. Nơi đây tràn ngập ánh sáng, từng cụm ánh sáng trắng lấp lánh như vô số vì sao. Giữa vô vàn ánh sao lấp lánh, có 4 cây cột khắc đầy phù chú sừng sững theo 4 phương đông, tây, nam, bắc. Lúc này, trên 3 trong số 4 cây cột đã có 3 người đứng, chính là Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế. Mà ở giữa 3 cây cột này, lại có 3 bóng người cao lớn vĩ ngạn đang ngồi xếp bằng. Khi Thạch Tuyên bước vào, một luồng khí tức cổ xưa không thể tả ập đến, khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng. Hóa thân tinh thể của kẻ hủy diệt đột nhiên giáng lâm mà không cần triệu hồi, dường như nó cảm nhận được áp lực mạnh mẽ không thể tản nên đã tự động xuất hiện theo bản năng. A, Thạch Tuyên đột nhiên kêu lên, khi nhìn thấy 3 bóng người cao lớn đang ngồi ở giữa, miệng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Bên ngoài 108 tầng Huyền Đô đại trận của Lục Địa Thiên Thánh, mấy chục vạn người máy khổng lồ tập trung, hỏa lực ngập trời điên cuồng bắn phá. Dù là Huyền Thiên đại trận cũng cuối cùng bắt đầu không chống đỡ nổi. Rắc một tiếng, đột nhiên, tầng Huyền Đô trận ngoài cùng nhất đã sụp đổ, chỉ còn lại 107 tầng. Thế này thật quá chậm trong hư không, trên chiếc phi thuyền tứ duy, người đàn ông mặc trường bào màu xanh da trời, trông có vẻ trẻ tuổi, búng nhẹ mái tóc của mình, đột nhiên ra lệnh, sử dụng pháo tứ duy, hỗ trợ bọn họ. Mệnh lệnh được truyền xuống, rất nhanh, từ đáy chiếc phi thuyền tứ duy khổng lồ, một nòng pháo lặng lẽ bắn ra. Theo một tiếng nổ vang, một cột sáng kinh hoàng vô song tức khắc bắn ra từ nòng pháo, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vài mét, nện thẳng vào đại trận. Chương 1149, sự cố bất ngờ ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ Huyền Đô đại trận khẽ rung chuyển, trong nháy mắt có 5 tầng Huyền Đô đại trận vỡ tan biến mất. Một phút sau, lại một cột sáng tứ duy nữa giáng xuống. Ầm, một tiếng rung trời, lại có 5 tầng Huyền Đô đại trận vỡ nát. Lúc này, Huyền Đô đại trận chỉ còn lại 96 tầng. Cứ theo tốc độ này, rất nhanh, Huyền Đô đại trận sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Nhân loại bên trong Huyền Đô đại trận nhìn mà kinh hồn bạt vía. Uy lực của pháo tứ duy thực sự quá kinh khủng, nếu khẩu pháo này bắn xuống, dù là cường giả mạnh đến đâu cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi trong nháy mắt. Bên ngoài, Huyền Đô đại trận bị phá hủy từng tầng một, còn Thạch Tuyên lúc này lại nhìn thấy 3 bóng người đang ngồi xếp bằng, uy áp mạnh đến mức khiến kẻ hủy diệt của hắn tự động xuất hiện, lại chính là 3 bộ xương khô. Chỉ là trên 3 bộ xương khô này lại tỏa ra uy áp vô tận, càng đến gần, uy áp càng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Đây chính là 3 vị tiên tổ của Lục Địa Thiên Thánh chúng ta, sở hữu sức mạnh vĩ đại sánh ngang với thần sáng tạo. Đây là Nguyên Thủy Thiên Thánh, đây là Linh Bảo Thiên Thánh, và đây là Đạo Đức Thiên Thánh. 3 vị thiên thánh tuy đã ngã xuống, nhưng lại phong ấn sức mạnh vĩ đại của họ vào trong di cốt của mình, chính là để đối phó với những nguy cơ như hiện nay. Ngươi chỉ cần toàn tâm tiếp nhận sức mạnh của 3 vị thiên thánh tiên tổ, kết hợp với sức mạnh hủy diệt của ngươi, ngươi sẽ đạt đến cảnh giới nào, ngay cả ta cũng không biết. Điều duy nhất có thể biết là đám tộc gìn trước mắt này tuyệt đối không ai là đối thủ của ngươi, đúng vậy, không ai có thể chống lại. Nghe lời của Tây Vương Mẫu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ý của họ. Hóa ra trong Lục Địa Thiên Thánh này lại ẩn giấu 3 vị thiên thánh cường đại vô song. Mà 3 cái tên Nguyên Thủy, Linh Bảo và Đạo Đức, Thạch Tuyên cũng đã mơ hồ nghe qua, bởi vì trong thế giới hiện thực, họ chính là những Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân hư cấu trong thần thoại truyền thuyết, được gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Thạch Tuyên mới biết, hóa ra nguyên hình thật sự của 3 vị Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân trong thần thoại này lại chính là những người khai sáng ra Lục Địa Thiên Thánh, 3 vị thiên thánh tiên tổ. Gật đầu, Thạch Tuyên không nói gì thêm, mà đối diện với di cốt của 3 vị đại thánh tiên tổ, khuynh chân ngồi xuống. Hóa thân tinh thể lóe lên, hợp nhất với bản thể của Thạch Tuyên. Sau đó, Thạch Tuyên mở rộng tâm linh, chuẩn bị đón nhận sức mạnh còn lại của 3 vị thiên thánh tiên tổ. Tây Vương Mẫu thân hình lóe lên, đáp xuống một trong 4 cây cột tròn khắc đầy phù chú, đã hiện ra dung mạo thật của Ngô Thiên Ngọc Đế, cùng với Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Thiên Hoàng Đại Đế chiếm giữ bốn phương. Họ lập tức bắt đầu khởi động sức mạnh vĩ đại còn lại của các thiên thánh tiên tổ theo phù chú mà 3 vị đã truyền lại năm xưa. 4 vị đại đế liên thủ, hai tay kết ấn, thần lực tuôn ra. Lập tức, từ bốn cây cột tròn bắn ra ánh sáng phù chú vô cùng mãnh liệt. Ánh sáng phù chú khuấy động bốn phía, hội tụ về trung tâm. Rất nhanh, ba bộ xương khô của các thiên thánh tiên tổ đang ngồi ngay ngắn ở giữa bị chấn động, từng đạo phù chú từ ba bộ xương khô nổ tung ra. Chỉ thấy từng bộ di cốt lại tỏa ra ánh sáng ngọc lấp lánh, và khoảnh khắc này trông thần dị đến cực điểm. Bốn vị đại đế liên thủ, uy lực phù chú của họ đã giải khai từng tầng phong ấn mà ba vị thiên thánh tiên tổ tự đặt ra năm xưa. Mà bên ngoài lục địa thiên thánh, các tầng huyền đô đại trận cũng bị bắn vỡ từng lớp một, rất nhanh đã chỉ còn lại hơn 50 tầng. Và 8000 chiến sĩ gìn cấp 4, cùng với khoảng 500 chiến sĩ gìn cấp 5 đỉnh cao nhất của tộc gìn đã tập hợp xong. Thực lực của chiến sĩ gìn cấp 4 đã ở giữa cường giả viên mãn cấp 3 và thần linh cấp bậc địa thần. Còn thực lực của chiến sĩ gìn cấp 5 cuối cùng đã vượt qua thần linh cấp bậc địa thần, đạt đến thực lực của cấp bậc thiên thần. Ngoài 8000 chiến sĩ gìn cấp 4 và 500 chiến sĩ gìn cấp 5, còn có 1000 cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn cũng đã lộ diện. Giờ phút này, tộc Tam Nhãn đã xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, thẳng thừng không giả làm chiến sĩ gìn nữa, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật. Trong 1000 cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn đến đây, có khoảng 800 cường giả đạt cảnh giới cấp bậc địa thần, trong đó có 200 người ở cảnh giới cấp bậc thiên thần. Còn người đeo mặt nạ của tộc Tam Nhãn dẫn đầu nhóm cường giả cấp thần này, cùng 10 thuộc hạ trực tiếp của hắn, thực lực còn vượt xa cấp bậc thiên thần, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Mà trong số những cường giả này, kẻ mạnh nhất lại là những chính thống chi thần do Vạn Thần Điện phái tới. Thực lực của những chính thống chi thần này chưa rõ, chính là nhóm tồn tại mạnh nhất đang ẩn mình. Nếu tộc Dìn và tộc Tam Nhãn vẫn không thể hủy diệt nhân loại, họ sẽ ra tay cuối cùng, giết sạch tất cả cường giả có khả năng phản kháng của nhân giới. Tóm lại, trong trận chiến này, nhân loại phải thất bại. Sau đó, Vạn Thần Điện sẽ thực sự dương cao ngọn cờ chính nghĩa, theo quy tắc của Bách Tộc Bảng, phái ra đội quân thần quân thực sự, triệt để hủy diệt nhân loại. Tóm lại, trong trận chiến này, nhân loại phải thất bại và bị hủy diệt. Vạn Thần Điện để chờ đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi, tổng cộng đã qua mấy ngàn năm. Trong không gian ở cuối Linh Tiêu Bảo Điện, ba bộ xương khô của Nguyên Thủy Thiên Thánh, Linh Bảo Thiên Thánh và Đạo Đức Thiên Thánh tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đột nhiên từ ba bộ xương khô đồng thời bắn ra ba cột sáng. Dưới sự dẫn dắt của bốn vị đại đế, chỉ thấy ba cột sáng bay lượn trên không, cuối cùng bắt đầu lần lượt rót vào đỉnh đầu của Thạch Tuyên đang ngồi xếp bằng. Ba cột sáng chính là đại diện cho sức mạnh vĩ đại còn lại của ba vị thiên thánh, lúc này toàn bộ rót vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến hắn đang ngồi xếp bằng không khỏi mở mắt ra, miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Hắn cũng vạn lần không ngờ, trên đời này lại có sức mạnh cường đại như vậy. Ba luồng sức mạnh này nhập vào cơ thể, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp căng phồng, trong nháy mắt đã nổ tung. Ầm, một tiếng, máu thịt văng khắp nơi, cơ thể của Thạch Tuyên không chịu nổi, trong khoảnh khắc đã vỡ nát, nổ đến mức không còn mảnh xương. Dị biến xảy ra quá đột ngột, ngay cả bốn vị đại đế cũng không khỏi kêu lên một tiếng, thất thanh kinh hô, vạn lần không ngờ lại có chuyện này. Không thể nào. Lô Thiên Ngọc Đế cũng không nhịn được kinh hô, ông ta biết cơ thể của Thạch Tuyên được tạo thành từ hạt giống của cây sinh mệnh, sao có thể nổ tung? Sao ngay cả sức mạnh của cây sinh mệnh cũng không chịu nổi sức mạnh của ba vị thiên thánh? Trong cơn kinh hãi, sắc mặt bốn vị đại đế tái nhợt. Thạch Tuyên đã là hy vọng cuối cùng của họ, nếu ngay cả hắn cũng không chịu nổi sức mạnh của ba vị thánh mà tan thành tro bụi, vậy thì họ không còn hy vọng nào nữa, tất cả đều xong rồi xong rồi. Sắc mặt bốn vị đại đế tràn đầy kinh hãi, trong khoảnh khắc này, họ đều ngây người, sững sờ nhìn nơi Thạch Tuyên vừa ngồi, trống không, không còn lại chút máu thịt nào. Chương 1150, Chí Tôn Thánh Khí Thạch Tuyên cảm nhận được ba luồng sức mạnh mênh mông vô tận nhập vào cơ thể, ngay cả ý nghĩ cũng không kịp nảy sinh, cả người đã nổ tung, rồi không còn biết gì nữa. Chết rồi, lẽ nào cứ thế mà chết sao? Thạch Tuyên đột nhiên kêu lên, mở mắt ra, kinh ngạc tột độ, mình đã không còn ở trong Linh Tiêu Bảo Điện kia nữa, mà xuất hiện trong một thế giới kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể dùng lời lẽ nào để hình dung sự hùng vĩ của tòa thần điện trước mắt, cảm giác duy nhất có thể cảm nhận được chính là chấn động, sự chấn động không thể tả. Tòa thần điện này dường như là trung tâm của mọi vũ trụ, là nơi tối cao mà hàng tỷ sinh linh cần phải cúi đầu thờ lạy. Bốn phương tám hướng, Thạch Tuyên nhìn thấy vô tận các vị thần, vô số các loài ma, có những con cự long hồng hoang dài cả ngàn mét, có những sinh linh thái cổ cao vạn mét, có những thiên sứ giang rộng 12 đôi cánh. Vô cùng vô tận thần thú ma cầm, dường như tất cả sinh linh trong vũ trụ đều đã đến. Chỉ là lúc này, không có ngoại lệ, dù là thần linh thái cổ hay cự ma hồng hoang, hay cự long dài 3 mét, tất cả đều đang quỳ lạy trên mặt đất. Hàng vạn sinh linh, bất kể sang hèn, đều quỳ lạy trên đất, nên đón vị đế vương tối cao vô thượng, tôn quý vô tận của họ Giá Lâm. Thạch Tuyên sững sờ, thần trí mơ hồ, dường như là mình, lại dường như không phải là mình. Hắn mơ hồ đi trong hư không, đầu đội đế hoàng chi miện, mình mặc đế hoàng y bào, một đường thẳng tiến về phía trước. Trong vô tận sinh linh đang quỳ lạy hai bên, Thạch Tuyên mơ hồ dường như nhìn thấy những chính thống chi thần có ấn ký hình ngôi sao năm cánh dựng đứng giữa trán, dường như nhìn thấy những tồn tại có ấn ký hình mặt trời đen giữa trán, cũng dường như nhìn thấy những người có đồ án hình mặt trăng, thậm chí còn có cả những vị cự Phật kim thân của Phật gia mang biểu tượng kim luân. Từng vị đều quỳ lạy hai bên, nên đón hắn giáng lâm. Tiến thẳng lên cao, tựa như đã xuyên qua một vũ trụ xa xôi vô tận. Càng đi lên, vô số sinh linh hiện diện hai bên càng thêm tôn quý, thân thể càng đồ sộ, uy năng càng kinh thiên. Cuối cùng, khi đạt đến điểm tận cùng, trên bảo tọa uy hoàng ở nơi cao nhất, tám chiếc ghế vây quanh bảo tọa đế hoàng đặt tại chính giữa. Lúc này trên tám chiếc ghế, Thạch Tuyên nhìn thấy những ngôi sao, nhìn thấy mặt trời đen và mặt trời trắng, cũng nhìn thấy kim luân đang chuyển động, nhìn thấy sức mạnh tử vong tĩnh lặng, còn nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh của kẻ thống trị. Thạch Tuyên nhìn thấy mình đội vương miện đế vương, cuối cùng đã bước lên ngai vàng tối cao. Hắn nhìn thấy vô số thần ma, thiên sứ, cự long, yêu thú cùng cất tiếng hoan hô tựa sóng thần biển lầm, những bài ca công đức vang vọng tận mây xanh. Đột nhiên, giữa những bài ca tụng bất tận, một tiếng hồng trung long vang vọng. Thạch Tuyên kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên hư không, một chiếc chuông khổng lồ tựa ngọn núi, khắc đầy phù chú, đang lơ lửng. Lúc này, những người khổng lồ cao vạn trượng đang nâng rủi chuông, từng nhát gõ mạnh vào chiếc chuông vĩ đại ấy. Hỗn độn chung. Thạch Tuyên đột nhiên kinh hãi kêu lên. Tiếng kinh hô thất thanh này vừa vang lên, đột nhiên mọi cảnh tượng trước mắt như vỡ tan, hư không lập tức nổ tung thành từng mảnh. Trong chớp mắt, thần trí của Thạch Tuyên hoàn toàn phục hồi, thần thức lại quay trở về Linh Tiêu Bảo Điện. Lúc này, Hạo Thiên Ngọc Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế trên bốn cây cột đá vẫn đang kinh ngạc nhìn về phía trung tâm. Chỉ thấy Thạch Tuyên vốn đã bị nổ tan thành tro bụi, lúc này xung quanh lại có những mảnh ánh sáng xanh biếc lấp lánh. Dần dần, vô số ánh sáng xanh biếc hợp lại, lại hiện ra một viên tinh thể. Cùng lúc đó, cơ thể của Thạch Tuyên lại đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Đầu, hai tay, thân mình, hai chân từng bộ phận một mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tay trái hắn lật một cái, đồ án cổ xưa của kẻ hủy diệt nổ tung ra. Tay phải lật một cái, chỉ thấy những mảnh vụn như sợi tơ hợp lại, một lần nữa biến thành một mảnh tinh thể nhỏ hoàn chỉnh. Sau khi mảnh tinh thể hồi phục hoàn toàn liền dung nhập vào tay phải của Thạch Tuyên và biến mất. Nhưng khi tay phải hắn lật lại, đã cầm một chiếc chuông nhỏ cổ xưa khắc đầy phù chú. Chỉ khẽ rung lên, tiếng long long vang lên, lại khiến cho tâm thần của bốn vị đại đế xung quanh rung động, gần như không giữ vững được tâm thần. Cơ thể trần trụi của Thạch Tuyên cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, miệng khẽ rít lên một tiếng. Giữa trán hắn, liên tục có các loại đồ án quỷ dị lóe lên không ngừng. Đột nhiên, một cột sáng bắn ra, rơi xuống bộ xương khô của Nguyên Thủy Thiên Thánh ở trung tâm. Lập tức, bộ xương khô nổ tung. Bốn vị đại đế kinh hãi còn định ngăn cản Thạch Tuyên hủy hoại di cốt của tiên tổ Thiên Thánh của họ, lại thấy sau khi bộ xương khô của Nguyên Thủy Thiên Thánh nổ tung, lại hóa thành một luồng khí thanh khiết rơi xuống trước mặt Thạch Tuyên, hiện hóa thành một lá cờ bài, chỉ là trên đó lấp lánh vô tận phù chú, trông vô cùng thần dị. Bản cổ phiến. Lô Thiên Ngọc Đế thất thanh kinh hô, mặt đầy kinh hãi. Hừ. Một cột sáng thứ hai bắn ra từ giữa trán Thạch Tuyên, đánh trúng bộ xương khô của Đạo Đức Thiên Tôn. Bộ xương khô này cũng nổ tung, hóa thành một đồ hình tròn có khắc âm dương. Đây là Thái Cực Đồ. Trường Sinh Đại Đế kinh hãi, gần như ngã xuống từ trên cột tròn. Bộ xương khô cuối cùng của Linh Bảo Tiên Thánh cũng vỡ nát, lại hóa thành bốn thanh bảo kiếm, lần lượt rơi xuống bên cạnh Thạch Tuyên. Đây lẽ nào chính là Chu Tiên Tứ Kiếm của Linh Bảo Tiên Tổ? Thanh Hoa Đại Đế gần như rên rỉ lên. Thạch Tuyên đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy bốn thanh trường kiếm bay lên, hóa thành bốn cột sáng, rơi xuống sau lưng hắn. Tay trái hắn vươn ra, nắm lấy lá cờ bài, một bước đạp lên Thái Cực Đồ âm dương. Thân hình hắn lóe lên, đã điều khiển Thái Cực Đồ này bay vút lên trời, biến mất trong Linh Tiêu Bảo Điện. Đợi đã, Lô Thiên Ngọc Đế còn định gọi lại, lại phát hiện bóng dáng của Thạch Tuyên đã sớm biến mất không thấy. Không ngờ ba món chí tôn thánh khí của ba vị Thiên Thánh Tiên Tổ lại được giấu trong di cốt của họ. Có ba món chí tôn thánh khí này, chúng ta căn bản không cần mượn sức của tiểu tử này. Thiên Hoàng Đại Đế không nhịn được gầm lên một tiếng, đuổi theo ra ngoài. Chỉ thấy trên hư không, lúc này Huyền Đô đại trận đã bị bắn phá chỉ còn lại chưa đến 10 tầng. Thạch Tuyên lưng đeo Chu Tiên Tứ Kiếm, tay trái cầm bản cổ phiến, tay phải xách Hỗn Độn Trùng, chân đạp Thái Cực Đồ. Chương 1151, uy lực của bản cổ phiến Chu Tiên Tứ Kiếm, bản cổ phiến và Thái Cực Đồ chính là ba món chí tôn thánh khí, là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, vượt qua cả thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm thánh khí. Trong truyền thuyết, loại chí tôn thánh khí này tổng cộng cũng chỉ có 10 món mà thôi. Những chí tôn thánh khí này uy năng vô cùng. Năm đó ba vị tiền bối Thiên Thánh có thể đối đầu với Sáng Thế Chi Thần, vô địch thiên hạ, cũng chính là nhờ công lao của ba đại chí tôn thánh khí này. Chỉ là sau khi ba vị tiên thánh vất lạc, ba món thánh khí này cũng biến mất không thấy đâu. Bọn họ không bao giờ ngờ được rằng ba món thánh khí này lại bị ba vị tiên tổ phong ấn trong di cốt của chính mình. Lúc này, Thạch Tuyên một mình cầm ba món chí tôn thánh khí vô cùng mạnh mẽ, mà Hỗn Độn Trung vốn đã vỡ nát hoàn toàn vậy mà cũng vừa được khôi phục. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không hiểu trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng mình nhìn thấy là gì, rốt cuộc là sức mạnh nào đã khiến các mảnh vỡ của Hỗn Độn Trung hồi phục. Tuy Thạch Tuyên không biết lai lịch thực sự của Hỗn Độn Trung, nhưng hắn hiểu rõ một điều, đó chính là cảm giác sức mạnh mà chiếc chuông này mang lại cho hắn lúc này, tuyệt đối không thua kém ba đại chí tôn thánh khí kia. Chân đạp Thái Cực Đồ, Thạch Tuyên trong ánh mắt của mọi người, đột nhiên bay vút lên trời, phá vỡ màn sáng của Huyền Đô đại trận rồi bay ra ngoài. Chỉ thấy trên màn sáng nơi hắn xông ra, đã nứt ra một vết rách hình người. Chuyện gì vậy? Sao có thể? Bên dưới, hơn 300.000 cường giả nhân loại lúc này đều ngơ ngác ngẩng đầu, cảm thấy chấn động không tả. Đó là ai? Hắn ra ngoài làm gì? Sao hắn có thể phá vỡ đại trận này? Tiếng kinh hô vang lên bốn phía. Thạch Tuyên vừa xông ra khỏi đại trận đã đối mặt với một phát pháo tứ duy khác đang bắn tới. Cột sáng của pháo tứ duy này được bắn ra từ phi thuyền tứ duy ở tận cùng hư không, một đòn có thể phá hủy 5 tầng màn sáng của Huyền Đô đại trận, sự kinh khủng của uy lực có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này, Thạch Tuyên lại đạp Thái Cực Đồ, lao thẳng tới, tay trái cầm bản cổ phiến vung lên. Rắc, một tiếng vang kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều thấy rõ nơi bản cổ phiến vung qua, không gian nứt ra từng vết rách khổng lồ nối tiếp nhau. Trong đó, vết nứt màu đen dài nhất lên đến ngàn mét. Không ít người máy khổng lồ của tộc Jin bị vết nứt chạm phải, lập tức vỡ tan rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành từng quả cầu lửa nổ tung. Gã này, trên hư không, trong phi tuyển tứ duy đó, bất kể là chính thống chi thần của Vạn Thần Điện, hay Tam Nhãn Vương của tộc Tam Nhãn, hoặc là Dị Vương, đều kinh ngạc nhìn xuống. Đó là bản cổ phiến. Đương nhiên, người đeo mặt nạ Tam Nhãn kia kinh hô lên, không sai được, đó chắc chắn là bản cổ phiến mà Nguyên Thủy Thiên Thánh năm xưa sử dụng, một phiến bung lên có uy lực khai thiên lập địa, là chí tôn thánh khí cực phẩm. Trong mắt hắn ánh lên vẻ chấn động không tả. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ vỗ nhẹ sau lưng, ý niệm vừa động, bốn thanh trường kiếm sau lưng đồng thời bay ra. Chính là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm, bốn thanh chí tôn tiên kiếm. Bốn thanh trường kiếm bay ra, thoáng chốc hóa thành bốn thanh cự kiếm dài ngàn mét, càn quét khắp bầu trời. Lập tức, vô số người máy khổng lồ bỡ nát nổ tung. Trong nháy mắt, ít nhất là vạn người máy khổng lồ đã bị hủy diệt. Mà thân hình Thạch Tuyên đã đạp thái cực độ, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta gần như không kịp phản ứng. Thân hình hắn đã xuất hiện trước chiếc phi thuyền tứ duy trên cao. Đôi mắt sâu không lường được, dường như xuyên qua phi thuyền tứ duy, rơi vào người Tam Nhãn Vương, vị thượng thần chính thống và Dĩn Vương bên trong. "Hừ, tiểu quỷ này." Dĩn Vương nổi giận, đột nhiên phát ra một tiếng rít dài. Theo tiếng rít này, lập tức 500 chiến binh Dĩn cấp 5 trong nháy mắt tiến vào trạng thái dị biến lần thứ 5, vây đánh Thạch Tuyên. Mỗi một chiến binh Dĩn cấp 5 đều sở hữu sức mạnh không thua kém tồn tại cấp thiên thần. 500 tồn tại cấp thiên thần, tương đương với 500 thập thần trưởng một lộ, lúc này liên thủ tấn công, uy lực kinh khủng, quả thực có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Dù là một hành tinh, dưới đòn tấn công này của bọn họ cũng phải vỡ nát hủy diệt. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ vung tay trái, bản cổ phiên loạng xoạng rung động. Lập tức, lấy Thạch Tuyên làm trung tâm, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan rộng ra. Tất cả chiến binh Dĩn cấp 5 lao tới gần, trơ mắt nhìn cơ thể mình nứt ra từng vết đen, còn chưa kịp kêu thảm đã bị hố đen không gian nuốt chửng, chết không thấy xác. Một chiêu diện sát 500 vị thần linh có thể sánh ngang với cấp thiên thần, đây là sức mạnh gì? Mấy vị tồn tại trên phi thuyền tứ duy cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên đã giơ tay phải lên, đột nhiên ném ra hỗn độn trùng. Ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, chiếc chuông hiện ra to như núi, cú va chạm này vậy mà lại hất văng phi thuyền tứ duy. Chỉ là sự kiên cố của phi thuyền tứ duy thực sự khó tin, chịu một đòn hỗn độn trùng của Thạch Tuyên mà vẫn không hề hư hại. Tiểu quỷ này, mấy vị tồn tại tối cao trong phi thuyền lúc này đều có vẻ rất chật vật. Vừa rồi vì tốc độ của thái cực đồ quá nhanh, Thạch Tuyên như ảo ảnh lướt qua, lúc này Thạch Tuyên dừng lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Thạch Tuyên, bất kể là người của Vạn Thần Điện hay người đeo mặt nạ Tam Nhãn, đều không khỏi thất thanh kêu lên: "Uy Đức Vương!" Rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải Uy Đức Vương, vậy thì chỉ có một khả năng, là hắn. Vị nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh da trời cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên quát lớn: "Mau bắt lấy hắn, sống chết không cần biết." "Vâng." Bên cạnh hắn, một nam một nữ hai vị chính thống chi thần lập tức nhận lệnh. Giữa trán của nam tử tóc vàng và nữ tử đầy đặn này đều có ba ấn ký hình ngôi sao dựng đứng, đại diện cho thực lực của họ còn vượt xa thập thần trưởng một lộ. "Còn các ngươi, cũng lập tức ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho chúng ta." Nam tử trẻ tuổi này, lúc này vẻ mặt ngại ngùng đã biến mất, khuôn mặt trẻ trung đã hơi méo mó, hắn cảm thấy chấn động. "Vâng." Người đeo mặt nạ Tam Nhãn và Dĩn Vương bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, sau đó cùng cặp đôi chính thống chi thần kia lao ra khỏi phi thuyền tứ duy, đồng thời phát ra hiệu lệnh. Từ bốn phương tám hướng, vô số cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn và chiến binh Dĩn một lần nữa vây đánh tới. Mà trên hư không, 100.000 người máy đã bị Chu Tiên Tứ kiếm hủy diệt hoàn toàn. Chí tôn thánh khí này, uy lực của nó mạnh mẽ, quả thực có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Bốn phương tám hướng, vô số cường giả cấp thần, trong đó có cấp địa thần, có cấp tiên thần, thậm chí còn có tồn tại vượt qua cấp tiên thần. Ở xa, mấy trăm ngàn người trên đại lục Thiên Thánh lúc này đều kinh hãi nhìn trận kịch chiến trên không. Lúc này, năng lượng hủy diệt va chạm khắp nơi, ngay cả phi thuyền tứ duy kia cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật. Trên hư không, Thạch Tuyên tay trái cầm bản cổ phiên, lắc lư. Vài phiên đi đến đâu, trong hư không, những vết nứt màu đen như mạng nhện lấy hắn làm trung tâm điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, phạm vi ngàn mét, tất cả đều là những vết nứt đen vô tận chằng chịt. Chương 1152, tận diệt toàn bộ các chiến binh Dĩn, cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn xông lên từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đều bị xé nát cuốn vào vô số khe nứt của dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, cường giả đầy trời bất lạc, chỉ có bốn bóng người sống sót. Tiếng gầm thét như sấm vang lên. Trong phạm vi ngàn mét này, chỉ thấy hai vị nam nữ chính thống chi thần có ấn ký hình ba ngôi sao ở giữa trán, từ giữa trán phun ra ba cột sáng đen hình sao, bao quanh toàn thân, hóa thành ba lớp khí đen, chống lại vết nứt không gian, phát ra tiếng rít chói tai két két. Thực lực yếu hơn một chút, nghe thấy âm thanh này liền cảm thấy tâm thần chao đảo, gần như không giữ vững được. Hai người còn lại sống sót, một người chính là gã đeo mặt nạ của tộc Tam Nhãn. Lúc này, mặt nạ trên mặt hắn đã vỡ nát, lộ ra khuôn mặt thật, lại là một gã đàn ông xấu xí với khuôn mặt như bị thối rữa, thần thái méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, con mắt thứ ba dựng đứng đã thối rữa giữa trán hắn mở ra. Chỉ thấy từ con mắt này phun ra ánh sáng trắng bệnh, chống lại sức mạnh đáng sợ của bản cổ phiên, phát ra những tiếng xì xì không dứt. Còn một vị chính là Dĩn Vương của tộc Dĩn. Dĩn Vương này đã đạt đến cảnh giới vượt qua chiến binh Dĩn cấp 5. Hắn có thể thực hiện 6 lần biến đổi Dĩn trong một khoảnh khắc, toàn thân phình to đến 5 mét, như một người khổng lồ. Lúc này, hắn vậy mà lại dùng cơ bắp cứng rắn chống lại sức mạnh của bàn cổ phiên. Ngay cả không gian cũng có thể xé rách, bàn cổ phiên lại không thể làm tổn thương cơ thể hắn. Bốn cường giả kinh khủng vượt qua cấp thiên thần này, miệng phát ra tiếng rít dài. Đầu tiên là cặp đôi nam nữ chính thống chi thần có ấn ký hình ba ngôi sao ở giữa trán, đồng thời từ miệng phát ra tiếng gầm như sấm, hai tay lợi ra. Ấn ký hình ngôi sao giữa trán họ, ba luồng thần lực màu đen xoắn vào nhau như dây thừng, đánh về phía Thạch Tuyên. Mà gã quái nhân xấu xí của tộc Tam Nhãn há miệng, vậy mà lại phun ra độc dịch đầy trời. Còn Dĩn Vương thì nhún người, đột nhiên lao về phía Thạch Tuyên, hai nắm đấm hợp lại, đấm mạnh vào đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ huýt sáo, đưa tay chỉ một cái, bốn thanh Chu Tiên kiếm lập tức phóng lên trời, rồi quay ngược lại. Xoẹt 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 liên tiếp vang lên, Dĩn Vương lao lên nhanh nhất phát ra một tiếng rít dài, trong nháy mắt bị bốn thanh kiếm lướt qua, đứt thành năm đoạn, rơi xuống. Mưa máu đầy trời. Thạch Tuyên sợ hắn không chết, vung bản cổ phiên, trong hư không lập tức nứt ra một vết rách màu đen dài ngàn mét. Trong vết rách hiện ra dòng chảy thời không hỗn loạn, lập tức nuốt chửng mấy đoạn thân thể của Dĩ Vương. Bị cuốn vào dòng chảy thời không hỗn loạn, dù là Dĩ Vương tồn tại vượt qua cấp thiên thần, cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất trong vũ trụ. Dĩ Vương chết thảm, mà năng lượng tấn công của bà siêu cường giả còn lại bị Thạch Tuyên đá một cái vào thái cực đồ dưới chân. Chỉ thấy thái cực đồ bay ra, trước mặt Thạch Tuyên hóa thành một bức tường âm dương thái cực, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của hai vị chính thống chi thần và độc dịch đẩy trời mà gã quái nhân tam nhãn xấu xí phun ra. Ở phía dưới, trên vương điện, Hạ Thiên Ngọc Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế đang đứng nhìn trận kịch chiến trên không. Thiên Hoàng Đại Đế không khỏi hối hận nói, sớm biết ba món chí tôn tiên tiên thánh khí của tiên tổ tiên thánh bất còn, chúng ta căn bản không cần tên tiểu quỷ này, chỉ bằng năng lực của bốn đế chúng ta, cũng đủ để khắc địch chế thắng. Trường Sinh Đại Đế liếc hắn một cái, mới nói, ngươi cho rằng ngươi có thể phát huy được uy lực của ba món chí tôn thánh khí này sao? Người này là vì hiện tại có thánh lực của ba vị tiên tổ thiên thánh gia trì, mới có năng lực xoay chuyển càn khôn như vậy. Ba món thánh khí này chỉ nhận ba vị tiên tổ thiên thánh, ngoài sức mạnh có cùng nguồn gốc với họ, bất kể là ngươi hay ta, đều không thể sử dụng được. Thanh Hoa Đại Đế lại không khỏi run rẩy nói, thật là thánh khí đáng sợ, không hổ là chí tôn thánh khí có uy lực mạnh nhất trong truyền thuyết. Chiến binh của tộc Dìn kia đã biến dị 6 lần, đột phá cấp năng mạnh nhất của tộc Dìn, thực lực như vậy đã không thua kém chúng ta, nhưng lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Uy lực của thánh khí này, thực sự quá đáng sợ. Trên không trung, Thạch Tuyên lúc này có thánh lực của ba vị thiên thánh gia thần, sức mạnh đã được đẩy lên một cảnh giới chưa từng có. Thậm chí không cần đến sức mạnh hủy diệt, chỉ dựa vào sức mạnh vĩ đại của ba vị thánh nhân này, sử dụng Chu Tiên kiếm, bản cổ phiên và thái cực đồ, uy thế của hắn phảng phất như ba vị thiên thánh tung hoành thiên hạ thời thượng cổ sống lại, uy năng không thể tưởng tượng. Trước tiên dùng thái cực đồ chặn đứng đòn tấn công của bọn họ, một lần nữa phóng ra Chu Tiên tứ kiếm. Bốn thanh kiếm này được mệnh danh có thể Chu Tiên sát thần, trong ba món chí tôn thánh khí này, sát lực được xưng là đệ nhất. Chỉ thấy trên không trung bốn thanh kiếm liên tục lóe lên, ảo ảnh trùng điệp. Đột nhiên, nam tử tóc vàng có ấn ký hình ba ngôi sao ở giữa trán kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị cắt thành mấy đoạn. Ngay sau đó, Thạch Tuyên vung bàn cổ phiên, cuốn hắn vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Dòng chảy thời không hỗn loạn này là nơi đáng sợ nhất trong vũ trụ. Dù nam tử tóc vàng này đã đạt đến cảnh giới vượt qua thiên thần, vẫn bị dòng chảy nuốt chửng trong nháy mắt, hồn bay phách tán. Gã đàn ông xấu xí của tộc Tam Nhãn và nữ tử đầy đặn có ấn ký hình ba ngôi sao còn lại không dám tấn công nữa, cuối cùng bắt đầu rút lui. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, Thạch Tuyên lúc này, quả thực là không ai có thể cản nổi. Mấy ngàn chiến binh dịn cấp 4, 100.000 người máy khổng lồ, mấy trăm chiến binh dịn cấp 5 và hơn ngàn cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn, tất cả đều như cảnh khô lá mục, bị Thạch Tuyên thi triển bản cổ phiên và Chu Tiên tứ kiếm giết sạch. Bên dưới, triệu chiến binh dịn nhìn đến ngây người, đã hoàn toàn bị chấn động. Quân đội nhân loại mấy trăm ngàn người trong Đại Lục Thiên Thánh cũng kinh ngạc như vậy. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên mạnh mẽ đến cảnh giới của Thủy Tổ thần linh, thực sự có được sức mạnh vĩ đại hủy thiên diệt địa. Thấy gã quái nhân xấu xí của tộc Tam Nhãn và vị nữ thần chính thống còn lại muốn chạy trốn, giọng nói đáng sợ của Thạch Tuyên vang lên trên không trung, dám phạm nhân loại, chết không đáng tiếc. Thái cực đồ được phóng ra, hóa thành một màn trời âm dương bao phủ xuống, trong nháy mắt chặn đường lui của hai người này, rồi đồng thời sử dụng Chu Tiên tứ kiếm và bản cổ phiên. Trên không trung, vô số vết nứt đen vỡ ra, dòng chảy thời không hỗn loạn đáng sợ vô cùng hiện ra từ trong vết nứt. Gã quái nhân xấu xí và nữ thần chính thống còn đang muốn dãy rủa chạy trốn, lại bị bốn thanh Chu Tiên kiếm của Thạch Tuyên tấn công. Ầm, một tiếng vang lớn, bọn họ không còn giữ được thân hình, trong nháy mắt bị dòng chảy không gian nuốt chửng. Dòng chảy không gian hỗn loạn trong nháy mắt đã nuốt chửng và xé nát bọn họ, hủy diệt không còn một chút tàn bã. Đến đây, các chiến binh dịn cấp 4, chiến binh dịn cấp 5, hơn ngàn cường giả cấp thần của tộc Tam Nhãn và chính thống chi thần đến xâm phạm nhân giới, tất cả đều bị Thạch Tuyên giết sạch. Những người còn sống chỉ có gần triệu chiến binh dịn cấp 2 và cấp 3, lúc này đều ngơ ngác, sớm đã sợ chết khiếp. Chương 1153, Lôi Điện Chủ Thần lúc này, trước mặt Thạch Tuyên, chỉ còn lại một chiếc phi thuyền vũ trụ tứ duy cỡ nhỏ này. Và ánh mắt của Thạch Tuyên đang nhìn chằm chằm vào bên trong phi thuyền vũ trụ, hắn hiểu rằng, ở đây vẫn còn một tồn tại, hắn mới là kẻ thống soái thực sự đứng sau trận chiến này, cũng là đối thủ đáng sợ nhất. "Ra đây." Thạch Tuyên khẽ quát. "Ha." Một tiếng cười nhạt, rồi không gian đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh da trời đã xuất hiện cách Thạch Tuyên trăm mét. Hắn có vẻ hơi ngại ngùng, đưa ngón tay gảy gảy tóc mái trước trán, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, nhẹ nhàng nói, "Ngươi rất mạnh, hẳn là sức mạnh của ba vị thiên thánh nhân giới. Lần này, chúng ta thật sự đã tính sót, không ngờ ba vị đại thánh đó chết nhiều năm như vậy, mà vẫn còn bày ra một nước cờ thế này, đến mức buộc ta phải tự mình ra tay." Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên lại nói, "Bất kể thế nào, vì uy đức vương, vì tương lai của Vạn Thần Điện chúng ta, ta, Lôi Thần của Vạn Thần Điện, Dĩ Cổn, bắt buộc phải giết ngươi." Vừa nói, hắn vừa từ từ tháo chiếc khăn trùm đầu màu xanh da trời đang buộc trên trán ra. Khăn trùm đầu được tháo ra, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi ngại ngùng tự xưng là Lôi Thần Dĩ Cổn này, giữa trán hắn vậy mà lại có tổng cộng 4 ấn ký hình ngôi sao màu đen đang lấp lánh dựng đứng. Thạch Tuyên nhìn ấn ký 4 sao giữa trán hắn, không khỏi hơi rùng mình. Bên dưới vương điện, Thiên Hoàng Đại Đế đột nhiên hít một hơi khí lạnh, không ngờ gã này chủ thần của Vạn Thần Điện vậy mà cũng xuất động, Lôi Thần Dĩ Hồn. Gã này là chủ thần. Giọng nói vô cùng kinh ngạc. Trong Vạn Thần Điện, thần linh có địa vị thấp nhất là địa thần cách, thông thường, giữa trán có một ấn ký hình ngôi sao, như Bạ Lina, Đạt. Mà trên địa thần cách chính là thiên thần cách, thường có 2 ấn ký hình ngôi sao, như vị thập thần trưởng một lộ kia. Còn trên thiên thần cách, chính là thượng thần cách, có 3 ấn ký hình ngôi sao, giống như hai vị nam nữ chính thống chi thần mà Thạch Tuyên vừa giết, chính là hai vị thượng thần ba sao trong vạn thần điện. Mà tồn tại mạnh hơn thượng thần, đó chính là chủ thần, dấu hiệu thông thường là ấn ký 4 sao giữa trán. Đương nhiên, cũng có một số thần linh, tuy đã đạt đến cảnh giới thượng thần hoặc chủ thần, nhưng cũng chỉ có một ấn ký hình ngôi sao. Do đó, thần linh có ấn ký 3 sao hoặc 4 sao, tuyệt đối là cấp bậc thượng thần hoặc chủ thần, nhưng người có một ấn ký hình ngôi sao, lại không nhất định chỉ là địa thần cách thông thường. Giống như vị chúa tể của trò chơi chư thần năm xưa, tuy giữa trán chỉ lộ ra một ấn ký hình ngôi sao, nhưng địa vị của hắn lại không chỉ là địa thần cách thông thường. Thạch Tuyên không biết Lôi Thần Dĩ Hồn trước mắt chính là chủ thần trong vạn thần điện, nhưng lại biết tồn tại trước mắt này vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với hai vị chính thống chi thần vừa gặp phải. Tồn tại cấp thượng thần đã không thua kém những người như Trường Sinh Đại Đế hay Thiên Hoàng Đại Đế, mà Dĩ Hồn cấp chủ thần, sức mạnh của hắn đã đến cảnh giới không thể đo lường. Lần này nếu không có sức mạnh và thánh khí do ba vị tiên thánh để lại, chỉ riêng một vị Lôi Thần Dĩ Hồn này, toàn bộ đại lục tiên thánh cũng không ai có thể địch lại. Chủ thần của vạn thần điện, Lôi Thần Dĩ Hồn, tháo chiếc khăn trùm đầu màu xanh da trời nạm đá quý trên tràn xuống. Vẻ mặt ngại ngùng bỗng nhiên biến mất, như thể trong nháy mắt hắn đã biến thành một người khác, trở thành một tồn tại với thần uy vô thượng cái thế. Chỉ thấy giữa chán hắn, từng luồng điện quang màu xanh trắng như rắn điện nổ tung. Dĩ Hồn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, từng luồng điện quang lan ra bốn phương tám hướng. Đột nhiên ngẩng đầu hú dài một tiếng, ầm một tiếng, không gian tức thì nứt ra, một luồng điện quang màu xanh trắng khổng lồ bổ xuống. Thạch Tuyên không nói một lời, vung bàn cổ phi lên. Một cú vung, sức mạnh của thánh khí cổ xưa có thể xé rách cả không gian đón lấy luồng điện quang khổng lồ kia, trên không trung bùng nổ một tiếng ầm kinh người. Mà Dĩ Hồn đã lao thẳng về phía Thạch Tuyên, tay trái bung lên, một tia sét nữa bổ về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chân đạp thái cực đồ, tốc độ nhanh như quỷ mị, chỉ một cái lóe đã lùi ra xa ngàn mét, kéo dài khoảng cách, sau đó vỗ nhẹ sau lưng, bốn thanh Chu Tiên kiếm một lần nữa bay ra, trong nháy mắt hiện ra, hóa thành bốn thanh cự kiếm dài ngàn mét, đan xen vào nhau. Dù là tồn tại cấp chủ thần, nếu bị bốn thanh Chu Tiên kiếm này cuốn vào, cơ thể đó cũng không thể chống đỡ, chắc chắn sẽ bị cắt thành mấy đoạn. Lôi Thần cười ha hả, hai mắt trừng lên, giữa trán đột nhiên có bốn cột sét màu xanh trắng thẳng tắp bắn ra. Cổ sét thứ nhất đón lấy Chu Tiên kiếm, cổ sét thứ hai đón lấy Lục Tiên kiếm, cổ sét thứ ba đón lấy Hãm Tiên kiếm, cổ sét thứ tư đón lấy Tuyệt Tiên kiếm. Chu Tiên tứ kiếm, sát lực vô cùng, lúc này bị bốn cổ sét của Dĩ Hồn đánh trúng, vậy mà lại bị chặn lại trên không trung một chút. Mà Dĩ Hồn đã phát ra một tiếng hú dài, tay phải chém vào hư không, đột nhiên một vết nứt đen khổng lồ hiện ra. Hắn vung tay phải, miệng quát lớn, "Oanh Lôi Cổ, Lôi Điện Chủ Y, tỉnh lại đi." Theo tiếng gầm của hắn, trong vết nứt đen này, một chiếc trống khổng lồ rộng mấy mẫu, cao khoảng 100 mét, to như một ngọn đồi, hình tròn xuất hiện trên không trung. Chiếc trống khổng lồ này có bốn hai, toàn thân màu xanh trắng, trên đó có những tia điện nhỏ nhảy múa. Trên vương điện của Đại Lục Thiên Thánh, Trường Sinh Đại Đế kiến thức bên bác, lúc này kinh ngạc kêu lên, đó là Oanh Lôi Cổ. Truyền thuyết nói chủ thần của Vạn Thần Điện đều có thượng phẩm thánh khí tính mệnh song tu, không ngờ Lôi Thần này sở hữu lại là Oanh Lôi Cổ và Lôi Điện Chủ Y, lần này phiền phức rồi. Dĩ Hồn triệu hồi ra Oanh Lôi Cổ và Lôi Điện Chủ Y. Cây Lôi Điện Chủ Y kia được hắn cầm trong tay, trông chỉ dài khoảng 2 thước, toàn thân đen nhánh, không có gì nổi bật. Chỉ là khi hắn dùng cây Lôi Điện Chủ Y nhỏ bé này tùy tay gõ vào Oanh Lôi Cổ, trên không trung vậy mà lại vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, giống như bầu trời đột nhiên sụp xuống. Tiếng sấm vang lên, từ trên Oanh Lôi Cổ này bùng nổ ra vạn luồng sấm sét khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng bốn phương tám hướng. Lúc này không còn phân biệt Thạch Tuyên hay ta, Oanh Lôi Cổ này vậy mà lại là một đòn tấn công diện rộng. Thạch Tuyên bung bàn cổ phiên, sức mạnh phóng ra liên tục xé rách không gian, rồi thúc đẩy thái cực đồ, hiện hóa âm dương, chống lại sấm sét, một lần nữa sử dụng Chu Tiên tứ kiếm. Chương 1154, chín tòa thần điện tối cao Lôi Hoắc Quả không hổ là Lôi Điện chủ thần của Vạn Thần Điện, tay cầm Lôi Điện Chủ Y, không ngừng gõ vào Oanh Lôi Cự Cổ. Từng luồng sét nối tiếp nhau nổ tung từ mặt trống, liên tục quanh kích Chu Tiên tứ kiếm đang bay tới. Dù là Chu Tiên tứ kiếm với sức sát thương vô tận cũng bị sấm sét đánh cho tốc độ giảm mạnh. Nhân loại, chết đi! Lôi Hoắc gầm lên, một lần nữa mở ra bốn cột sáng hình sao giữa ấn đường, bắn ra ngoài ngàn mét, tấn công thẳng về phía Thạch Tuyên. Hừ! Thạch Tuyên cuối cùng cũng lên tiếng, tay phải khẽ lắc, đột nhiên ném hỗn độn chung nhỏ bé ra. Hỗn độn chung vừa được ném ra, lập tức hóa thành một chiếc chuông khổng lồ như mặt trời, đâm thẳng vào Oanh Lôi Cự Cổ to như núi trong hư không. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Oanh Lôi Cự Cổ lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Lôi Hoắc đứng trên đó hừ một tiếng, hắn vạn lần không ngờ Thạch Tuyên không chỉ sở hữu thánh khí do mấy vị thiên thánh để lại, mà còn có cả chiếc chuông khổng lồ không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ một cú va chạm đã có thể đánh bay Oanh Lôi Cự Cổ của hắn, chỉ với chiêu này, Lôi Hoắc đã hiểu sức mạnh của đối phương lúc này đã vượt qua hắn. Không thể địch lại, chỉ có thể quay về Vạn Thần Điện báo cho bọn họ biết, kẻo cả ta cũng bỏ mạng ở đây. Lôi Thần đương cơ lập đoạn, bay thẳng về phía phi thuyền tứ duy trên hư không, hắn chuẩn bị trốn chạy. Hừ. Thạch Tuyên lúc này đã đạt đến cảnh giới bí ẩn khó lường, mọi suy nghĩ của Lôi Hoắc đều nằm trong dự liệu của hắn. Vì vậy, hắn liền ném Thái Cực Đồ trong tay ra, hóa thành một màn trời âm dương, chắn trước mặt Lôi Hoắc, ngăn hắn quay về phi thuyền tứ duy, sau đó khởi động Chu Tiên tứ kiếm, một lần nữa truy kích. "Nhân loại, Lôi Hoắc ta muốn đi, ai cản được ta?" Đột nhiên vung tay, Oanh Lôi Cự Cổ to như quả đồi bất ngờ lộn vòng bay tới, còn thân hình hắn khẽ động, đống hóa thành một tia sét có sinh mệnh và ý thức tự chủ, chớp mắt một cái đã biến mất nơi cuối tầng mây hư không. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không ngờ hắn lại quyết đoán đến mức vứt bỏ phi thuyền tứ duy để một mình trốn thoát. Chỉ một thoáng sững sờ, Lôi Thần đã trốn mất tăm, không thể nào đuổi kịp nữa. Vung bàn cổ phiên, Thạch Tuyên chặn đứng Oanh Lôi Cự Cổ mà Lôi Thần ném tới vào giây phút cuối cùng. chỉ thấy vanh lôi cự cổ bị Thạch Tuyên đánh bay ngược ra, rồi từ từ biến mất trong hư không. Là thánh khí thượng phẩm của chủ thần Lôi Hoắc, lúc này chủ nhân đã trốn thoát, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, nó cũng tự nhiên lặng lẽ biến mất, chìm vào giấc ngủ say, chờ đợi lần triệu hồi tiếp theo của chủ nhân. Cùng với sự biến mất của Lôi Điện chủ thần Lôi Hoắc, trận chiến này phe nhân loại đã đại thắng. Bất kể là tộc Tam Nhãn hay tộc Cơ Xuyên, tất cả đều thương vong thảm trọng, những tồn tại từ thần cấp trở lên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Các chính thống chi thần đến từ Vạn Thần Điện, ngoài chủ thần Lôi Hoắc trốn thoát, tất cả những vị thần còn lại đều ngã xuống. Trận chiến này đã làm kinh động cả trăm tộc trong vũ trụ. Vũ trụ rộng lớn vô biên, khoảng cách chiều dọc và chiều ngang của nó cần phải tính bằng hàng chục tỷ năm ánh sáng. Trong mỗi vũ trụ đều có vô số chủng tộc có trí tuệ, ví dụ như hiện vũ trụ nơi nhân loại đang ở, có tổng cộng 312 loại sinh vật trí tuệ cao cấp như tộc Tam Nhãn, tộc Hắc Ám, Thiên tộc, Nhân tộc. Còn các sinh vật khác thì nhiều không đếm xuể. Hiện vũ trụ là một vũ trụ 3 chiều thông thường. Ngoài hiện vũ trụ, còn có vô số vũ trụ 3 chiều thông thường khác như cực vũ trụ, nguyên vũ trụ, dị vũ trụ. Mỗi vũ trụ đều rộng lớn đến không thể tưởng tượng, bên trong cũng tồn tại vô số chủng tộc trí tuệ và sinh vật kỳ lạ. Mà trên những vũ trụ 3 chiều thông thường này, còn có các vũ trụ cao cấp 4 chiều. Những vũ trụ cao cấp này không rộng lớn vô biên như vũ trụ thông thường, nói là một vũ trụ, chi bằng nói giống một thế giới hơn. Ví dụ như nơi trở về cuối cùng của nhân loại các vũ trụ là nhân giới, nơi các cường giả tam giai của tộc Tam Nhãn các vũ trụ tìm đến là Tam Nhãn giới, còn có quốc độ của người chết là địa phủ. Những thế giới cao cấp như vậy phân bố trên các vũ trụ thông thường, cũng nhiều không đếm xuể. Trên vô số vũ trụ thông thường và các thế giới cao cấp này, còn tồn tại 6 thế giới khác. 6 thế giới này là những tồn tại thực sự vượt qua cả vũ trụ thông thường và cao cấp, cũng là những không gian thế giới tồn tại tự nhiên, vĩnh hằng, không thể bị sức người phá hủy. 6 thế giới này chính là lục chi quốc trong truyền thuyết, ngự trị trên tất cả các vũ trụ, bất kể là vũ trụ cao cấp hay thấp cấp. Một trong lục chi quốc này chính là chư thần chi quốc, thống lĩnh tất cả các vũ trụ, vạn vật thần linh và các thần tộc. Nơi có vị thế thống trị trung tâm trong chư thần chi quốc chính là Vạn Thần Điện tối cao trong truyền thuyết. Thần linh xuất thân từ Vạn Thần Điện mới xứng được gọi là chính thống chi thần, những vị thần khác chỉ là dị tộc thần, thổ địa thần, hoặc thậm chí là ngụy thần. Trong thế giới nơi Vạn Thần Điện tọa lạc, có vô số thần điện sừng sững. Mỗi tòa thần điện đều có một vị thần linh cư ngụ. Tuy gọi là Vạn Thần Điện, nhưng số lượng thần điện trong đó đã vượt xa con số 1 vạn, điều này có nghĩa là số lượng chính thống chi thần thực sự trong Vạn Thần Điện đã vượt xa 10.000 vị. Vô số thần điện này lớn nhỏ không đều. Càng ở bên ngoài, thần điện càng nhỏ, kiến trúc càng đơn giản, cho thấy địa vị của thần linh cư ngụ bên trong càng thấp. Càng đi vào trung tâm, thần điện càng cao lớn hùng vĩ, cho thấy địa vị của thần linh cư ngụ bên trong ngày càng tôn quý. Trong số hơn vạn tòa thần điện này, có 9 tòa thần điện hùng vĩ và to lớn nhất. Mỗi tòa thần điện đều cao vài mét, sừng sững trong trời, không thể nhìn thấy toàn cảnh. 9 tòa thần điện lớn nhất này dường như đã báo hiệu rằng bên trong chúng đang cư ngụ 9 vị tồn tại tối cao, tôn quý nhất trong toàn bộ vạn thần điện. Trong 9 tòa thần điện tối cao này, có một tòa thần điện tọa bắc hướng nam, toàn thân tỏa ra màu mực ngọc trong suốt. Trên quảng trường trước thần điện, có một tấm bia đá cũng màu mực ngọc, trên bia khắc hai chữ Uy Đức, dường như đã báo hiệu thân phận của chủ nhân một trong 9 tòa thần điện tối cao này. Lúc này, bên trong tòa thần điện mực ngọc, đang có một bóng người lo lắng chờ đợi. Người này khoác áo bào màu xanh da trời, giữa ấn đường lấp lánh 4 ấn ký hình sao dựng đứng, đã thể hiện thân phận và thực lực chủ thần của vạn thần điện. Người đến chính là Lôi Thần Lôi Hoắc trong số các chủ thần của Vạn Thần Điện. Lôi Hoắc thống lĩnh trận chiến giữa tộc Gen và nhân loại lần này, có ý định nhúng tay vào, tiêu diệt hoàn toàn nhân loại. Nào ngờ biến cố đột ngột xảy ra, Đại Lục Thiên Thánh lại ẩn giấu sức mạnh cuối cùng, sức mạnh của ba vị thiên thánh thời cổ hợp nhất, khiến Thạch Tuyên phát huy ra sức mạnh vô thượng, ngay cả một vị chủ thần đường đường của Vạn Thần Điện như hắn cũng không thể địch lại. Lôi Hoắc biết tình hình nguy cấp, đành phải vứt bỏ phi thuyền tứ duy đó, trốn về chư thần chi quốc, không dừng lại mà đi thẳng đến Uy Đức Vương Điện, một trong 9 tòa thần điện lớn nhất. Chương 1155, Thiên Thần Trưởng bên ngoài Uy Đức Vương Điện. Có hai thần tốt hộ vệ uy vũ sừng sững. Lôi Hoắc tuy lo lắng, nhưng vẫn rất cung kính nói, xin thông báo một tiếng, nói là Lôi Thần Lôi Hoắc cầu kiến, có việc vô cùng khẩn cấp, cầu kiến Đại Uy Đức Vương. Uy Đức Vương thần uy khó lường, ngay cả cấp bậc chủ thần như Lôi Hoắc, khi cầu kiến cũng phải cung kính như vậy, miệng xưng Đại Uy Đức Vương, không dám cứ gọi thẳng tên. Hai thần tốt hộ vệ liếc nhìn Lôi Hoắc. Lôi Hoắc được phong làm Lôi Thần, địa vị trong Vạn Thần Điện cũng thấp, hắn đã có lời cầu kiến, hai thần tốt này cũng không dám làm khó, đồng thời khẽ cúi người hành lễ với Lôi Hoắc. Một trong hai thần tốt nói, Lôi Thần đại nhân xin chờ một lát, ta đi thông báo ngay. Lôi Hoắc vội nói, vậy làm phiền hai vị rồi. Mặc dù đối phương chỉ là thần tốt bình thường canh giữ thần điện, thực lực nhiều nhất chỉ là địa thần cách vị, so với cấp bậc chủ thần như hắn thì kém xa ngàn dặm, nhưng ai bảo người ta canh giữ thần điện của Đại Uy Đức Vương, Lôi Hoắc muốn cầu kiến Uy Đức Vương, không thể không khách sáo với hai thần tốt này. Được một vị chủ thần đối xử khách sáo như vậy, hai thần tốt trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Một tên thần tốt quay người đi vào Uy Đức Vương điện, rồi đi thẳng đến bên ngoài một cung điện, cung kính nói, đại nhân, có một vị chủ thần, là Lôi Thần Lôi Hoắc cầu kiến. Ngài ấy nói có việc quan trọng muốn bái kiến Đại Uy Đức Vương đại nhân. Ồ, Lôi Hoắc, gã này là một thiên thần trưởng trong thần quân, địa vị cũng không thấp, hắn có chuyện gì cầu kiến Đại Uy Đức Vương? Dù có phiền phức gì, hắn cũng nên tìm mừng, hắn thuộc quân đoàn thứ 3 phải không? Vậy nên tìm quân đoàn trưởng Khải Tát Lợi Tư mới đúng. Tồn tại trong cung điện khẽ kinh ngạc. Đại nhân, ngài ấy không nói, nhưng vẻ mặt lo lắng, dường như thật sự có chuyện rất quan trọng. Tên thần tốt cung kính nói, nhờ Lôi Hoắc đối xử khách sáo với mình, lúc này, tên thần tốt liền nói giúp Lôi Hoắc vài câu. Ừm. Tồn tại trong cung điện nghe thần tốt nói vậy, liền nhàn nhạt nói, nếu đã vậy, ngươi dẫn hắn vào đi, ta hỏi hắn có chuyện gì trước, nếu không phải việc quan trọng, tốt nhất đừng làm phiền đại uy đức vương đại nhân.
Vâng.
Tên thần tốt lại đi ra khỏi thần điện, gặp Lôi Hoắc nói, Lôi thần đại nhân xin mời theo ta.
Được.
Lôi Hoắc không khỏi có chút kích động, cuối cùng cũng sắp được một lần nữa tận mắt diện kiến vị đại uy đức vương này.
Uy đức vương, đó là tồn tại tối cao trong vạn thần điện.
Theo chân tên thần tốt, Lôi Hoắc đi vào một cung điện nhỏ, người tiếp hắn không phải là đại uy đức vương như trong tưởng tượng, mà là một lão giả trông như đã 70-80 tuổi. Lão giả này thân hình thấp bé, đỉnh đầu đã hói trọc, chỉ còn lại một ít tóc dài màu trắng sau gáy, sắc mặt hồng hào như trẻ sơ sinh. Lúc này lão đang ngồi ở ghế trên, thấy Lôi Hoắc đi vào cũng không đứng dậy đón tiếp, chỉ phất tay nói, Lôi thần đại nhân, là khách quý, mời ngồi.
Ta là tổng quản của uy đức vương điện, ngài cứ gọi ta là Ha đắc nhân là được.
Lôi Hoắc khẽ sững sờ, nhưng vẫn chắp tay nói, hóa ra là tổng quản Ha đắc nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trong vạn thần điện đâu đâu cũng truyền tụng rằng, bởi vì năng lực xuất chúng của tổng quản Ha đắc nhân, mới quản lý được tòa đại uy đức vương thần điện này ngăn nắp trật tự như vậy. Nghe Lôi Hoắc khen ngợi, lão giả cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười trên mặt lão có chút khó coi, nhàn nhạt nói, nghe nói Lôi thần đại nhân muốn tìm đại nhân nhà ta có việc.
Vâng.
Lôi Hoắc đáp.
Chuyện gì thế?
Ha đắc nhân nhìn Lôi Hoắc, ánh mắt sắc bén như gián độc.
Lôi Hoắc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu muốn đích thân gặp uy đức vương không dễ dàng như mình tưởng tượng, trước mắt cửa ải này e là không dễ qua.
Nhanh chóng quyết định, Lôi Hoắc dứt khoát nói ra cũng thật trùng hợp, lần này ở nhân giới, ta vô tình thấy một người trông giống hệ đại uy đức vương, không thậm chí cả khí tức cũng giống, vì vậy đặc biệt đến báo cáo.
Tổng quản Ha đắc nhân sững sờ, sau đó mới ý thức được chuyện này có vẻ không tầm thường, gật đầu nói, được, ngươi ở đây chờ một lát, rồi quay người rời đi.
Lôi Hoắc tuy là chủ thần, nhưng ở trong đại uy đức điện này cũng không dám tùy tiện đi lại, chỉ có thể ngồi đây chờ đợi.
Ha đắc nhân đi vào sâu trong thần điện, rất nhanh đã cầu kiến được một nữ tử.
Khi hắn kể lại lời của Lôi Hoắc cho nàng nghe, nữ tử này khẽ kinh ngạc, lập tức nói, dẫn Lôi Hoắc đến đây, ta muốn tự mình hỏi hắn.
Vâng.
Ha đắc nhân thấy sắc mặt nàng, cuối cùng cũng hiểu suy đoán của mình quả nhiên không sai, xem ra tin tức này đối với uy đức vương vô cùng quan trọng.
Ha đắc nhân quay lại cung điện nhỏ, nói, Lôi thần đại nhân, xin mời đi theo ta.
Dừng một chút, lại nói thêm, lát nữa vị mà ngài sắp gặp vô cùng tôn quý, nhớ kỹ, tuyệt đối không được vô lễ mạo phạm, nếu không, ngay cả cấp trên của ngài là quân đoàn trưởng Khải Tát Lợi Tư cũng không cứu được ngài đâu.
Thấy Lôi Hoắc nghiêm nghị tuân lệnh, lão mới dẫn hắn vào sâu trong thần điện. Men theo bậc thềm bằng ngọc đen, rẽ vào một đại điện, giữa đại điện là một hồ nước, trong hồ có hòn non bộ đá kỳ lạ, nước từ trên đá phun ra, rồi men theo hòn non bộ chảy vào hồ, một bên còn đặt một hàng hoa tươi, vừa ở vào điện đã ngửi thấy một mùi hương hoa không tả được.
Phía trên đại điện có một bảo tọa bằng ngọc đen cao ngất, trên bảo tọa trải một tấm thảm lông thú dày lấp lánh ánh vàng, trông vô cùng hoa lệ.
Lúc này trên tấm thảm vàng ở ghế trên, đang có một nữ tử mặc áo bào đen bằng lụa bó sát người đang ngồi nghiêng.
Nữ tử này có mái tóc đen như mây bụi cao, trên tóc cài châm vàng, rủ xuống những chuỗi ngọc hoa, hai thai đều đeo khuyên vàng.
Gương mặt trắng như tuyết, toát ra khí chất yêu diễm không tả được.
Lúc này, tay nàng đang chống cằm, ánh mắt như sóng nước nhìn Lôi Hoắc, vẻ mặt tựa cười mà không phải cười.
Lôi Hoắc chỉ nhìn nữ tử áo đen một cái, đã cảm thấy tim đập loạn xạ, không dám nhìn thêm, vội túi người cúi đầu.
Hắn đường đường là một Lôi hệ chủ thần, lúc này dưới ánh mắt của nữ tử áo đen, lại cảm thấy một sự hoảng hốt khó tả.
Ngươi là Lôi Hoắc?
Chính ngươi đã tận mắt thấy nhân loại giống hệ uy đức vương đó.
Giọng nói của nữ tử áo đen cực kỳ êm tai, như tiên nhạc, ngươi có biết tên của nhân loại giống hệ uy đức vương đó không?
Lôi Hoắc trước tiên đáp một tiếng bâng, sau đó lắc đầu nói, thuộc hạ hổ thẹn, lúc đó tình hình khẩn cấp, không kịp điều tra, chỉ một lòng muốn báo cáo chuyện này cho đại uy đức vương tôn quý biết.
Ngươi không phải là một thiên thần trưởng của quân đoàn thứ 3 trong thần quân sao?
Thống lĩnh ngàn danh chính thống chi thần, tính ra địa vị cũng không thấp, sao lại đích thân đến nhân giới?
Nữ tử áo đen này rõ ràng không biết kế hoạch thần quân ngầm muốn hủy diệt nhân loại.
Chương 1156, nỗi đau của uy đức vương Lôi Hoắc cũng không giấu giếm, lập tức kể lại việc hắn nhận chỉ thị của cấp trên, sau đó dẫn hai vị bách thần trưởng cấp thượng thần và 200 chính thống chi thần trong thần quân, cùng ngàn cường giả thần cấp của tộc Tam Nhãn, trợ giúp tộc En, chuẩn bị hủy diệt nhân giới. Kết quả không ngờ đại lục thiên thánh lại còn ẩn giấu sức mạnh của ba vị thiên thánh năm xưa, thảm bại. Mà nhân loại sử dụng sức mạnh thiên thánh, điều khiển ba đại chí tôn thánh khí, chính là người trông giống hệ uy đức vương.
Lôi Hoắc không nhắc đến việc mình thất bại trốn về, chỉ nói mình một lòng vì uy đức vương, nên mới quay về báo cáo.
Nữ tử áo đen lúc này mới rõ đầu đuôi sự tình, nhàn nhạt cười nói, hóa ra là vậy, chuyện trong thần quân thuộc quyền quản lý của tư lệnh đại nhân, không liên quan đến uy đức vương điện của ta.
Nhưng ngươi thân là thiên thần trưởng trong thần quân, hủy diệt nhân giới thất bại, sau khi trở về đáng lẽ phải báo cáo với tư lệnh đại nhân trước mới phải, sao lại đến uy đức vương điện của ta trước tiên?
Lôi Hoắc nghẹn lời.
Nữ tử áo đen cười khúc khích.
Nàng đương nhiên hiểu ý của Lôi Hoắc.
Lần này Lôi Hoắc thất bại, không chỉ thần quân dưới trướng toàn quân bị diệt, thậm chí còn mất một chiếc phi thuyền tứ duy, có thể nói là vô cùng thất trách, e rằng sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc.
Vì vậy hắn mới không đến thần quân báo cáo, mà lại đến uy đức vương điện báo cáo chuyện này.
Nguyên nhân không gì khác, chỉ muốn dựa vào uy đức vương điện để trốn tránh hình phạt.
Thần quân và uy đức vương điện là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau.
Thần quân không quản được uy đức vương điện, tương tự, uy đức vương điện cũng không can thiệp được vào thần quân.
Vì vậy, khi thần quân lên kế hoạch hủy diệt nhân giới, ngay cả vị nữ tử áo đen này cũng không biết.
Cái gọi là thần quân là lực lượng mạnh nhất của vạn thần điện, cũng là đội quân tác chiến chính quy của vạn thần điện, tổng cộng chia thành 10 quân đoàn, thế lực mạnh nhất.
Lôi Hoắc này chính là một trong 10 thiên thần trưởng của quân đoàn thứ 3, thống lĩnh ngàn danh chính thống chi thần, xét về thân phận, không hề thấp, so với thập thần trưởng áo phu Đặc Lạc, ít nhất cũng cao hơn 2 cấp.
Chỉ là lần thất bại này đối với thần quân là một đả kích không nhỏ, vì vậy dù Lôi Hoắc có trở về, cũng phải chịu sự trừng phạt của quân pháp thần quân. Lôi Hoắc sợ hãi, chỉ có thể tìm đến Uy Đức Vương Điện, hy vọng dựa vào Uy Đức Vương Điện để thoát khỏi kiếp nạn này. Nữ tử áo đen hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nên mới cười khúc khích, rồi đột nhiên nghiêm mặt, nói: "Bất kể lý do gì, ý định lợi dụng Uy Đức Vương Điện đều là tội mạo phạm đáng bị xử tử. Nhưng nể tình ngươi mang đến tin tức này, coi như công tội ngang nhau, ta không phạt ngươi, cũng không thưởng ngươi. Còn về phía thần quân, ta sẽ mượn ngươi một thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này, ngươi lập được công, ta nghĩ, có lẽ ngươi không chỉ không bị trừng phạt, mà ngược lại còn có công lao." Lôi Hoắc mừng rỡ, vội quỳ xuống bái lạy: "Đa tạ đại nhân, Lôi Hoắc nhất định sẽ dốc hết sức lực." Nữ tử áo đen lừ một tiếng, cười nhẹ: "Ngươi là người thông minh, chuyện này, ngươi đừng nói ra ngoài. Ha đại nhân, ngươi dẫn hắn xuống nghỉ ngơi trước, lát nữa, ta còn có việc quan trọng dặn dò ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt việc này, sẽ không còn hình phạt nào nữa." "Vâng." Lôi Hoắc thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên tâm, đi theo Ha đắc nhân ra ngoài. Đợi bọn họ rời đi, sắc mặt nữ tử áo đen dần trở nên âm trầm, mày liêu nhíu chặt. Đột nhiên, một giọng nói cười nhẹ: "Ý Lìa Lộ Á, ngươi nhíu mày trông không đẹp đâu." Nghe thấy giọng nói này, nữ tử áo đen Ý Lìa Lộ Á vội vàng nở nụ cười, đứng dậy, dịu dàng nói: "Đua của ta." Chỉ thấy trong đại điện, không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Bóng người này chỉ khoác một chiếc áo bào đơn giản, áo bào xoa ra, để lộ nửa thân trên trần trụi. Thân hình và gương mặt của hắn giống hệ Thạch Tuyên, không một chút khác biệt. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là giữa ấn đường của Thạch Tuyên trước mắt có một hoa văn cổ hình màu xanh lá, trong lồng ngực thì có một hoa văn cổ hình màu vàng, ngoài ra trong lòng bàn tay phải của hắn còn có một hoa văn cổ hình màu trắng. Có thể có dung mạo giống hệ Thạch Tuyên, ba hoa văn cổ hình trên người, thân phận của tồn tại trước mắt đã rõ như ban ngày. "Đua." Nữ tử áo đen không còn vẻ uy nghiêm và cao cao tại thượng như trước mặt Lôi Hoắc, mà ngược lại trở nên như chim nhỏ nép vào người, lao vào vòng tay của tồn tại vừa đột ngột xuất hiện. Đưa tay trái ra, nhẹ nhàng xoa má nữ tử áo đen, nam tử này nhàn nhạt cười nói: "Gã đó vẫn chưa chết nhỉ? Ta cũng không thể tin được, bản gốc của ta ha ha, hắn vẫn còn sống. Vậy ta, Uy Đức Vương, là cái gì? Bản sao của hắn sao? Hay chỉ là một hóa thân hình người?" Nữ tử áo đen sợ hãi, vội nói: "Vua của ta không cần lo lắng, với một nhân loại như vậy, chúng ta chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết hắn, vua của ta." Uy Đức Vương nói: "Ta phải đích thân đi." Vừa nói đến đây, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, miệng a một tiếng hét thảm, rồi đột nhiên lăn lộn trên đất, toàn thân co giật. "Vua của ta!" Nữ tử áo đen Y Lìa Lộ Á kinh hãi kêu lên, ôm chặt lấy Uy Đức Vương đang lăn lộn trên đất. Nhưng Uy Đức Vương chỉ lật người một cái đã hất nàng bay ra xa. Chỉ thấy trên ba ấn ký cổ hình trên người hắn, ánh sáng không ngừng biến đổi, rung động, vô cùng kỳ dị. Uy Đức Vương dường như đau đớn đến cực điểm, nhưng miệng lại cười ha hả: "Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao sức mạnh của ta vẫn luôn không thể dung hợp, làm sao cũng không ổn định. Hóa ra tất cả là vì gã đó vẫn còn sống. Sức mạnh này muốn thoát khỏi ta, quay về cơ thể của gã đó. Ý Lìa Lộ Á, không thể chờ được nữa, nhất định phải giết chết hắn, nhất định." "Vua của ta!" Ý Lìa Lộ Á còn muốn nói, Uy Đức Vương đột nhiên quát: "Không cần lo cho ta, lập tức đi tìm Tử Linh, nói với hắn, nhất định phải giết chết gã đó." Y Lìa Lộ Á thấy Uy Đức Vương nổi giận, không dám nói nhiều, lập tức lui xuống, nói: "Ta biết rồi, ta đi ngay." Quay người chạy ra ngoài, nàng biết Uy Đức Vương không muốn để nàng thấy bộ dạng đau đớn lăn lộn, mất đi thân phận. Uy Đức Vương trước nay luôn là một tồn tại kiêu ngạo. Uy Đức Vương thấy Y Lìa Lộ Á rời đi, lúc này mới thở phào một hơi, rồi lăn lộn khắp đất, đau đớn gào thét. Toàn thân hắn, men theo ba hoa văn đó, nứt ra từng vết nứt nhỏ, dường như cả cơ thể sắp vỡ tan. Một lúc lâu sau, tiếng gào của Uy Đức Vương mới dần dừng lại. Hắn nằm trên đất, toàn thân máu me đầm địa, như thể đã kiệt sức, nằm trên đất không động đậy nổi một ngón út. "Chết tiệt!" Uy Đức Vương đột nhiên gầm lên, tiếng gầm xé đá xuyên mây, vang vọng khắp thần điện, khiến tất cả tồn tại ở đây đều im như ve sầu mùa đông, không dám thở mạnh. Chương 1157, vạn danh thần linh. Sau khi nữ tử áo đen Y Lìa Lộ Á rời khỏi Uy Đức Vương điện, nàng dẫn theo hai thần tốt và Lôi Thần Lôi Hoắc đến một tòa thần điện khác không xa. Tòa thần điện này tuy không to lớn hùng vĩ như Uy Đức Vương điện, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn một chút so với chín tòa thần điện lớn nhất, rõ ràng cũng có địa vị vô cùng tôn quý trong toàn bộ vạn thần điện. Trước 1158, thần tộc cổ Liễm Vũ Lôi Hoắc Nhĩ nhìn thần điện cách đó không xa, trong lòng hiểu rõ, Uy Đức Vương sắp hành động rồi. Lũ nhân loại và cả nhân giới kia, tất cả đều sẽ gặp thảm kịch. Đến gần hơn, hắn thấy trên tấm hành phi của tòa thần điện vô cùng hùng vĩ có khắc bốn chữ lớn, Cự Linh Thần Điện. Bốn chữ này đã cho thấy rõ thân phận của chủ nhân nơi đây. "Cự Linh, Cự Linh!" Nữ tử áo choàng đen còn chưa đến thần điện đã cất tiếng gọi, vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Đột nhiên, trong thần điện có một giọng nói cười nhạt đáp lại: "Ý Lìa Lộ Á, có chuyện gì mà vội vàng tìm ta thế? Chẳng lẽ người của Uy Đức Vương lại gây ra chuyện gì rồi?" "Không phải, lần này có chuyện vô cùng quan trọng." "Ồ." Sự tồn tại trong thần điện dường như hơi kinh ngạc, sau đó một bóng người hiện ra trong một cung điện hình tròn trên đỉnh thần điện, nói: "Vậy các ngươi cứ trực tiếp đến đây đi." "Được." Nữ tử áo choàng đen nói với hai tên lính thần: "Theo ta." Rồi nàng dẫn Lôi Hoắc Nhĩ bay lên. "Các ngươi ở lại đây." Nàng lại nói với Lôi Hoắc Nhĩ: "Ngươi mau vào trong cung điện hình tròn này." Chỉ thấy chủ nhân của cung điện hình tròn này, giữa hai hàng lông mày có một ấn ký hình ngôi sao, toàn thân lượn lờ xương trắng nhàn nhạt, phiến bóng dáng của y lúc gần lúc hiện. Kẻ đang hiện diện trước mắt, cái gọi là chủ nhân của Cự Linh Thần Điện, không ngờ lại chính là kẻ từng tổng quản trò chơi của các vị thần trong khóa của Thạch Tuyên, kẻ chủ tể trò chơi thần bí khó lường của khóa ấy. Có thể nói, việc Uy Đức Vương có thể giáng lâm, tất cả đều do y sắp đặt và quản lý. "Lôi Hoắc Nhĩ, kể lại tất cả những gì ngươi biết một lần nữa. Nữ tử áo choàng đen không trì hoãn, lập tức bảo Lôi Hoắc Nhĩ lặp lại quá trình chạm trán Thạch Tuyên. Lôi Hoắc Nhĩ vội vàng cung kính hành lễ trước, sau đó kể lại chi tiết quá trình mình tiến vào nhân giới rồi chạm trán Thạch Tuyên. Vị chủ tể trò chơi năm xưa, cũng là chủ nhân của Cự Linh Thần Điện hiện tại, càng nghe càng kinh hãi, dần dần, trong đôi mắt ý ánh lên những tia sáng đáng sợ. Tiểu quỷ đó ngày ấy đã hình thần câu diệt, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể giữ lại, sao có thể còn sống được? Chẳng lẽ vào thời khắc cuối cùng đó đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không thể lường trước được? Thảo nào thiếu chủ uy đức vẫn luôn không thể ổn định được sức mạnh của mình, thì ra chân tướng lại nằm ở đây. Vị chủ tể trò chơi năm xưa không khỏi tức giận, hai mắt bắn ra những tia sáng kinh người, khiến Lôi Hoắc Nhĩ bất giác cảm thấy lạnh buốt từ tận đáy lòng. Uy năng của vị chủ tể trò chơi năm xưa này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, ta sẽ tự mình đi một chuyến, nhất định phải giết chết tiểu quỷ này để trừ hậu họa. Lôi Hoắc Nhĩ, ngươi theo ta. Bóng dáng y lóe lên, rồi đột nhiên biến mất trong thần điện. Vâng, Cự Linh đại nhân. Lôi Hoắc Nhĩ cũng đội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, quân chính quy trong vạn thần điện cũng đã xuất động. Tin tức về sự thất bại của Lôi Hoắc Nhĩ đã truyền đến hai bọn họ. Quân đoàn thứ ba, với 10.000 thần quân, đã hùng dũng xuất phát, chuẩn bị tiến đến nhân giới để hủy diệt hoàn toàn nhân loại. Một cuộc khủng hoảng hủy diệt đã giáng xuống. Ngày đó, Thạch Tuyên tập hợp sức mạnh còn sót lại của Tam Thiên Thánh vào người, thi triển uy lực của các thánh khí tối cao bản cổ phiên, Thái Cực Đồ và Chu Tiên Tứ Kiếm, tàn sát tất cả. Ngay cả chủ thần Lôi Hoắc Nhĩ của Vạn Thần Điện cũng phải bỏ chạy, thậm chí còn để lại chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ nhỏ. Lớp màn bảo vệ của đại trận Huyền Đô bên ngoài Đại Lục Tiên Thánh cuối cùng cũng biến mất. Hàng chục vạn đại quân nhân loại xông ra, gần 1 triệu quân tộc Dìn không chịu nổi một đòn, lập tức tan rã bỏ chạy. Thủ lĩnh của tộc Dìn, Cơ Lưu Vương, đã chết. Tộc Tam Nhãn cũng chết một cường giả cấp thần, và người đó chính là tộc trưởng thứ 2 của tộc Tam Nhãn. Trận chiến này, với cái chết thảm của một cường giả cấp thần tộc Tam Nhãn và vị tộc trưởng thứ 2 này, đã giáng một đòn nặng nề vào tộc Tam Nhãn, khiến số cường giả cấp thần của họ tổn thất gần một nửa. Tộc Tam Nhãn nguyên khí đại thương, có lẽ trong tương lai không xa, họ sẽ phải đối mặt với sự thách thức từ các chủng tộc mới, và có lẽ lần sau sẽ đến lượt họ bị hủy diệt. Trong trận chiến này, tộc Dìn thây chất đầy đồng, thương vong vô số, toàn tuyến tăng dã, cường giả của cả chủng tộc gần như bị diệt sạch. Sau khi chứng kiến Lôi Hoắc Nhĩ bỏ chạy và tộc Dìn tăng dã, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi nhắm mắt lại, ngã thẳng xuống. Trận chiến này, cuối cùng cũng thắng rồi. Khi nhìn thấy đại quân nhân giới chiến thắng, hắn đã hài lòng nhắm mắt lại, rồi hôn mê. Trận chiến này hắn đã có sức mạnh của Tam Thánh nhập thể, uy năng vô hạn, đánh bại chủ thần Lôi Hoắc Nhĩ. Khi Hạo Thiên Ngọc Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế và Thiên Hoàng Đại Đế tìm thấy Thạch Tuyên, họ thấy ba món thánh khí tối cao mà hắn sở hữu đã biến mất, trở lại thành hài cốt của ba vị thiên thánh đang ngồi ngay ngắn ở đó, còn sức mạnh thiên thánh còn sót lại trong cơ thể Thạch Tuyên cũng đã tan biến. Bốn vị đại đế lặng lẽ phong ấn lại hài cốt của ba vị thiên thánh vào trong Linh Tiêu Bảo Điện. Kết quả của trận chiến này vượt ngoài dự liệu của họ, không ai ngờ rằng nhân loại lại toàn thắng. Theo quy tắc, tộc Dìn thảm bại sẽ bị Vạn Thần Điện xóa sổ khỏi vũ trụ, còn nhân loại chiến thắng, tự nhiên sẽ được bảo tồn. Nhưng các vị đại đế biết rằng sau khi Lôi Hoắc Nhĩ chạy thoát, tình hình của Thạch Tuyên sẽ vô cùng tồi tệ. Vì vậy, sau khi Thạch Tuyên tỉnh lại, hắn đã nghe theo ý của Hạo Thiên Ngọc Đế, lên chiếc phi thuyền 4 triệu mà Lôi Hoắc Nhĩ để lại và bỏ trốn. Hắn chỉ mang theo một mình Điền Mỹ Phượng. Sau khi học sơ qua cách lái phi thuyền 4 triệu, hai người đã vứt bỏ tất cả, lái phi thuyền 4 triệu phá vỡ hư không, rời khỏi nhân giới. Chiếc phi thuyền 4 triệu này gần như hoàn toàn tự động, chỉ cần nắm được quyền hạn của máy chủ, việc điều khiển cũng vô cùng đơn giản. Thấy Thạch Tuyên đã trốn thoát, bốn vị đại đế như Hạo Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ tốt bụng như vậy, một mặt là vì cảm kích Thạch Tuyên, mặt khác cũng có ý muốn tống tiễn ôn thần. Chỉ cần thân phận của Thạch Tuyên bị bại lộ, với thân phận hiện tại hoặc tầm quan trọng của hắn đối với Vạn Thần Điện, tự nhiên sẽ quan trọng hơn nhân giới. Khi đó, đám người của Vạn Thần Điện có lẽ sẽ chỉ chăm chăm truy sát Thạch Tuyên mà không để ý đến nhân giới của họ nữa. Nhưng sự thật là bốn vị đại đế đã đoán sai. Vạn Thần Điện đột nhiên xé rách mặt nạ, thậm chí không thèm quan tâm đến quy tắc của trăm tộc, cũng không cần biết nhân loại thắng hay bại trong trận chiến này, mà trực tiếp phái quân đoàn thứ 3, 10.000 thần quân giáng lâm Đại Lục Thiên Thánh, chuẩn bị hủy diệt hoàn toàn nhân giới. Khi nhìn thấy hai chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn lộ diện, sắc mặt của bốn vị đại đế như Hạo Thiên trắng bệnh, kinh hãi đến không nói nên lời. Chương 1159, hỗn loạn xung đột của Cựu Trụ Vương Vô Lý, chúng ta đã thắng tộc Dìn trong trận chiến sinh tử này. Theo quy định, tộc Dìn mới là kẻ phải bị hủy diệt, sao lại đến lượt chúng ta? Thiên Hoàng Đại Đế không kìm được mà gầm lên, ý tuyệt đối không cam tâm. Trên hư không, vị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3, Khải Tát Lợi Từ, không lộ diện, chỉ có giọng nói của y từ một trong những chiếc phi thuyền 4 chiều chuyển xuống, nhàn nhạt nói, quy tắc này là do Vạn Thần Điện chúng ta đặt ra. Bây giờ quy tắc đã thay đổi. Các ngươi, lũ nhân loại, bất kể thế nào cũng phải bị hủy diệt. Đây chính là quy tắc của Vạn Thần Điện chúng ta. Dám nói chuyện quy tắc trước mặt chúng ta ư? Đúng là lũ nhân loại ngu dốt, một chủng tộc đáng thương, đáng bị hủy diệt. Lên đi, hủy diệt hoàn toàn nhân giới. Rõ. Vài tiếng hét vang lên, trong số 10 chủ thần của quân đoàn thứ 3, ngoài Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ không có mặt, 9 vị chủ thần còn lại gần như đồng thanh hét dài, mỗi người dẫn theo 1000 vị thần chính thống, chuẩn bị lao xuống tàn sát, giết sạch mọi nhân loại có thể hủy diệt trong nhân giới. Liều mạng. Bốn vị đại đế gào thét, nhưng thực lực của họ ngay cả chủ thần cũng không bằng, làm sao có thể chống lại 10.000 thần quân trước mắt? Thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngay lúc nguy cấp, đột nhiên một tràng cười ha hả vang lên từ phía khác. Tiếng cười này xuyên mây phá đá mà đến, rồi hư không đống nước ra, để lộ một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đó từ hư không nhìn xuống, ánh mắt quét qua, chín vị chủ thần đang chuẩn bị xông ra đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên kinh hãi, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ai? Chín vị chủ thần kinh hãi, ngay cả quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 Khải Tát Lợi Tư không lộ diện cũng cảm nhận được. Ha ha, thần quân của Vạn Thần Điện, các ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể một tay che trời sao? Ngay cả quy tắc do các thần tộc chúng ta cùng nhau đặt ra cũng không coi ra gì. Giọng nói này như sấm rền, quần quần vang vọng, chấn động đến mức 10.000 thần quân đều cảm thấy tim đập chân run. Không ngờ lại là thần tộc của núi Olympus. Chết tiệt. Vị quân đoàn trưởng Khải Tát Lợi Tư khẽ hừ một tiếng, cảm thấy khó xử. Hi hi, đúng vậy, cho dù là thần quân của Vạn Thần Điện cũng không thể vi phạm quy tắc này, nếu không, kết cục chỉ có thể là vỡ lạc. Phía bên kia, đột nhiên lại có một giọng nói hùng hồn vang lên, sau đó một vầng sáng rực rỡ nổ tung, hiện ra trong hư không một hư ảnh thiên sứ 12 cánh, nhưng rất nhanh đã tan biến. Hừ, là thiên giới. Ngay cả bọn họ cũng nhúng tay vào. Khải Tát Lợi Tư cuối cùng cũng biến sắc. Rút lui, đi. Vị Khải Tát Lợi Tư này có thể thống lĩnh chín đại chủ thần, trở thành người đứng đầu quân đoàn thứ 3, tự nhiên có tài năng hơn người. Y thì quyết đoán ngay lập tức, dẫn theo 10.000 thần quân rời đi. Y thì hiểu rằng, chuyện này đã lớn rồi, cho dù là thần quân của họ cũng không thể tùy tiện hành động nữa. Nhân loại, các ngươi đúng là may mắn. Thần tộc Cổ Liễm Thủ và thần tộc Thiên Sứ đột nhiên nhúng tay, tuyệt đối không phải vì cái gọi là quy tắc, chỉ e rằng bọn họ đều đã nhắm trúng tên nhân loại kia rồi. Chết tiệt, không ngờ chuyện này càng lúc càng lớn. Lần này, thật sự phiền phức rồi. Khải Tát Lợi Tư cuối cùng cũng cảm thấy Vạn Thần Điện đã vô tình rước vào mình một mớ rắc rối vô tận. Ha ha, các vị thần quân, không tiếc nhé. Nhớ kỹ, tộc Dìn đã thất bại, bọn họ mới là chủng tộc đáng bị xóa sổ khỏi vũ trụ, chứ không phải là hành động ngược đời, lại muốn ra tay với nhân giới chiến thắng. Hãy nói với vị tư lệnh thần quân của các ngươi, nếu hắn còn tiếp tục tùy tiện hành động như vậy, kẻ cuối cùng phải chịu sự hủy diệt chính là hắn. Tận cùng hư không truyền đến một giọng nói hùng hồn, và hơn 10.000 vị thần chính thống đều biến sắc. Trong lòng họ, tổng thống soái, tư lệnh đại nhân của thần quân, là vị thần tối cao của vũ trụ, là sự tồn tại trí cao vô thượng. Vậy mà giờ đây, giọng nói hùng hồn này lại trực tiếp chỉ trích như vậy, khiến trong lòng họ dâng lên một cảm giác khó tả. 10.000 thần quân lại lên hai chiếc phi thuyền 4 chiều, xám xịt rời đi. Nhân loại trên đại lục Thiên Thánh không khỏi cất lên những tiếng hoan hô, nhìn thấy các vị thần chính thống chật vật rút lui như vậy, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác hưng phấn và chiến thắng không thể tả. Xa xa trong hư không, vầng sáng rực rỡ vô hình kia biến mất, và đôi mắt trong khe nứt ở phía bên kia cũng lặng lẽ ẩn đi. Dường như sự tồn tại của thần tộc Cổ Liễm Vũ và thần tộc Thiên Sứ đều đã lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, Tử Vi Đại Đế đã trở về. Hóa ra, thần tộc Cổ Liễm Vũ và thần tộc Thiên Sứ này lại là do y mời đến. Điều này lập tức khiến uy tín của Tử Vi Đại Đế tăng vọt, vượt qua cả Hạo Thiên Ngọc Đế, có xu hướng thay thế. Hạo Thiên Ngọc Đế lúc này mới hiểu ra, Tử Vi Đại Đế chắc chắn đã dùng bí mật của Thạch Tuyên để đổi lấy sự giúp đỡ của hai thần tộc này. Chỉ là như vậy, ngay cả thần tộc Cổ Liễm Vũ và thần tộc Thiên Sứ cũng sẽ bị cuốn vào, tình thế ngày càng phức tạp. Có thể nói, nước cờ này của Tử Vi Đại Đế đã thực sự kéo toàn bộ vũ trụ vào một cuộc hỗn loạn triệt để. Bí mật mà Thạch Tuyên sở hữu, ngay cả những thần linh tối cao cũng không khỏi động lòng. Long tham, ngay cả thần linh cũng không thể tránh khỏi. Khi người điều khiển trò chơi kia dẫn theo thần sấm sổ đến nhân giới, Thạch Tuyên đã sớm cùng Điển Mỹ Vượng lái phi thuyền 4 chiều rời đi. Điểm đến của họ, e rằng ngay cả chính Thạch Tuyên cũng không biết. Chủ thể trò chơi vô cùng tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Còn chuyện của nhân giới, không liên quan đến ý, ý cũng không quan tâm, lúc này chỉ có thể quay về Vạn Thần Điện. Tin tức 10.000 thần quân bị buộc phải rút lui khỏi nhân giới, thần tộc Cổ Liễm Vũ và thần tộc Thiên Sứ đột nhiên nhúng tay vào đã gây chấn động Vạn Thần Điện. Có kẻ tức giận, cũng có kẻ hả hê, chỉ vì phe thần quân này cậy thế lực lớn, hoành hành ngang ngược trong Vạn Thần Điện, gây ra sự bất mãn của nhiều thế lực khác. Cái gọi là vương quốc của các vị thần là một tên gọi chung, được tạo thành từ vô số vạn ngàn thần linh. Trong đó, Vạn Thần Điện trên danh nghĩa ở vị trí thống trị, thần linh xuất thân từ Vạn Thần Điện mới được gọi là thần chính thống. Tuy nhiên, vương quốc của các vị thần không chỉ có một mình Vạn Thần Điện, có rất nhiều loại thần linh, không dưới một vạn. Trong đó, có 8 thế lực mạnh nhất. Đứng đầu tự nhiên là các vị thần chính thống của Vạn Thần Điện trên danh nghĩa thống trị. Các thế lực thần tộc khác cũng vô cùng đáng sợ, ví dụ như thần tộc Thiên Sứ cư ngụ tại thiên giới, vị thần hộ bạ trên ngai vàng thiên quốc được thần tộc Thiên Sứ tôn là thượng đế toàn năng, là vị thần tối cao duy nhất của tất cả thần tộc Thiên Sứ, uy năng của ngài đủ để sánh ngang với thống soái tối cao của Vạn Thần Điện. Còn có thần tộc Cổ Liễm Vũ cư ngụ trên thần sơn núi Olympus. Tổ tiên của thần tộc Cổ Liễm Vũ này chính là hậu duệ của con cháu thần chập thời thượng cổ, thần tộc Titan. Chỉ là uy năng của hậu duệ này lại vượt xa tổ tiên, đoạt lấy thần quyền của tộc Titan, chiếm giữ núi Olympus, liên minh với Vạn Thần Điện, giam cầm tổ tiên của mình là các cự nhân Titan vào vực thẳm Tạt Tạ Rút, vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Chương 1160, vũ trụ mênh mông, bầu trời vô tận trong thần tộc Olympus này, các thần linh mạnh nhất là ba vị đại thần thiên đế, Hải Hoàng và Minh Vương, đều là những tồn tại có uy năng vô cùng. Thậm chí còn có truyền thuyết rằng thần tộc Olympus còn có một vị tổ mẫu thần linh tồn tại, chỉ riêng tên của bà cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ và tộc. Trong 8 thế lực mạnh nhất này, còn có một hệ phái, chính là tổ tiên của loài người thời thượng cổ, được tôn là thần linh phương đông, cư ngụ trong tiên giới. Chỉ là hiện tại đã tan thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Do đó, các thế lực mạnh nhất trong vương quốc của các vị thần hiện tại là 7 đại thế lực như Vạn Thần Điện, thần tộc Thiên Sứ, thần tộc Cổ Liễm Vũ. Vì vậy, sau khi thần tộc Thiên Sứ và thần tộc Cổ Liễm Vũ ra mặt, cho dù là thần quân có thế lực lớn nhất trong Vạn Thần Điện cũng phải rút lui, để nhân giới tạm thời được bảo toàn. Chủ thể trò chơi quay về Vạn Thần Điện. vị nữ tử áo choàng đen Yi Lộ Á nghe tin Thạch Tuyên đã điều khiển chiếc phi thuyền 4 chiều do Lôi Hoắc Nhĩ để lại năm xưa, rời khỏi nhân giới. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, việc tìm kiếm tung tích của Thạch Tuyên quả là một nhiệm vụ vô cùng nan giải. Bất đắc dĩ, người quản lý trò chơi chỉ đành tìm đến vị chúa tể tối cao thống trị toàn bộ thần quân, người mà các thần quân tôn kính gọi là Tổng Tư lệnh. Thần điện nơi vị chủ tể thần quân kiêm tư lệnh này cư ngụ là một trong những thần điện hùng vĩ nhất vạn thần điện. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy địa vị của y tôn quý đến mức nào. Biện pháp duy nhất hiện tại là cầu cứu vị tư lệnh thần quân này. Chỉ có với số lượng thần chính thống khổng lồ dưới sự thống trị của thần quân, mới có khả năng tìm ra được tung tích của Thạch Tuyên. Chủ tể trò chơi và nữ tử áo choàng đen Yi Lộ Á đã đến bái kiến vị tư lệnh thần quân này. Trong thần điện của vị tư lệnh, người ta chỉ thấy vô số biểu tượng hình ngôi sao được điêu khắc. Trong vạn thần điện, biểu tượng ngôi sao là dấu hiệu đặc trưng. Việc tòa thần điện này được phép sử dụng vô số biểu tượng ngôi sao đã minh chứng cho quyền uy vô thượng của vị tư lệnh. Thân phận của người đứng đầu trò chơi và Yi Lộ Á không hề thấp, nhưng điều khiến họ không ngờ tới là vị tư lệnh này lại không muốn gặp họ. Tám thành viên đội cận vệ của tư lệnh đã chặn họ lại. Chủ thể trò chơi sốt ruột nói, các anh hãy báo lại một tiếng, chúng tôi đến vì chuyện của ngài Uy Đức, xin ngài tư lệnh nhất định phải gặp mặt một lần. Một trong những cận vệ liếc mắt, lạnh lùng nói, tư lệnh đại nhân quản lý 10 quân đoàn, trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để ý đến chuyện Uy Đức Vương hay Uy Ân Vương gì đó. Các ngươi mau đi đi, đại nhân của chúng ta sẽ không tiếp các ngươi đâu. Chủ thể trò chơi và Yi Lộ Á sững sờ. Đột nhiên, một tiếng bốp vang lên, tên cận vệ đó bị giáng một cái tát thật mạnh vào mặt. Cái tát này rất hiểm, khiến hắn kêu thảm thiết, răng rụng lả tả, thất khiếu phun máu, bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, hắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Khi rơi xuống đất, thân thể đã mềm nhũn, không còn động đậy, sống chết không rõ. To gan. Bảy tên cận vệ còn lại đồng loạt gầm lên giận dữ, ai dám gây sự ở đây? Chúng còn định ra tay, nhưng trước mặt đã xuất hiện một người. Hoa văn cổ xưa hình ngôi sao chói mắt trên trán và ngực người đó đập vào mắt chúng, đột nhiên, trong lòng chúng lạnh bớt. Đại nhân, chúa tể trò chơi và Yi Lộ Á sững sờ, vội vàng cúi người. Người đến chính là Đại Uy Đức Vương, một Thạch Tuyên khác. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn đã bắn ra hai luồng thần quang cổ xưa, hắn quát lên, Đế Thích Thiên, ngươi tính là cái thá gì, dám không coi ta ra gì. Trên ngực hắn, một luồng ánh sáng vàng khổng lồ đột nhiên nổ tung, trong đó sức mạnh cổ xưa của kẻ dung hợp màu vàng bùng nổ. Đột nhiên, toàn bộ thần điện này bắt đầu rỉ ra chất lỏng và tan chảy. Hôm nay nhất định phải phá hủy thần điện của ngươi, đoạt lấy quyền năng tư lệnh thần quân của ngươi. Có ta, Uy Đức Vương, ở đây, trong vạn thần điện này, chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Đại Uy Đức Vương, toàn thân bùng lên sức mạnh thôn vệ màu xanh lá, sức mạnh sáng tạo màu trắng, cùng sức mạnh kẻ dung hợp màu vàng, sôi trào không ngớt. Ngay cả chủ tể trò chơi và Yi Lộ Á cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng né tránh, rút lui khỏi tòa thần điện. Dưới cơn thịnh nộ thực sự của Uy Đức Vương, sức mạnh ba ấn hợp nhất này đã vượt qua cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Uy Đức Vương, ngươi quá đáng rồi. Sâu trong thần điện, cuối cùng cũng vang lên một tiếng hét giận dữ. Cùng lúc đó, trên hư không, bút 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 liên tiếp những tiếng xé gió, từng bóng người xuất hiện xung quanh thần điện, mỗi bóng người đều phát ra một tiếng hét dài, giữa trán bắn ra năm cột sáng hình ngôi sao. Chủ thể trò chơi và Yi Lộ Á lập tức hét lớn, nên chiến. Chủ thể trò chơi vươn tay phải, bàn tay ấy hóa thành khổng lồ, tấn công thẳng vào ấn ký hình năm cánh sao dựng đứng trên trán một bóng người. Bóng người kia khét hét, chống lại móng vuốt khổng lồ của chủ thể trò chơi. Đột nhiên, tay kia của chủ thể trò chơi vỗ một cái, ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ khác đánh tới, lập tức đánh bay bóng người đó ra ngoài. Cùng lúc hắn bay ra, năm cột sáng hình ngôi sao trên trán hắn hợp nhất lại rồi bắn thẳng tới, khiến chủ thể trò chơi cũng không khỏi run lên, lùi lại một bước. Rất nhanh, trong thần điện tiếng ken ken không ngừng vang lên. Trong hư không, bóng người lấp lóe, chẳng mấy chốc, 10 vị tồn tại có ấn ký 5 ngôi sao dựng đứng trên trán đã tập hợp lại, vây quanh Đại Uy Đức Vương ở trung tâm. Một đám chủ thần cấp 4 sao khác cũng liên tục bay tới. Rất nhanh, bốn phương tám hướng đã tập trung 10 vị thần chính thống 5 sao, cùng hàng chục chủ thần chính thống 4 sao. Về phía Đại Uy Đức Vương, chỉ có 3 người là hắn, chủ thể trò chơi và Yi Lộ Á so sánh lại, họ lập tức trở nên yếu thế. Không ngờ 10 quân đoàn trưởng của thần quân đều đã đến, còn có một đám thần trưởng nữa. Chủ thể trò chơi cười lạnh, nhưng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Yi Lộ Á cũng hét lên, các ngươi dám vô lễ với vương của ta? Chỉ là nghe giọng nói của nàng, đã có thể nhận ra nàng đang có chút hoảng sợ. Chỉ có Uy Đức Vương, bản sao Thạch Tuyên này, lúc này trên mặt lại mang nụ cười lạnh, toàn thân và áo bay phấp phới, ba hoa văn cổ xưa trên người không ngừng lấp lánh, tôn lên khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn. Uy Đức Vương, ngươi thật sự quá đáng, lại dám to gan làm càn như vậy, ngay cả thần điện của bản tọa ngươi cũng dám gây rối. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ, một món công cụ, ngươi thật sự nghĩ rằng mình đã trở thành một trong cựu trụ vương rồi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có tư cách đó sao? Giọng nói này lạnh lẽo đến giận người, từng chữ một như đâm vào tim Uy Đức Vương. Công cụ? Có ý gì? Công cụ gì? Sắc mặt Uy Đức Vương đột nhiên thay đổi, hắn hét lên. Ha ha ha, thì ra ngươi chẳng biết gì cả, Uy Đức Vương đáng thương, ha ha. Sự tồn tại sâu trong thần điện chế nhạo cười lớn. Đế Thích Thiên, ngươi nên câm miệng lại đi. Đột nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Giọng nói này vừa vang lên, tiếng cười chế nhạo sâu trong thần điện lập tức im bặt. Sau đó, 7 bóng người lóe lên, hạ xuống. 7 bóng người này tuy có thân người, nhưng đầu lại kỳ hình quái trạng, dường như đã thể hiện thân phận thật sự của chúng, là 7 con quái vật khác nhau. Sau khi 7 con quái vật hạ xuống, chúng cùng túi người hành lễ, rồi một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu vàng xuất hiện giữa sân. Phụ vương. 7 con quái vật đồng thanh gọi. Chương 1161, bước ra bước cuối cùng Hoàng Long. Nhân Ưng Vương. Vị thần quân tư lệnh Đế Thích Tiên ở sâu trong thần điện sững sờ, rồi cười lạnh, không ngờ các ngươi lại là mượn ruột cấu kết với nhau. Hóa ra, người đàn ông trung niên áo vàng trông có vẻ bình thường này chính là Hoàng Long Thủy Tổ, thủ lĩnh của Ngũ Đại Thủy Tổ Long. Bảy con quái vật vừa rồi chính là bảy trong số 9 người con trai của hắn, hai người còn lại đã bị Thạch Tuyên giết, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết. Hoàng Long, người đã được phong làm Nhân Ưng Vương của Vạn Thần Điện, chính là một trong cựu trụ vương, sống trong một trong 9 thần điện lớn nhất, một sự tồn tại ngang hàng với thần quân tư lệnh Đế Thích Thiên và Uy Đức Vương. Lúc này hắn đột nhiên giáng lâm, rồi lại khép túi mình trước Uy Đức Vương, nói: "Đế Thích Thiên này không đáng để đại nhân nổi giận như vậy, mời đại nhân quay về. Chuyện của ngài, chúng tôi tự sẽ xử lý, mọi việc xin ngài cứ yên tâm." Nhân Ưng Vương Hoàng Long và Uy Đức Vương ngang hàng nhau, vậy mà lúc này lại đối đãi với nhau bằng lễ của thuộc hạ, tất cả thần quân xung quanh đều sửng sở, ngay cả vị thống soái thần quân, tư lệnh Đế Thích Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi, không tài nào hiểu được. Uy Đức Vương Thạch Tuyên nhìn người đàn ông trung niên áo vàng trước mặt, cảm thấy mình dường như không quen biết, đang định nói thì ba luồng sức mạnh trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn, đầu nhanh chóng đau nhói. Uy Đức Vương không muốn mất mặt trước mọi người, không kìm được bèn hét lên một tiếng chói tai, thân hình lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Uy Đức Vương đột ngột rời đi, mọi người xung quanh đều ngẩn ra, giọng nói của Đế Thích Thiên trong thần điện đã vang lên bên tai Hoàng Long: "Hoàng Long, ngươi có ý gì đây? Ngày trước chúng ta đã giới thiệu ngươi vào Vạn Thần Điện, bây giờ trở thành một trong cựu trụ vương tôn quý, không ngờ gặp chuyện, ngươi không giúp ta thì thôi, lại còn đứng về phía Uy Đức Vương không biết từ đâu ra đó. Hoàng Long, ngươi đối với ta thật tốt quá." Ánh mắt Hoàng Long nhìn vào sâu trong thần điện, miệng không nói gì, nhưng giọng nói của hắn cũng vang lên bên tai vị thần quân tư lệnh này: "Đúng vậy, ta đúng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi có biết đây là ý của ai không? Đây là ý của thần tổ. Thích Thiên, ngươi thống lĩnh thần quân, luôn bận rộn chuyện của trăm tộc, nên không rõ nội tình trong đó." Đế Thích Thiên ở trong bóng tối kinh ngạc, thất thanh nói: "Thần tổ." Hắn lập tức im lặng, dường như cũng bị chấn động. "Nhớ kỹ, ý của thần tổ là để ngươi toàn lực tương trợ Uy Đức Vương. Thích Thiên, với tư cách là bạn bè ta mới quen ngươi, đừng đối đầu với Uy Đức Vương, ít nhất là ở thời điểm hiện tại tuyệt đối đừng." Sau đó Nhân Ưng Vương Hoàng Long rời đi, nhưng lại để bảy người con trai của mình ở lại, nói với Du Hy chúa tể: "Bọn chúng cứ giao cho ngươi, hy vọng có thể sớm ngày loại bỏ tai họa kia. Bảy đứa các ngươi nhớ kỹ, phải tuân theo chỉ thị, không được gây rối." "Vâng, phụ vương." Bảy người con trai của Rồng Đội Vàng cùng nhau tuân lệnh. Đa tạ Nhân Ưng Vương. Du Hy chúa tể vội chắp tay. Tiếp đó, thần quân tư lệnh Đế Thích Thiên ở sâu trong thần điện cũng truyền lệnh, ra lệnh cho quân đoàn trưởng quân đoàn 3 là Kệ Xạ Lở và toàn bộ quân đoàn 3 phải nghe theo mệnh lệnh của Du Hy chúa tể, toàn lực hỗ trợ hành động. Có được vạn danh thần linh chính thống của quân đoàn 3, Du Hy chúa tể lập tức ra lệnh cho họ lấy một vị thập thần trưởng làm thủ lĩnh, mỗi nhóm 10 người, một vạn thần linh chính thống được chia thành 1000 nhóm, bắt đầu cuộc rà soát như răng lưới tại thế giới vũ trụ bên ngoài nhân giới. Mỗi nhóm nhỏ đều sở hữu một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, có thể dùng radar để bắt tín hiệu máy móc trong một khu vực rộng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là chiếc phi thuyền tứ duy mà Thạch Tuyên đang lái cũng là loại mà thần quân sử dụng, do đó khi thần quân xuất mã, rất dễ dàng bắt được thông tin về phi thuyền tứ duy của hắn. Cứ như vậy, một tấm lưới trời lồng lộng đã lặng lẽ được giăng ra. Trong không gian tinh tú vô tận, một chiếc phi thuyền tứ duy cỡ nhỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, tốc độ của nó vượt xa sức tưởng tượng. Trên thân phi thuyền có in một hoa văn hình ngôi sao, biểu thị rằng chiếc phi thuyền này thuộc về một vị thần chính thống trong chư thần chi quốc. Chiếc phi thuyền này chính là chiếc phi thuyền tứ duy mà Lôi Thần Lý Họ của Vạn Thần Điện ngày đó đã bỏ lại ở nhân giới. Sau khi Thạch Tuyên tỉnh lại, biết tình hình có ổn, Lý Họ này địa vị không thấp, tất đã từng gặp Uy Đức Vương, khi hắn nhìn thấy mình, tự nhiên sẽ nghi ngờ, một khi truyền đến tai Uy Đức Vương, hậu quả khó mà lường được. Do đó, sau khi nghe ý kiến của bốn vị đế vương như Ngô Thiên Ngọc Đế ở nhân giới, hắn đã mang theo Điển Mỹ Phượng, lái chiếc phi thuyền tứ duy này trốn vào vũ trụ tinh tú mênh mông. Bên ngoài nhân giới là vũ trụ bình thường rộng lớn, gần như vô biên vô tận. Thạch Tuyên trốn chạy suốt một đường, liên tục thi triển phi hành thứ nguyên, đẩy tốc độ của phi thuyền tứ duy lên đến cực hạn, tiến vào khe nứt không gian, rồi xuyên qua dòng chảy thời không hỗn loạn. Với cách chạy trốn điên cuồng như vậy, Thạch Tuyên tự nhủ rằng dù Vạn Thần Điện muốn đuổi kịp, e rằng cũng không dễ, dù sao phi thuyền ở trong dòng chảy thời không hỗn loạn này đã trốn đi đâu, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Mặc dù trong phi thuyền có bản đồ vũ trụ, nhưng Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng đều không rành lắm, chỉ biết bản đồ này được phân chia thành từng khu vực nối tiếp nhau, và hiện tại mình đang di chuyển trong một trong những khu vực đó. Vài ngày sau, Thạch Tuyên đại khái đã hiểu ra, dường như mỗi khu vực này đại diện cho một vũ trụ tam duy bình thường. Cái gọi là vũ trụ cao cấp, thực chất giống như thế giới thứ nguyên giữa các vũ trụ tam duy bình thường đó, như nhân giới hay các vương quốc khác, vì không thuộc vũ trụ thông thường nên được gọi là vũ trụ tứ duy. Thực ra, nói chính xác hơn, đó là thế giới thứ nguyên được sinh ra một cách tự nhiên trong khe hở giữa hai vũ trụ bình thường. Từng khu vực này có nơi có ký hiệu cụ thể, có nơi lại không có, thậm chí bên ngoài một số khu vực còn là một vùng tối đen. Sau khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nghiên cứu một hồi lâu, Điền Mỹ Phượng cuối cùng khẳng định, những khu vực không có ký hiệu hoặc tối đen này, em nghĩ có lẽ là những vũ trụ không nằm trong phạm vi thế lực của Vạn Thần Điện, vì vậy ngay cả họ cũng không biết tình hình của vũ trụ đó. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, truyền thuyết có lục đại quốc, chư thần chi quốc mà Vạn Thần Điện thuộc về chỉ là một trong số đó. Anh nghĩ, trong tất cả các thế giới vũ trụ này, chỉ có một phần thuộc quyền thống trị của chư thần chi quốc, ngoài ra còn rất nhiều nơi có lẽ thuộc phạm vi thế lực của các phe khác, thậm chí còn có những thế giới vô trật tự không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Chương 1162, cây cổ thụ sinh ra tinh thể cấy ghép. Điển Mỹ Phượng cũng gật đầu, đồng ý với quan điểm của Thạch Tuyên. Bọn họ đã chạy trốn liên tục mười mấy ngày, không biết đã bay qua bao nhiêu khoảng cách, trên đường đi qua một số hành tinh, nhìn thấy những chủng tộc hoàn toàn khác với nhân loại, nhưng đều không dám dừng lại, chỉ sợ vừa chậm trễ một chút là sẽ bị thần linh của Vạn Thần Điện đuổi kịp. Ngày đó ở lục địa thiên thánh, sức mạnh của Thôn Thiên Thánh nhập vào cơ thể, sau đó lại rời đi. Đối với Thạch Tuyên mà nói, hắn không nhận được nhiều lợi ích, nhưng điều duy nhất khiến hắn vui mừng là không biết do sức mạnh của ba vị thiên thánh tiên tổ hay vì lý do nào khác, những mảnh vỡ của Hỗn Độn Trùng đã tự động dung hợp lại và hồi phục. Chỉ có điều duy nhất khiến Thạch Tuyên tiếc nuối là linh hồn của Hỗn Độn Trùng không sống lại, và bản thể của Hỗn Độn Trùng vẫn còn hư hại nặng. Nhưng có lẽ vì linh hồn của Hỗn Độn Trùng không còn tồn tại, Thạch Tuyên sử dụng Hỗn Độn Trùng lại càng tự do hơn, chỉ là rất khó phát huy được nhiều uy lực. Hỗn Độn Trùng này tuy đã hư hại, nhưng trong trận chiến ở Lục Địa Thiên Thánh ngày đó, lại có thể phát huy ra uy lực không thua kém gì Chí Tôn Thánh Khí bản cổ đồ hay Chu Tiên Tứ Kiếm, điều này khiến Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc. Chí Tôn Thánh Khí đã là vũ khí mạnh nhất trong tất cả các thánh khí, mà Hỗn Độn Trùng đã hư hại lại có uy lực không hề thua kém. Vậy thì nếu sau này Hỗn Độn Trùng thực sự hồi phục hoàn toàn, nó sẽ lợi hại đến mức nào? Hỗn Độn Trùng này rốt cuộc có lai lịch gì? Sau đó, tất cả đều quy lại, điều đó có ý nghĩa gì? Thạch Tuyên lại nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ không thể giải thích được đó. Trong mơ, hắn thấy vô số sinh linh, thấy ngai vàng của vũ trụ, thấy vô số thần và ma đều đang quy lại. Giấc mơ đó rốt cuộc đang báo hiệu điều gì? Thạch Tuyên nghĩ nát óc cũng không ra. Mười mấy ngày nay, phi thuyền Tứ Duy vẫn tiếp tục hành trình, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng cũng không biết phải đi về đâu, chỉ biết cố gắng đi càng xa nhân giới càng tốt. Rồi đợi đến một ngày sức mạnh đủ để tự bảo vệ, Thạch Tuyên sẽ trở về. Đây là lời thề hắn đã âm thầm đặt ra, sau lần trốn chạy này, hắn không bao giờ muốn có lần thứ hai. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không bao giờ phải như bây giờ, giống như một con chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi, thậm chí không dám dừng lại thở dốc. May mắn là họ đã mang đủ vật tư, dù ở trên chiếc phi thuyền Tứ Duy này nửa năm một năm cũng không thành vấn đề. Còn phi thuyền Tứ Duy thì hấp thụ năng lượng vũ trụ, do đó chỉ cần phi thuyền không hỏng hóc, dù bay 8 năm 10 năm cũng không lo thiếu năng lượng. Đây đã là chuyện của một tháng sau. Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng vẫn luôn ở trong vũ trụ mênh mông. Hai người bây giờ cũng không còn chăm chăm nhìn vào màn hình hành trình của phi thuyền nữa, mà chỉ thiết lập cho máy tính chủ của phi thuyền tiến hành hành trình thông minh, còn Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng thì đều tiến vào trạng thái minh tưởng. Thạch Tuyên đã quyết định, hắn muốn bước ra bước cuối cùng, hắn muốn thành thần. Ngay ở nhân giới, sau khi Thạch Tuyên tiến vào cảnh giới đại viên mãn, đã cảm ngộ được ý nghĩa của việc bước ra bước cuối cùng, nhưng một cảm giác mơ hồ lại khiến hắn lùi bước, không bước ra bước cuối cùng này. Sau khi tinh thể trang bị đạt đến đại viên mãn, việc có thể tiến hóa nữa hay không đã không còn liên quan trực tiếp đến lượng năng lượng tạo hóa hấp thụ được, điều này đã hoàn toàn phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của cá nhân. Thạch Tuyên từng được tẩy lễ bởi dòng sông Vĩnh Hằng, sớm đã lĩnh ngộ được tranh thánh hỗn độn chi đạo thuộc về mình, chỉ cần thời cơ chín muồi, sau khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước cuối cùng. Sau những ngày trốn chạy này, một tháng trôi qua mà không gặp phải sự truy bắt nào của Vạn Thần Điện, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Thạch Tuyên cuối cùng quyết định không do dự nữa, mà bước ra bước cuối cùng này, thành tựu hỗn độn chi đạo mà mình đã ngộ ra trong lễ tẩy lễ của dòng sông Vĩnh Hằng. Hỗn độn chi đạo là gì? Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ, nhưng cuối cùng, nghĩ đến việc mình phải trốn chạy như thế này, nghĩ đến nhân giới, nghĩ đến rất nhiều chuyện khác, hắn cuối cùng đã ổn định tâm thần, hạ quyết tâm, hắn muốn đột phá, thành tựu con đường thuộc về mình. Sau khi hạ quyết tâm, Thạch Tuyên ngay trên chiếc phi thuyền vũ trụ này, tiến vào minh tưởng, đưa tâm thần quy tụ vào tinh thể trang bị của mình. Dần dần, những kinh nghiệm có được trong lễ tẩy lễ của dòng sông Vĩnh Hằng lại một lần nữa từ từ hiện ra trong đầu hắn. Mà ở cách chiếc phi thuyền vũ trụ của Thạch Tuyên khoảng 5 năm ánh sáng, lúc này đang có một chiếc phi thuyền Tứ Duy cỡ nhỏ, không nhanh không chậm tiến về phía sâu trong vũ trụ. Trên chiếc phi thuyền này cũng có in dấu ấn hình ngôi sao, cho thấy lai lịch của nó thuộc về Vạn Thần Điện. Truy bắt Thạch Tuyên đã được một tháng, vẫn không có kết quả gì. Hơn 10 vị thần chính thống trên chiếc phi thuyền này đã bị bại, sớm đã mất hết niềm tin, chỉ là mệnh lệnh của cấp trên, họ chỉ có thể miễn cưỡng tuân theo, ngày nào cũng sống một cuộc sống nhàm chán như vậy. Bao giờ mới kết thúc đây? Cái tên nhân loại chết tiệt tên là Thạch Tuyên này, tại sao lại khiến chúng ta phải huy động lực lượng lớn như vậy? Điều cả quân đoàn ba, một vạn thần linh, để truy bắt một con người, lẽ nào hắn là bản cổ chuyển thế của nhân loại hay sao? Một vị thần chính thống có thần cách địa thần có chút buồn chán và bất mãn lẩm bẩm. Nhóm truy bắt này do một thập thần trưởng đứng đầu, dẫn theo 10 thuộc hạ là thần linh chính thống địa thần cách. Vị thập thần trưởng dẫn đội là một nữ thần linh, thần cách đã đạt đến cảnh giới thiên cách, thực lực tương đương với họp lộ ngày trước, tên là Phèn Nỉ Bạ. Lúc này nàng đang nhìn vào màn hình ra đa, thần sắc cũng có chút buồn chán. Một tháng rồi, đều ở trên chiếc phi thuyền này, ngay cả nàng cũng cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Nhưng ngay lúc nàng đang buồn chán đến tận cùng, vô tình phát hiện trên da đa mơ hồ chuyển đến phản ứng bất thường. Hừm. Phèn Nỉ Vạ không quá để ý, chỉ nhìn qua một chút, phát hiện da đa hiển thị ở khoảng cách 4-5 năm ánh sáng có dao động năng lượng bất thường. Phèn Nỉ Vạ chỉ nhìn một cái là hiểu ra, đây là trong vũ trụ có sinh linh sắp thành tiểu thần linh vị cách nên gây ra dao động năng lượng, da đa của phi thuyền này rất nhạy, nên lập tức bắt được. Thật nhàm chán. Lúc này Phèn Nỉ Vạ không nhận ra điều gì, chỉ đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi xem sinh linh sắp thành tiểu thần linh vị cách này là thuộc chủng tộc nào. Chỉ vì nảy sinh lòng hiếu kỳ này, vừa tra xét, đột nhiên phát hiện trên bản đồ tinh tú, ở địa điểm đó, lẽ ra không có hành tinh nào cả. Nếu không có hành tinh, thì không có sinh linh, không có sinh linh, sao lại có sinh linh sắp thành tiểu thần linh vị cách? Sao lại thế? Phèn Nỉ Vạ cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên nhớ ra, tự đủ, đúng rồi, lẽ nào ở nơi đó cũng có một chiếc phi thuyền giống như của chúng ta? Và trên chiếc phi thuyền đó, lại có sinh linh sắp thành tiểu thần linh vị cách. Nghĩ đến đây, Phèn Nỉ Vạ cuối cùng cũng để tâm. Khi nàng dùng toàn lực phóng chùm tia giò của Gia Đa về phía đó, cuối cùng đã bắt được tín hiệu quen thuộc. Fenny và hít một hơi khí lạnh, không kìm được kinh ngạc kêu lên. Chương 1163, hỗn độn chi thể Thạch Tuyên ngồi xếp bằng trong khoang phi thuyền, tiến vào trạng thái minh tưởng sâu sắc. Những kinh nghiệm có được trong lễ tẩy lễ ở dòng sông Vĩnh Hằng từng chút một hiện lên trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ hỗn độn. Bên ngoài phi thuyền, trong vũ trụ rộng lớn vô biên, năng lượng vô tận cuộn trào hội tụ. Tất cả chỉ vì sắp có một sinh linh sắp thoát khỏi thân xác phàm trần, chứng đắc đại đạo vũ trụ, thành thần chứng thánh. Cũng chính vì sự dao động năng lượng này, mà một nhóm thần linh chính thống thuộc Vạn Thần Điện đang truy bắt Thạch Tuyên trong một chiếc phi thuyền tứ duy cỡ nhỏ cách đó vài năm ánh sáng đã phát hiện ra. Người đứng đầu đội này là một nữ thần chính thống thập thần trưởng tên Phèn Mị Ba. Khi nàng dùng ra đa phóng đi, cuối cùng bắt được thông tin về chiếc phi thuyền tứ duy của Thạch Tuyên, nàng kinh hãi nhận ra, chiếc phi thuyền này chính là mục tiêu mà cả quân đoàn ba, một vạn thần linh chính thống của họ đã dốc toàn lực tìm kiếm. Suốt một tháng, đây là lần đầu tiên họ bắt được thông tin về chiếc phi thuyền này. Hét lên một tiếng, Phèn Mị Ba biết mình sắp lập đại công, nhưng vẫn cố nén sự kích động, lập tức ra lệnh, mau truyền tin tức ra ngoài, liên lạc với Bách Thần trưởng phu nhân Siheger, chúng ta đã phát hiện phi thuyền mục tiêu, vị trí hiện tại là 0-61. Đi, chúng ta tăng tốc đuổi theo. 10 vị thần linh còn lại lập tức căng thẳng, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cuối cùng họ cũng có thu hoạch, không ai ngờ rằng lại bắt được thông tin về phi thuyền địch. Tin tức Phèn Mị Ba gửi đi nhanh chóng được truyền đến cấp trên của nàng là Bách Thần trưởng Encho. Encho lại ra lệnh một lần nữa, tin tức lại được truyền đi. Sau đó tất cả các nhóm truy bắt thần linh chính thống ở gần khu vực này đều tăng tốc tập trung về đây. Một tấm lưới trời nhanh chóng được giăng ra, còn Encho thì đích thân tăng tốc đuổi theo, thề phải tự tay bắt được mục tiêu lần này, đoạt lấy công lao. Encho đã đạt đến cảnh giới thượng thần, tuy không mạnh bằng chủ thần, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với thần linh thiên thần cách vị như Phèn Mị Ba. Mà chuyện Thạch Tuyên lúc đó mượn sức mạnh của thiên thánh mới mạnh mẽ như vậy cũng đã lan truyền, thực lực thật sự của hắn chẳng qua chỉ là một cường giả đại viên mãn, do đó Encho căn bản không coi Thạch Tuyên ra gì. Bước ra bước cuối cùng, năng lượng trời đất vô tận giáng xuống, trong luồng năng lượng này, thân thể Thạch Tuyên lại từng chút một phân giải, bất kể là bản tôn hay hóa thân tinh thể, tất cả đều bị phân giải, chỉ còn lại năng lượng vô tận cuộn trào bên trong. Tinh thể bản tôn, tinh thể hóa thân, lúc này đang được bao bọc trong luồng năng lượng vô tận tựa như hỗn độn, dần dần, ngay cả hai viên tinh thể này cũng tan chảy và hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cảm thấy tâm thần của mình phiêu đãng trong luồng năng lượng trời đất vô tận này, bất chi bất giác, lại đến một thế giới tràn ngập ánh sáng. Đây là nơi nào? Ta không phải đã bước ra bước cuối cùng rồi sao? Sao không còn ở trong phi thuyền nữa? Thạch Tuyên có chút kinh ngạc, phiêu đãng trong thế giới ánh sáng này, rất nhanh trước mặt hắn hiện ra một cây cổ thụ khổng lồ không thấy đầu cuối. Cây này lớn đến mức không thể tưởng tượng, trên mỗi cành lá đều kết đầy những quả nhỏ lấp lánh, nhưng khi Thạch Tuyên đến gần mới kinh hãi nhận ra đây đâu phải là quả, những quả kết trên cây này lại chính là từng viên tinh thể cấy ghép. Không ít tinh thể cấy ghép như đã chín muồi, rồi rơi xuống từ trên cây, lại có những quả tinh thể mới không ngừng mọc ra, dường như luôn duy trì một vòng tuần hoàn vĩnh hằng không đổi. Đây là đâu? Đây là cây gì? Cây có thể sinh ra tinh thể cấy ghép? Trong lúc Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, đột nhiên, từ trong cây cổ thụ khổng lồ đối diện, lại từ từ hiện ra một hình người, cuối cùng hình người này lại hóa thành một người phụ nữ khỏa thân tuyệt thế. Người phụ nữ này thân thể đầy đặn, tràn ngập ánh sáng của tình mẫu tử, khi Thạch Tuyên nhìn thấy nàng, lại dâng lên một lòng ngưỡng mộ vô hạn. Con của ta. Người phụ nữ khỏa thân đầy đặn và tuyệt mỹ này, trên mặt lộ ra nụ cười động lòng người, ánh sáng mâu tính tỏa ra, nhẹ nhàng dang rộng vòng tay. Thạch Tuyên bất chi bất giác tiến lại gần, không biết từ lúc nào, hắn cũng đã khỏa thân, được người phụ nữ tràn ngập ánh sáng mâu tính này ôm vào lòng. Thân thể hai người áp sát vào nhau, Thạch Tuyên cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, tràn ngập một bầu không khí an lành, yên bình không thể tả. Con của ta. Giọng nói dịu dàng vang lên, Thạch Tuyên nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như chỉ muốn chìm đắm vĩnh hằng trong vòng tay ấm áp này, cho đến vĩnh viễn. Đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng chói tai vang lên, Thạch Tuyên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh đẩy mạnh ra, sau đó hắn kinh hãi nhìn thấy không biết từ lúc nào, lại có thêm một bóng đen, phát ra tiếng cười điên cuồng chói tai, đưa tay túm lấy mái tóc mây của người phụ nữ tuyệt mỹ tràn ngập ánh sáng mâu tính, kéo nàng xuống đất, không ngừng giẫm đạp lên thân thể mềm yếu của nàng. Cứu ta. Con của ta. Cứu ta. Người phụ nữ tuyệt mỹ ngã trên đất, mất đi sức phản kháng, chỉ có thể gắng gượng đưa ra một cánh tay kêu gào, cánh tay này hướng về phía Thạch Tuyên, nàng dường như muốn cầu xin Thạch Tuyên cứu giúp. Thạch Tuyên muốn vùng vẫy tiến lên, nhưng thân thể lại càng lúc càng bay lùi về sau, càng lúc càng xa, rất nhanh đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng kêu gào của người phụ nữ tuyệt mỹ đó, dường như vẫn còn vang vọng trong đầu hắn, mãi không dứt. Gào. Lồng ngực chứa đầy ngọn lửa giận dữ bị kìm nén vô tận, Thạch Tuyên cuối cùng cũng bùng nổ, gầm lên một tiếng điên cuồng. Đột nhiên, cảnh sát trước mắt thay đổi, hắn lại xuất hiện trên một vùng biển cả mênh mông. Vùng biển cả này mang một màu hỗn độn, khiến Thạch Tuyên dùng mình một cái liền hiểu ra, nơi này chính là Hỗn Độn Chi Hải. Chỉ là Hỗn Độn Chi Hải lúc này, tuyệt không giống như vùng đất hung hiểm mà hắn đã thấy trong thế giới đổ nát của Hỗn Độn Trung, mà tràn ngập sự nguyên sơ, bình dị và ý nghĩa sâu xa vô tận. Nhìn ra xa, Hỗn Độn Chi Hải này rộng lớn vô biên, căn bản không thấy được điểm cuối, dường như giống như một vũ trụ bao la. Hỗn Độn Chi Hải, trước mắt hắn ngày càng lớn, gần như muốn nuốt chửng tất cả, cuối cùng, tất cả những gì Thạch Tuyên có thể nhìn thấy đều là hỗn độn. Chúc mừng ngươi, hàng trăm triệu năm qua, ngươi là người đầu tiên thành tựu Hỗn Độn Chi Thể. Một giọng nói quen thuộc vang lên sâu trong tâm thức hắn. Giọng nói này khiến Thạch Tuyên dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh lại, chỉ vì giọng nói này lại chính là sự tồn tại tối cao có hoa văn hình sao đặc biệt của sáng thủy tộc giữa hai hàng lông mày mà hắn đã gặp trong 3 lần thần du vũ trụ. Lần gặp cuối cùng chính là nàng đã nhận lời thỉnh cầu của linh hồn hỗn độn trùng, mà cho Thạch Tuyên tiến vào dòng sông vĩnh hằng, cuối cùng giúp Thạch Tuyên ngộ ra ý nghĩa của hỗn độn. Lúc đó Thạch Tuyên không hiểu ý nghĩa của lễ tẩy lễ dòng sông vĩnh hằng này là gì, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra. Chương 1164, trốn chạy trong vũ trụ, hắn đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cái gọi là nước cờ cuối cùng, ý nghĩa của việc bước ra bước cuối cùng để thành thần, thành thánh chính là đây. Sau khi bước ra bước cuối cùng, người đó sẽ phải từ bỏ thân thể phàm tục ban đầu để thành tựu các loại thân thể khác nhau, hoặc là thần khu, hoặc là ma khu, hoặc là kim thân chi khu của Phật Đà. Còn Thạch Tuyên lại ngộ ra hỗn độn chi khu độc nhất vô nhị suốt hàng trăm tỷ năm qua. Những thần linh của cái gọi là chư thần chi quốc, sau khi họ bước ra bước cuối cùng, thứ họ có thể thành tựu đều là thần linh chi khu, từ đó về sau, họ sẽ thật sự thành thần. Tương tự, những kẻ thành tựu ma khu, từ đó về sau, họ chính là ác ma thực thụ, kim thân của Phật gia cũng là đạo lý tương tự. Thế nhưng Thạch Tuyên, trong lúc được tẩy lễ bởi dòng sông vĩnh hằng, lại ngộ ra hỗn độn chi thể khác biệt với thần khu hay ma khu. Về việc hỗn độn chi thể này trong tương lai sẽ sở hữu sức mạnh ra sao, Thạch Tuyên hiện tại cũng không rõ. Tất cả những gì vừa trải qua, thật ảo ảo, đều đã biến mất. Tâm thần của Thạch Tuyên đã bay trở lại khoang tàu bay 4 chiều, giờ phút này, hắn phải đưa ra lựa chọn. Sau khi trang thực tiến vào tam giai 50, có thể phân hóa ra một hóa thân tinh thể, thực lực tăng gấp bội. Nhưng khi bước ra bước cuối cùng, ngược lại phải hợp lại làm một, bản tôn và hóa thân hoàn toàn dung hợp. Vào lúc này, những tồn tại bước ra bước cuối cùng, dù là thành thần, thành ma hay thành Phật, đều phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Lựa chọn này chính là tiếp tục giữ lại sức mạnh của tinh thể trang thực làm chính, dung nạp thần khu hoặc ma khu mới ngộ được vào tinh thể trang thực làm phụ, hay là lấy thần ma chi khu mới ngộ được làm chính, dung nạp sức mạnh của tinh thể trang thực vào trong đó, biến nó thành một phần của sức mạnh thần ma. Hai lựa chọn này sẽ mang lại sức mạnh và tình huống hoàn toàn khác nhau. Nếu là lựa chọn thứ hai, vậy thì từ nay về sau, tinh thể trang thực sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần khu hoặc ma khu thực thụ, không còn bị giới hạn bởi độ bền hay ma năng nữa. Bởi vì sau khi thành tựu thần ma chi khu, cũng đồng nghĩa với việc có được thân bất tử, hấp thu ưu điểm bất tử và tái sinh của tinh thể trang thực, mà không còn nhược điểm giới hạn về độ bền và ma năng. Có thể nói, đây cũng là lựa chọn của gần như 99 các tồn tại khi bước ra bước cuối cùng này. Thành tựu thần linh hoặc các ma, không còn bất kỳ giới hạn hay nhược điểm nào, tự do sử dụng thần lực hoặc các ma chi lực của bản thân, đây là lựa chọn chủ đạo. Đương nhiên, lựa chọn như vậy cũng có một nhược điểm, đó là không còn tinh thể trang thực, không còn điểm thuộc tính, cũng không thể dùng trang bị để tăng điểm thuộc tính hay sức tấn công nữa. Mọi thứ sau này đều chỉ tập trung vào việc tu luyện thần lực của bản thân, cũng không thể dựa vào trang bị trang thực. Dĩ nhiên, vũ khí cấp thánh khí vẫn có thể sử dụng, nhưng sẽ không thể tăng điểm thuộc tính công kích như người dùng trang thực. Khi sử dụng, uy lực tự nhiên sẽ kém hơn một chút, không thể phát huy hoàn toàn uy lực như người dùng trang thực. Còn nếu chọn giữ lại tinh thể trang thực, vậy thì thần lực hoặc các ma chi lực mới lĩnh ngộ được sẽ làm phụ, chỉ trở thành một loại tăng cường công kích hoặc thủ đoạn. Mọi thứ khác vẫn như cũ, vẫn có điểm độ bền, nếu độ bền về không, vẫn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa còn có một hạn chế đáng sợ nhất, đó là không thể sử dụng ngoại vật như ma năng thạch để hỗ trợ nữa. Điều này cũng có nghĩa là, một khi ma năng cạn kiệt, sẽ không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hay ma pháp nào, có thể nói, hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Đương nhiên, lợi ích là có thể sử dụng thánh khí và các loại trang bị khác để tăng sức tấn công cho bản thân. Vì vậy, chỉ xét về sức tấn công, người giữ lại tinh thể trang thực có thể sẽ vượt qua người không giữ lại. Nhưng những hạn chế khác lại quá nghiêm ngặt, hơn nữa ma năng không thể bổ sung, độ bền về không thì sẽ mất đi thân bất tử, tỷ lệ sống sót thấp hơn rất nhiều so với những người từ bỏ tinh thể trang thực để thành tựu thần ma chi khu. Vì thế, gần như 99 các tồn tại đều sẽ chọn từ bỏ tinh thể trang thực vào thời khắc này để thành tựu thần khu, ma khu hoặc Phật khu. Sau khi Thạch Tuyên hiểu ra tất cả, hắn cũng muốn chọn từ bỏ tinh thể trang thực để thành tựu hỗn độn chi khu đặc biệt của mình. Chỉ là, trong tinh thể trang thực của hắn lại có linh hồn của Dực Long Thần, linh hồn của Chu Tất Thú, và quan trọng hơn là còn có linh hồn của Lily chưa nợ. Nếu bản thân chọn từ bỏ tinh thể trang thực, thành tựu hỗn độn chi khu, vậy thì kết quả là hỗn độn chi khu sẽ nuốt chửng và dung hợp sức mạnh của tinh thể cùng tất cả những gì bên trong đó. Bất kể là linh hồn của Dực Long Thần hay Lily, đều sẽ bị hắn coi như năng lượng mà nuốt chửng dung hợp. Sau đó, họ sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi Thạch Tuyên suy nghĩ sâu xa, hắn phát hiện ra hai lựa chọn này, thoạt nhìn thì thần ma chi khu có ưu thế hơn rất nhiều, nhưng nếu nghĩ kỹ, chỉ cần có thể tìm được trang bị uy lực vô song, nói không chừng trang thực chi khu lại có tiềm năng mạnh mẽ hơn. Thạch Tuyên không thể từ bỏ Lily và Dực Long Thần, càng không thể làm ra chuyện nuốt chửng sức mạnh của họ để thành toàn cho mình. Vì vậy, Thạch Tuyên không suy nghĩ nhiều, đã chọn giữ lại tinh thể trang thực, còn hỗn độn chi thể vừa mới thành tựu lĩnh ngộ sẽ làm phụ. Sau khi quyết định, ngay lập tức, tinh thể trang thực và hóa thân tinh thể hợp lại là một, rồi hấp thu hỗn độn chi lực từ hỗn độn chi thể mà Thạch Tuyên vừa lĩnh ngộ được. Ba thứ hợp nhất, sinh ra tinh thể trang thực hỗn độn hoàn toàn mới. Sau đó, lấy tinh thể hỗn độn này làm trung tâm, thân thể của Thạch Tuyên, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa mọc ra. Cùng lúc đó, linh hồn của Thạch Tuyên đã quay trở về trong tinh thể trang thực hỗn độn này, cảm nhận từng dòng thông tin. Tên: Hỗn độn thú thần cấp bậc, tứ giai độ bền cơ bản, 30.000 điểm ma năng cơ bản, 2.000 điểm công kích cơ bản, 100 điểm phòng ngự cơ bản, 1.500 điểm tốc độ cơ bản, 1 điểm vì Thạch Tuyên đã giữ lại tinh thể trang thực, nên sau khi bước ra bước cuối cùng này, hắn đã tiến vào tứ giai. Giống như những người từ bỏ tinh thể trang thực để giữ lại thần khu, giờ phút này họ thành tựu chính là địa thần cách vị. Đương nhiên, nếu tương lai còn có thể đột phá, đó chính là thiên thần cách vị. Giờ phút này, Thạch Tuyên cảm nhận từng dòng thông tin này. Với thông tin cơ bản của tinh thể trang thực hiện tại, cộng thêm điểm thuộc tính từ vũ khí trấn yêu ấn và các loại trang bị khác, hắn đã đạt tới một cảnh giới vô cùng đáng kinh ngạc. Mà điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy chấn động nhất chính là sức mạnh của kẻ hủy diệt. Sau khi Thạch Tuyên bước ra bước cuối cùng, thành tựu tứ giai, vì đã chọn giữ lại tinh thể trang thực nên sức mạnh của kẻ hủy diệt chỉ có thể bị tinh thể trang thực hấp thu, cuối cùng được vật chất hóa và lưu lại trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng bàn tay trái của mình có một nguồn năng lượng, đó chính là hủy diệt chi lực trong hỗn độn. Thạch Tuyên thử khởi động nguồn năng lượng trong lòng bàn tay trái, chỉ thấy trong lòng bàn tay trái lập tức hiện ra đồ án cổ xưa màu đen, sau đó sức tấn công của hắn tăng vọt thêm 50.000 điểm. Sức tấn công này khiến Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Trước đây hắn không biết kẻ hủy diệt rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ sau khi được tinh thể trang thực hấp thu dung hợp và dữ liệu hóa, Thạch Tuyên cuối cùng mới biết rõ, hóa ra sức mạnh của kẻ hủy diệt lại cao tới 50.000 điểm, còn nhiều hơn cả độ bền cơ bản 30.000 điểm của hắn bây giờ. Điều này chẳng phải có nghĩa là một thần linh bình thường có thực lực tương đương với hắn bây giờ, chỉ cần bị kẻ hủy diệt đánh trúng một đòn là độ bền sẽ về không mà chết sao? Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó những vị thần chính thống kia lại không chịu nổi một đòn của kẻ hủy diệt. Ước tính thực lực của mình, rồi kết hợp với những thần linh mà mình đã gặp, Thạch Tuyên đại khái suy đoán rằng trong trường hợp không khởi động sức mạnh của kẻ hủy diệt, sau khi dùng trấn yêu ấn cộng với thu thần hợp thể, sức tấn công của hắn có khoảng 20.000 điểm, tương đương với một thần linh cấp địa thần cách vị bình thường. Mà chỉ riêng sức tấn công của kẻ hủy diệt có lẽ đã không dưới một đại thần linh. Vậy thì khi cả hai kết hợp lại, Thạch Tuyên suy đoán thực lực hiện tại của mình, trong tình huống khởi động sức mạnh kẻ hủy diệt, có lẽ đã vượt qua một thần linh cấp thiên thần cách vị bình thường. Về phần vị Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ từng gặp, Thạch Tuyên tự biết mình hiện tại vẫn còn kém xa, dù sao lúc đó mình tay cầm ba đại chí tôn thánh khí, lại có thánh lực còn sót lại của ba vị thiên thánh mới chiếm được thế thượng phong, nhưng vẫn không thể tại chỗ giết chết Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ, có thể thấy thực lực của Lôi Thần này mạnh đến mức nào. Vì Thạch Tuyên lĩnh ngộ được là hỗn độn chi lực, mà kẻ hủy diệt hắn vốn có chính là một phần của hỗn độn, cho nên hỗn độn chi lực đã dung hợp vào sức mạnh của kẻ hủy diệt, hiển thị ra dưới dạng điểm thuộc tính dữ liệu. Còn nếu hắn không sở hữu năng lượng của kẻ hủy diệt, một người dùng trang thực bình thường nếu bước ra bước cuối cùng, ví dụ như lĩnh ngộ được là thần linh chi lực, vậy thì nếu giữ lại trang thực, cũng sẽ sở hữu thần linh chi lực có sức tấn công khoảng 20.000 đến 30.000 điểm. Tổng uy lực tấn công tương đương với việc chọn từ bỏ tinh thể trang thực mà giữ lại thần khu hoặc ma khu mới. Nhưng nếu cộng thêm thuộc tính từ vũ khí hoặc trang bị, uy lực sẽ vượt trội hơn. Không tính uy lực của kẻ hủy diệt, thuộc tính cơ bản của Thạch Tuyên hiện tại, sau khi trang bị, tất cả thuộc tính sẽ là tổng độ bền 41.500 điểm, tổng ma năng 42.100 điểm, tổng công kích 13.970 điểm, tổng phòng ngự 2.450 điểm, tổng tốc độ 29 điểm. Nếu cộng thêm năng lực đặc biệt thú thần hợp thể mà Thạch Tuyên có, nếu hợp thể với Dực Long Thần hoàn toàn thể và Chu Tước Thú Ấu Nhi Kỳ, tổng công kích sẽ đạt tới 20.030 điểm. Bây giờ, điều duy nhất khiến Thạch Tuyên cảm thấy hơi đau đầu chính là ma năng. Mặc dù hắn hiện có tổng ma năng hơn 40.000 điểm, nhưng sau khi tiến vào tứ giai, tinh thể trang thực hỗn độn lại một lần nữa được sức mạnh trời đất tẩy lễ, tuy nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng thời những thứ như ma năng thạch đã không còn tác dụng với tinh thể trang thực. Không có ma năng thạch để bổ sung ma năng tiêu hao, điều này cũng có nghĩa là khi chiến đấu, ma năng dùng đi một điểm là thiếu một điểm, muốn hồi phục lại, chỉ có thể giải trừ trạng thái trang thực, lúc đó tình hình sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần dùng trấn yêu ấn một đòn đã cần tiêu hao 1.100 điểm ma năng, 10 đòn đã hơn 1.000 điểm. Hơn 40.000 điểm ma năng của hắn hiện tại còn không đủ để dùng trấn yêu ấn 40 lần. Hơn nữa, khởi động năng lượng kẻ hủy diệt ở tay trái, mỗi giây cần tiêu hao 500 điểm ma năng, 40.000 điểm ma năng cũng chỉ có thể duy trì được khoảng 80 giây. Lần này phiền phức rồi, xem ra ma năng thiếu hụt nghiêm trọng mới là vấn đề lớn nhất. Thạch Tuyên nhanh chóng biết rằng một khi không thể dùng ma năng thạch để bổ sung ma năng, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Mặc dù sức tấn công của mình bây giờ đã mạnh hơn, nhưng nếu không có đủ năng lực, không thể giải quyết kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, e rằng mình còn không địch lại nổi một thần linh cấp địa thần cách vị bình thường. Thạch Tuyên nhíu mày, cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi vừa thăng cấp, lại thấy Điền Mỹ Phượng đã đứng ở một bên, trên mặt mang vẻ vui mừng xen lẫn ngưỡng mộ. Nàng biết, ngay vừa rồi, Thạch Tuyên đã linh ngộ, đã bước ra bước cuối cùng. Thạch Tuyên kiểm tra tình hình trong cơ thể, phát hiện tất cả thông tin về hỗn độn trùng vẫn là không rõ, không biết có phải vì nó bị hư hại hay không mà vẫn không thể nắm bắt được chút thông tin nào. Thạch Tuyên, chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đột phá rồi, thật ngưỡng mộ. Không biết sau khi bước ra bước cuối cùng sẽ là cảnh giới như thế nào. Điền Mỹ Phượng lộ vẻ vui mừng, cười nói. Thạch Tuyên lại không hề lộ ra vẻ vui mừng, bây giờ hắn ngược lại còn hối hận. Sớm biết tứ giai này có hạn chế nghiêm ngặt như vậy, hắn thả ở lại tam giai đại viên mãn, ít nhất lúc đó sử dụng sức mạnh của kẻ hủy diệt vẫn không bị hạn chế. Hắn cười khổ, nói, sau khi bước ra bước cuối cùng này, sẽ có hai hướng tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Một là từ bỏ tinh thể trang thực, thành tựu thần khu hoặc ma khu, tức là thành tựu thần linh địa thần cách vị. Còn một loại là giữ lại tinh thể trang thực, chính là như tôi bây giờ, có thể tiến vào cảnh giới tứ giai của người dùng trang thực, chỉ là có hạn chế ma năng nghiêm ngặt, ngay cả ma năng thạch cũng không thể sử dụng. Thạch Tuyên kêu khổ không ngừng, nhưng khổ nỗi hắn lại có triệu hồi thú Dực Long Thần và Lily, tình cảm với chúng quá sâu đậm, khiến hắn chỉ có thể chọn loại thứ hai. Sau khi nghe rõ lợi hại trong đó, Điền Mỹ Phượng kinh ngạc, rồi gật đầu nói, tôi biết rồi. Lần sau nếu nàng cũng có thể bước ra bước cuối cùng, tự nhiên là thà chọn thành tiểu thần linh hoặc những thứ khác, chứ không muốn giữ lại tinh thể trang thực nữa. Thở dài, Thạch Tuyên không những không có niềm vui thành thần thành thánh như người khác, ngược lại còn mặt mày u rũ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, phi thuyền vũ trụ 4 chiều rung lắc dữ dội. Chuyện gì vậy? Điền Mỹ Phượng kinh ngạc, Thạch Tuyên đã lóe lên một cái, thoáng chốc đã đến khoang lái. Sau khi thành tiểu tứ giai, lợi ích duy nhất chính là tốc độ tăng thêm một chút, khiến tốc độ di chuyển của hắn trở nên nhanh hơn. Vào khoang lái, Thạch Tuyên mới phát hiện ra ánh lửa khổng lồ đang bắn phá, va chạm vào phi thuyền 4 chiều, mà phi thuyền đã khởi động hệ thống lá chắn phòng ngự tự động, đang chống lại sự tấn công từ bên ngoài. Chúng ta bị tấn công rồi. Thạch Tuyên lập tức xoay phi thuyền, tăng tốc trong nháy mắt. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, phi thuyền rung lắc, Thạch Tuyên thấy rõ trên màn hình hiển thị lá chắn năng lượng của phi thuyền giảm mạnh. Lúc này, hắn cuối cùng cũng bắt được, ở phía chéo phi thuyền của mình cách khoảng 100 mét, có một chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ nhỏ giống hệt chiếc này của mình. Nhìn thấy dấu ấn hình ngôi sao trên đó, Thạch Tuyên đã hiểu ra, truy binh của Vạn Thần Điện cuối cùng cũng đã đến. Mau đi. Hắn quát khẽ, đã điều khiển phi thuyền 4 chiều, điên cuồng đẩy cần điều khiển, trong nháy mắt đẩy lên tốc độ cao nhất. Bút một tiếng, dưới phi thuyền, hai luồng xương trắng phun ra, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Mà chiếc phi thuyền đuổi theo này, chính là thập thần tướng Phản Nghi Hoa trong thần quân của Vạn Thần Điện cùng 10 vị thần chính thống do cô ta dẫn đầu.